Chương 1, Hoàng Thiên ở trên, ta cùng với đánh cuộc độc không đội trời chung chương 1, Hoàng Thiên ở trên, ta cùng với đánh cuộc độc không đội trời chung có thể sử dụng não, thế nhưng không nhiều đầu tử, ta tiến vào tiểu mặc, điểm nhẹ. Đầu tử, nếu không vẫn là thôi đi, vạn nhất đương tử biết ta cam đoan thủ khẩu như mình, tuyệt sẽ không nói cho khinh vũ. Đại Càn Vương Triều, Tần Quốc công phủ, lò vang thả khói, dưới ánh nến, mở tối trong phòng. Sở Mặc ngồi ở mép giường, hai ngón tay phải nắm bắt một cây kim châm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên giường nhỏ nam tử. Cái trán chảy ra mịn mồ hôi, thật lâu không cách nào ra tay. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, vừa mới đến thế giới này, đã bị tẩu tử Giang Thanh Nguyệt hỏa cấp hỏa liệu kéo đến gian phòng. Sở Mặc trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn cũng không phải là người tùy tiện, nhưng mà hắn càng kiếp sợ chính là Giang Thanh Nguyệt cư nhiên để cho hắn cho nam tử trên giường hành châm chữa bệnh. Sở Mặc triệt để bối rối. Kiếp trước hắn từng lén đi tại Hắc Ám, là quốc tế buôn lậu thuốc phiện tập đoàn mất trí siêu cấp đả thủ, là tổ chức khủng bố bên trong giết người như ngóe huyết thủ y địa sinh, cũng là Sa Bắc tập đoàn lường gạt bên trong ưu tú chức nghiệp người quản lý, vẫn là trên chiếu bạc thần bí thiên thuật mọi người. Nam vùng mười mấy năm thời gian, hắn thay đổi 10 cái thân phận. Muốn nói trích, Sở Mặc quen việc dễ làm. Thế nhưng hành châm, Sở Mặc thật đúng là sẽ không. Hắn thật sợ một châm xuống dưới, trực tiếp đem trên giường nam nhân cho đưa đi. Đời trước dường như chính là chỗ này sao bị chính mình cho cả không có. Bằng không hắn cũng sẽ không sửa mái nhà rột, mượn xác hoàn hồn. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sở Mặc mí mắt kinh hoàng. Hắn cùng Giang Thanh Nguyệt cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, việc này nhưng không cách nào giải thích, đã coi như giải thích, cũng chưa chắc có người sẽ nghe. Dù sao hắn chỉ là một cái tiểu tiểu người ở rể mà thôi. Sở Mặc liền vội vàng đứng lên lui lại. Có thể Giang Thanh Nguyệt lại đột nhiên gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn, khẩn cầu, "Em rể, van cầu ngươi mau cứu hắn." Phanh Sở Mặc còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận trên cánh tay truyền tới mềm mại, cửa phòng đã bị người một cước đá văng. Mấy đạo thân ảnh xông vào. Cầm đầu là một người mặc nguyệt xương màu quảng tú quần dài tuyệt mỹ nữ tử. Hắn ngọc cốt băng cơ, siêu phàm thoát tục. Ngũ quan xinh xắn giống như tỉ mỉ tạo hình, không điểm son môi lại kèm theo cả phấn. Hai tròng mắt trong suốt giống như thâm sơn đu đàm, liễu mi nhược xương tuyết nhẹ che, lộ ra từ chối người ngàn dặm xa cách, rồi lại đẹp để cho người ta rời không được hai mắt. Người này không phải người khác, chính là Sở Mặc thế tử, Diệp Khinh Vũ. "Theo ta trở về." Sở Mặc vừa định mở miệng, đã bị Diệp Khinh Vũ dẫn theo rời đi gian phòng. Thằng đến trở lại tiểu viện, Sở Mặc mới hồi phục tinh thần lại. "Ta Sở Mặc đang chuẩn bị giải thích một chút." Lời nói chưa lối ra, đã bị Diệp Khinh Vũ trầm mặt làm gãy. "Ngươi nên biết Lục Tẩu cứu phu xuất ruột, làm sao cũng theo nàng dính vào. Chỉ ngươi tài nghệ y thuật, cũng có thể cứu Luka." Sở Mặc hơi sững sờ, có vẻ như Diệp Khinh Vũ quan tâm điểm cùng hắn không giống nhau. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đem bát sắt vứt bỏ. Tiếp trước tân tân khổ khổ vài chục năm, thật sự quá mệt mỏi. Đời này, hắn thầm nghĩ nằm ngang. Phải biết rằng, Diệp gia nhưng là thế tập công tước. Diệp Khinh Vũ là quốc công con gái, địa vị tôn sùng. Người đẹp, chân dài, công phu hảo. Trước thân, chỉ là một cái tiểu lang trung mà thôi. Không nói môn bất đương hộ không đúng, hoàn toàn là khác nhau trời vực. Sở Mặc cũng không biết Diệp Khinh Vũ là thế nào nghĩ, thế mà lại không để ý Diệp gia phản đối, để cho hắn ở rể Diệp gia. Thiên địa lương tâm, ngoại trừ kia tờ có thể so với độc giả các lao ra xoáy bức khuôn mặt, hắn thực sự cái gì cũng sai. Diệp Khinh Vũ tiếp tục nói, "Ngươi biết, Lục Tẩu nhưng là tứ phẩm hậu thiên võ giả. Lấy nàng tinh khí, ngươi như trị không hết Luka, 10 có 8 9 nàng sẽ bắt ngươi hết giận." Sở Mặc trợn to hai mắt. Hắn lúc này mới ý thức được, cái thế giới này văn hóa mặc dù cùng Hoa Hạ cổ đại tương tự, nhưng vẫn là một cái võ đạo thế giới. Triều đình cùng giang hồ cùng tồn tại. Hoàn hảo. Hắn bất kỳ ý tưởng gì cũng không có thay đổi thành hành động thực tế. Nếu không, Sở Mặc hít sâu một cái nói, "Ta hiện tại luyện võ, còn kịp sao?" Diệp Khinh Vũ thản nhiên nói, "Ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất luyện võ niên linh, dù là tốn hao người bình thường gấp 10 lần nỗ lực, cũng tối đa chỉ có thể trở thành tam phẩm võ giả." Sở Mặc hơi lộ ra thất vọng. Thế giới này quá nguy hiểm. Võ công đồ chơi này có thể không cần, nhưng không thể không có a, mặc dù lấy được tin tức có hạn, nhưng Sở Mặc rất nhanh đại nhập người ở rể nhân vật, thử dò xét nói, "Những ngày qua, ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nếu không, an bài cho ta một chút việc làm." "Không cần." Diệp Khinh Vũ thản nhiên nói, "Ngươi tốt xấu cũng là Diệp gia cô gia, có thể nào để ngươi làm những kia bận sống việc mệt nhọc?" Sở Mặc không nói. Diệp Khinh Vũ không phải hẳn là vọng phu thành long sao? Làm sao cảm giác ước gì hắn nằm ngang đâu? Lẽ nào nàng cũng là đang cố ý thăm dò chính mình? Sở Mặc lại nói, "Dường như nửa năm sau, chính là đại càn văn cử, ta một cái người ở rể, có thể hay không tham gia?" Diệp Khinh Vũ cổ quái nhìn Sở Mặc, hỏi ngược lại, "Ngươi rất muốn tham gia?" Sở Mặc trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Nói muốn a, hắn quả thực không muốn làm tiếp châu ngựa. Có thể nói không muốn à, lại lo lắng Diệp Khinh Vũ cho là hắn không có tiến thủ tâm, trực tiếp ngưng hắn." Diệp Khinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, "Ta nói rồi, ngươi cho ta làm bia đỡ đạn, ta nuôi dưỡng ngươi cả đời." Sở Mặc một hồi lâu yên lặng. "Này kịch bản hình như không đúng thái độ a. Dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, xuyên qua thành người ở rể, nhà mình nương tử không nên đối với hắn ôm tương đối lớn chờ mong sao? Hoặc là, đối với bất tranh khí chính hắn vừa đánh vừa mắng, cũng hoặc là, đủ loại coi thường cũng được a, có thể làm sao cảm giác, Diệp Khinh Vũ đối với mình giống như là đối đãi một người xa lạ." Diệp Khinh Vũ lại đạm mạc nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ bỏ ngươi, càng sẽ không đuổi ngươi ra khỏi Diệp gia." Sở Mặc thở dài khẩu khí, "Ngươi nói sớm a, cứ như vậy, tiểu gia là có thể mộng tưởng thành thật, trực tiếp nằm ngang." "Nhưng mà..." Diệp Khinh Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể hư hao Diệp gia danh tiếng. Mặt khác, mỗi tháng ngươi có thể đi nhà kho dẫn 100 lượng bạch ngân. Sở Mặc sợ ngây người. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Chính mình thực sự có thể nằm ngang. 100 lượng bạc, sát thực không ít. Chính mình vô sự câu lan nghe cái khúc, thuyền hoa uống cái rượu. Cũng không tính là bại hoại Diệp gia danh tiếng a. Văn nhân thi sĩ, ngâm thơ làm phú, uống cái hoa tiểu rất bình thường. Hắn tối đa chỉ có thể xem như là nhập gia tùy tục mà thôi. Diệp Khinh Vũ phảng phất xem thấu Sở Mặc điểm tiểu tâm tư kia, hừ lạnh nói, Diệp gia cùng đánh bạc và ma túy không đội trời chung. Sở Mặc nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức dùng tay phải mu bàn tay ngăn trở miệng, tiến đến Diệp Khinh Vũ bên người, thấp giọng nói, kia hoàng đế đâu? Diệp Khinh Vũ hơi biến sắc mặt. Nàng tự biết nói lỡ, thật sâu nhìn Sở Trần liếc mắt, khẽ cắn hàm răng đạo, Diệp gia cùng đánh cuộc độc không đội trời chung. Sở Mặc cười trêu ghẹo, hoàng chữ ngươi làm sao không nói chữ nào đâu? Diệp Khinh Vũ không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Mặc. Sở Mặc ngửi được khí tức nguy hiểm, vội vã nghiêm mặt nói, hoàng thiên ở trên, ta Sở Mặc cũng cùng đánh cuộc độc không đội trời chung. Diệp Khinh Vũ lạnh rên một tiếng. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cường điệu nói, hy vọng ngươi tuân thủ đáp ứng ta ba cái ước định, không cho sở, không cho đụng, không cho ngủ. Sở Trần lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hắn mỗi tháng 100 lượng bạch ngân, còn dùng tại trên một thân cây treo cổ. Chỉ cần Diệp Khinh Vũ không đem hắn trục xuất Diệp gia, này cơm chùa, hắn có thể ăn cả đời. Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Khinh Vũ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai quả đá cuội. Phình một tiếng, đá cuội chợt bị nghiền thành một phấn. Tê Sở Mặc đống nhiên hút miệng lấy khí, đội ba kẹp chặt hai chân. Diệp Khinh Vũ hung hăng mà trừng Sở Mặc liếc mắt, xoay người rời đi. Lẽ nào ta nói sai? Sở Mặc buồn bực, thuận tay đóng cửa biệt môn. Và xoay người chi tế, Sở Mặc đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Lòng ngực bị đè nén trong nháy mắt tiêu thất, cả người trở nên dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, rất nhiều trí nhớ xa lạ tràn vào trong đầu. Đợi dung hợp đời trước ký ức, Sở Mặc trợn mắt hốt hoồm. Hắn phát hiện, chính mình hai đời ký ức như là điện ảnh hình ảnh mở dạng, tất cả đều rõ ràng hiện lên trong đầu, hơn nữa tùy thời có thể thăm dò tương ứng nội dung. Dù là mấy năm trước thấy qua một ít thư tịch và video, đều có thể rõ ràng tìm thấy được. Bàn tay vàng sao? Sở Mặc bĩu môi. Này bàn tay vàng có vẻ như cũng không sao thế a, thế nào cũng phải đến cái hệ thống a. Têu chốc lát, hệ thống không đợi được. Nhưng mà, có thể Diệp gia tình huống, nhưng là để cho Sở Mặc thổn thức không thôi, này Diệp gia, thật là phi thường thảm a. DS, lịch sử vô căn cứ, một ít thiết lập không muốn đối với hào nhập tọa, cuối cùng giải thích quyền tại các lão gia trong tay. Ân, ai nói đều đối với chương 2, ta dĩ nhiên là cao thủ tuyệt thế. Chương 2, ta dĩ nhiên là cao thủ tuyệt thế. Thật thảm a. Sở Mặc lắc đầu, lần nữa thở dài một tiếng. Diệp gia tiên tổ, là đại càn vương triều khai quốc công thần, thế tập vong thế công tức chi vị. Diệp gia lịch đại dòng độc đinh. Nhưng này một đời, nhưng là nhân khẩu thị vượng. Quyền thế càng là đạt tới đỉnh phong. Diệp gia gia chủ Diệp Chiến Thiên, đứng hàng thái úy, trưởng quản đại càn trăm vạn binh mã điều hành. Diệp gia trưởng tử Diệp Vô Địch, đứng hàng vệ tướng quân, phụ trách chiêu kinh cảnh vệ. Diệp gia tam nữ Diệp Đù, là Túc Vương Vương Phi. Diệp gia ngũ nữ Diệp Dao, là đại càn vương triều đương kim thánh thượng sủng phi. Con thứ Diệp Vô Phong, tứ tử Diệp Vô Vũ, lục tử Diệp Vô Thương, đều là tại đại càn trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể nói, mỗi cái đều là nhân trung long vượng, thỏa thỏa quyền thế ngập trời. Nhưng mà, thịnh cực mà suy, 10 năm trước, Diệp Khinh Vũ phụ thân Diệp Chiến Thiên, đại ca Diệp Vô Địch, chết trận xa trường. 5 năm trước, nhị ca Diệp Vô Phong cùng tứ ca Diệp Vô Vũ biên cương đại chiến, không biết tung tích. Lục ca Diệp Vô Thương bản thân bị trọng thương, nửa người dưới bại liệt. 1 tháng trước, duy nhất cháu trai Diệp Kiêu truyền đến tin người chết, hài cốt không còn. Diệp gia nam nhi, cả gia đình đều là người trung liệt. Nhưng mà, đã có người lấy Diệp gia nam nhân chết hết làm lý do, muốn tước đoạt Diệp gia công tước chi vị. Hết lần này tới lần khác Diệp gia liền một cái chi thứ nam nhi cũng chưa có. Càng tức người chính là, Ngụy Quốc công cư nhiên lại nhiều lần, phái người giúp hắn cái kia đã có 13 phòng tiểu thiếp hoàn khố nhi tử tới cửa cầu hôn. Diệp Khinh Vũ bị tức nổ tung. Nàng Diệp Khinh Vũ phu quân, không nói văn thao vũ lực, tài trí hơn người, siêu quần bạc tụy, hơn người. Làm sao cũng không khả năng là cái sắp phôi hoàn khố. Quả thực khinh người quá đáng. Diệp Khinh Vũ dưới cơn nóng giận, tùy ý lôi cái người qua đường ở rể Diệp gia. Không sai, chính là Sở Mỗ. Sở Mặc đều có chút không nói. Bất quá, tuy nói Diệp gia rất thảm, nhưng hắn cũng không có gì. Hắn bèn bèn dung hợp đời trước 3 năm tả hữu ký ức. Đời trước 3 năm trước đây mất trí nhớ, mà lại thân chúng kịch độc, mấy lần bị người đuổi giết. Thẳng đến 2 năm trước đi đến triều kinh thành, bị một người không có con nối dõi lao lang trùng cứu. Sở Mặc học cái gì đều nhanh. Thời gian 2 năm, ý thuật sớm đã siêu việt lão lang trùng. 2 tháng trước, lão lang trùng mất đi, Sở Mặc thừa kế y quán. Không nghĩ tới nửa tháng trước đi ngang qua Diệp phủ lúc, không giải thích được trở thành Diệp phủ người ở rể. Hôm nay vào lúc giữa trưa, hắn như thường ngày một dạng dùng kim châm khu độc, lại ngoài ý muốn bị đi ngang qua Giang Thanh Nguyệt thấy. Sở Mặc rõ ràng không có hô hấp, chỉ sống tới. Giang Thanh Nguyệt lúc này mới nhận định hắn y thuật cao minh, lôi kéo hắn đi cho Diệp Vô Thương chữa bệnh. Đáng tiếc Giang Thanh Nguyệt không biết, cổ thân thể này đã thay đổi một cái linh hồn. Gì? Sở Mặc đột nhiên sửng sốt. Đúng lúc này, một dòng nước ấm từ đan điền tuôn ra, hướng phía tứ chi bách hải làn tràn mà đi, giống như lao nhanh nước sông, phát sinh ầm ầm tiếng. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu bàng bạc nội lực, Sở Mặc sợ ngây người. Hắn cẩn thận điều tra, đã thấy trong đan điền lơ lửng một đoàn ánh sáng màu vàng. Nghiên cứu hồi lâu, Sở Mặc kinh dị phát hiện, làm thúc dục này đoàn kim quang chi tế, đầu của hắn trong nháy mắt trở nên thanh minh. Hơn nữa, cường độ thân thể cùng tốc độ có thể để thăng gấp 2, duy trì liên tục thời gian nửa nén hương. Đây mới là bàn tay vàng A Sở Mặc 10 phần ngoài ý muốn, đời trước vậy mà lại võ công. Mặc dù không biết thực lực của chính mình như thế nào, nhưng cảm giác so với Diệp Khinh Vũ phải mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Sở Mặc nhặt lên một quả cục đá, thuận tay bóp một cái, cục đá trong nháy mắt biến thành một phấn. Ta dĩ nhiên là cao thủ tuyệt thế. Sở Mặc trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ run. Mười mấy trượng ở ngoài, thanh âm trầm thấp rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn. Lúc này, Diệp Khinh Vũ đứng ở lầu các bên trên, ngắm nhìn Sở Mặc vị trí sân nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng dáng của nàng bị kéo rất dài. Khinh Vũ. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Đã thấy một cái trống gậy ung hoa lão phu nhân đi tới. Hắn tóc mai như sương, lại sống lưng thẳng tắp. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống khe rãnh, ngược lại tăng thêm vài phần hiền lành cùng uy nghiêm. Người này chính là Diệp gia chủ mẫu. Diệp Khinh Vũ liền đội vàng xoay người, đỡ Diệp mẫu, "Nương, Lục Đầu thế nào?" Diệp mẫu vây lui xung quanh hạ nhân. Trầm ngâm chốc lát, nàng mới nói, "Thanh Nguyệt tạm thời không ngại, bất quá, nàng chắc chắn Sở Mặc ý thuật bất phàm, hơn nữa có thể sẽ võ công." "Làm sao có thể?" Diệp Khinh Vũ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, nàng đã sớm cẩn thận điều tra qua Sở Mặc nội tình. Bằng không, làm sao có thể thực sự tùy ý bắt một người đi đường ở rể Diệp gia? Từ 2 năm trước bắt đầu, Sở Mặc ngay tại Diệp phủ phụ cận An Lan đường đảm nhiệm tiểu nhị. Hơn nữa, cùng quê nhà ở chung 10 phần hòa hợp. Ngay mới vừa rồi, Sở Mặc còn hỏi nàng có thể hay không học võ đâu. Nếu như là giả bộ, vậy hắn cũng giấu quá sâu. Nàng âm thầm quyết định, nhất định phải lại tìm một cơ hội thăm dò một chút Sở Mặc. Diệp Mẫu thở dài, mấy năm nay, quả thực khổ thanh nguyệt. Đêm tân hôn, Vô Thương liền đi trước biên cương gấp rút tiếp viện, ai biết sẽ rơi vào kết quả như thế này. Diệp Khinh Vũ ánh mắt kiên định đạo, "Nương, ta đã thông qua sư môn liên lạc với thần y Lý Thành Nam tử, hắn nhất định có thể đủ để chữa tốt Luka." Diệp Mẫu khẽ gật đầu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, đối với hôm nay thánh thượng hạ lệnh giải trừ chiêu kinh cấm đi lại ban đêm. Diệp Khinh Vũ vô cùng kinh ngạc, làm sao đột nhiên như vậy? Diệp Mẫu đạo, khoảng cách thánh thượng bị đâm đêm đã qua 3 năm, bên trong tập sự cửa hàng, cẩm y liệp vệ, kim lân vệ, thanh lân vệ đô đốc cùng thống lĩnh tất cả đều vì vậy bị thánh thượng xử tử. Thậm chí, ngay cả thất tinh các đều suýt chút nữa tao ương. Thích khách vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, một chút đầu mối cũng không có, tiếp tục cấm đi lại ban đêm cũng vô ý nghĩa. Diệp Khinh Vũ nhận đồng gật đầu. Trầm ngâm mấy hơi thở, nàng vừa tò mò đạo, "Nương, ngươi nói, thích khách kia vì sao không giết thánh thượng?" Vào lúc ban đêm, thích khách Kiếm Minh rõ ràng đã gác ở đại càn thánh thượng trên cổ của, tùy thời đều có thể lấy đi đại càn thánh thượng tính mệnh. Có thể thời khắc mấu chốt, thích khách lại rút lui. Đây cũng quá quỷ dị. Diệp Mẫu lắc đầu, khuyên bảo, việc này không muốn bàn luận. Diệp Khinh Vũ khẽ gật đầu. Diệp Mẫu lại nhịn không được than thở, thích khách kia thực lực phi phàm, hoàng cung có mấy cái 7 phẩm 8 phẩm cường giả tọa trấn, hắn đều có thể tới đi như thường. Có thực lực như thế người, 10 có 8 9 đến từ trên giang hồ mấy cái kia đứng đầu tông môn. Diệp Khinh Vũ đột nhiên không giải thích được nói, thất tinh các cự tuyệt ta thêm bảo. Diệp Mẫu sắc mặt trầm xuống, thư lệnh nói, Hồng Vương khinh người quá đáng. Đối thoại của hai người bị Sở Mặc nghe được nhất thanh nhị sở. Sở Mặc hơi kinh ngạc, lại còn có ám sát hoàng đế loại này to gan lớn mật người, coi như đứng đầu võ giả, lại có thể chống đỡ được hoàng cung hơn vạn kim lân vệ, đơn giản là chẳng sống. Then chốt đều nhanh thành công, rồi lại lựa chọn trên đường buông tha. Người này tuyệt đối là có bệnh. Đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Sở Mặc âm thầm lắc đầu, không đem việc này để ở trong lòng. Dù sao, ám sát hoàng đế loại chuyện như vậy cách hắn 10 phần xa xôi. Chỉ là, hắn lúc đầu cũng nghĩ nằm ngang. Hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này hơn phân nửa không thể thực hiện được. Mấy năm nay, Diệp gia nhiều tai nạn, không khỏi cũng quá trùng hợp. Theo hắn biết, Diệp gia nam nhi mỗi cái võ nghệ siêu quần, mặc dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu, như thế nào lại chết ở trên chiến trường? Chết một người hai cái cũng cho qua. Mấu chốt là, ngay cả đời thứ ba Diệp Tiêu căn này dòng độc đinh đều không còn lại. Nếu như nói trong này không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Sở Mặc đều không tin. Hiện tại Diệp gia, hắn Sở Mặc nhưng là duy nhất bình thường nam đinh. Nếu là thật có người muốn đối phó Diệp gia, hắn chẳng phải là đứng mũi chịu sào. Không chỉ có như vậy, hắn cũng có không biết kẻ địch mạnh mẽ, nhất định phải nỗ lực sống sót, mà lại sống tốt hơn. Sở Mặc thở sâu, âm thầm trầm ngâm nói, có phải hay không trước phải nghĩ biện pháp chữa khỏi Diệp Vô Thương. Có Diệp Vô Thương ở phía trước chịu lấy, hắn có thể hèn mọn phát dụng. Diệp gia muốn để cho Tần Quốc công tước vị truyền thừa tiếp, chỉ có hai cái biện pháp. Một, chữa khỏi Diệp Vô Thương, ít nhất phải để cho hắn khôi phục năng lực sinh sản. Thứ hai, Diệp Kinh Vũ cùng Sở Mặc tạm nhân, sinh nhi tử cho làm con thừa tự cho Diệp Vô Thương. Sở Mặc vốn đang đối với biện pháp thứ hai có điểm hứng thú. Có thể Diệp Kinh Vũ không đồng ý, hắn chỉ có một cây gậy đánh cung vàng, rất khó đem một cái chữ đại, chữ, biến thành một chữ. Chỉ là, làm sao chữa Diệp Vô Thương lại là một vấn đề. Suy nghĩ một chút, Sở Mặc tiến vào mộng đẹp. Lúc đêm kia, Sở Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy một cổ sát khí lạnh lẽo tập trung vào hắn. Đống dưng, một đạo thân ảnh từ cửa sổ bay vút qua. Hàn quang lóe lên, lạnh như băng phong mang thẳng đến hắn huyết hầu. Chương 3, làm trông rất đẹp, đảo ngược thiên cương chương 3, làm trông rất đẹp, đảo ngược thiên cương sát thủ. Sở Mặc trong lòng giận mình, thân thể bản năng nghĩ muốn hành động. Nhưng mà, hắn tinh thần lực lại bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Diệp Kinh Vũ đang đứng sừng sững ngoài sân, bình tĩnh theo dõi hắn vị trí gian phòng. Các nàng này, cư nhiên cố ý tìm người thăm dò chính mình. Nguy hiểm thật. thiếu chút nữa thì bại lộ. Sở Mặc kiên trì vẫn không nhúc nhích, âm thầm lại lặng yên vận chuyển nội lực. Nếu như đối phương đến thật, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Mắt thấy kiếm phong tới gần, Sở Mặc đều có chút ít căng thẳng. Hô, bén nhọn mũi kiếm đứng ở cách hắn cái cổ một tấc ở ngoài. Sở Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắc Y Nhân thấy Sở Mặc không có bất kỳ động tác, khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi bảo kiếm, nâng tay phải lên, một cái tát vỗ vào Sở Mặc gò má bên trên. Thao. Sở Mặc thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Người giết người liền giết người, cũng không có như thế vũ nhục người. Đừng làm loạn. Sở Mặc giọng nói không rõ phun ra hai chữ, mơ mơ màng màng giơ giơ tay trái. Hắc Y Nhân thấy thế, lại một cái tát. Sở Mặc hùng hùng hổ hổ. Người đi, lão tử không thể chơi bảo, còn không trốn thoát sao? Lập tức hắn đổi một càng thêm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Hắc Y Nhân nhìn thấy đưa lưng về mình Sở Mặc, một hồi lâu yên lặng, cuối cùng xoay người rời đi. Sở Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, tinh thần lực lặng yên nở rộ. Bên ngoài viện, Hắc Y Nhân lấy xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một tờ dung nhan xinh đẹp. Lập tức lắc đầu nói, hắn một điểm tính cảnh giác cũng chưa có, hẳn là sẽ không võ công. Diệp Kinh Vũ khẽ nhíu mày, vừa đi vừa nói như thế, Lục Tẩu nghĩ sai rồi. Đêm tối nữ tử than thở, ta không biết Thanh Nguyệt là thế nào phán đoán hắn biết võ công, ngược lại là Kinh Vũ ngươi, làm sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Diệp Kinh Vũ yên lặng không nói. Hắc Y nữ tử giả vờ buông lòng nói đi nói lại, tiểu tử kia quả thực lớn lên tuấn, có thể Diệp Kinh Vũ làm gây Hắc Y nữ tử mà nói, đạo, tứ tẩu, đại tẩu bên kia thế nào? Hắc Y nữ tử tên là Đông Phương Vân Tụ, là Diệp gia tứ tử Diệp Vô Vũ thế tử. Đông Phương Vân Tụ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm rất nhiều, đại tẩu biết được nhỏ kêu tin tức, đến nay chưa từng nói câu nào. Hai người thanh âm càng lúc càng xa. Tứ tẩu, Đông Phương Vân Tụ. Sở Mặc bụng mặt bàng, cực kỳ khó chịu. Ma đản, này hai bàn tay nhất định là đánh vô ích. Sở Mặc âm thầm cảm khái không thôi. Từ khí tức phán đoán, Đông Phương Vân Tụ võ lực giá trị quả thực không kém. Tuy nói Diệp gia nam nhi, mỗi cái đều là nhân trung chi long, có thể Diệp gia nữ nhân cũng không kém. Từng cái đều là nhân trung chi phượng, nữ trung hào kiệt. Đại tẩu Phó Văn Nguyệt, tư thế hiên ngang, phong vận vẫn còn, là ngũ phẩm tiên thiên cảnh. Nhị tẩu Lý Thải Vi, thiên điều bá mị, sở sở động lòng người, là tứ phẩm hậu thiên cảnh. Tứ tẩu Đông Phương Vân Tụ, tú ngoại tuyệt trung, hiệp nữ khí chất, là tứ phẩm hậu thiên cảnh. Lục tẩu Giang Thanh Nguyệt, lan chất huệ tâm, thiên sinh lệ chất, là tứ phẩm hậu thiên cảnh. Nương tử Diệp Khinh Vũ, tuyệt mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành, càng là ngũ phẩm tiên thiên cảnh. Thậm chí, ngay cả Diệp Mẫu đều là ngũ phẩm tiên thiên cảnh. Thực lực như vậy, Sở Mặc cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Về sau cùng các nàng ở chung, còn phải càng thêm cẩn thận. Cũng may đời trước cái này đại luyện coi như hợp cách, tu luyện ra tinh thần lực, chí ít cũng là thất phẩm đại tông sư. Bất quá, thân là thất phẩm đại tông sư chính hắn, lại còn bị người đuổi giết. Có thể tưởng tượng được, hắn địch nhân có bao nhiêu cường đại. May mắn là, hai năm trước, hắn một mực mang mặt nạ. Hơn nữa, hắn dịch dung thuật 10 phần cao siêu, hẳn không có mấy người gặp qua hắn dung mạo thật. Thất phẩm đại tông sư thực lực, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Ngày hôm sau, Sở Mặc dậy thật sớm, ăn chút gì, liền chui vào tàng thư cát. Đời trước trong óc hàng thật sự quá thiếu. Mất trí nhớ sau đó, ngoại trừ số ít vài loại võ học ở ngoài, cái gì đều không nhớ rõ. Ngay cả chính hắn chân chính tên gọi là gì đều quên. Nhất định phải bù lại tri thức, mà một đợi chính là nửa tháng. Sở Mặc hoàn toàn thích ứng sức mạnh của thân thể này. Đồng thời, đối với thế giới này cũng coi như có đại khái giải. Đại Càn Vương triều lập quốc đến nay đã vượt 270 dư niên. Những năm gần đây, ngoại giao thất sách, biên phòng lỏng, đại chiến tần phát. Hơn nữa, triều đình mục nát, đảng tranh tăng lên, Phan Vương cát cứ, hoạn quan ngoại thích chuyên quyền. Dựa theo phong kiến Vương triều bất quá 300 năm định luật, nay thỏa thỏa Vương triều thời kỳ cuối loạn tượng a, thấy những này, Sở Mặc có chút tự bế. Diệp gia cũng là ngoại thích a, vì sao liền không thể chuyên chính đâu? Hơn nữa, Diệp gia mấy cái con dâu đều xuất thân danh môn vọng tộc. Những gia tộc này lẫn nhau cùng nhau trông coi. Diệp gia cư nhiên lẫn vào thảm như vậy, người tốt sống không lâu a. Sở Mặc âm thầm lắc đầu. Mà thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Dù sao, trên người hắn phòng trừng cũng là một thân tao. Mỗi ngày đợi tại tàng thư cát cũng không phải biện pháp. Sống thêm một đời, quyết không thể ủy khuất chính mình. Cũng nên đi càng thâm nhập lý giải một chút thế giới này. Sở Mặc đi đến nhà kho, lấy 100 lượng bạch ngân. Lập tức chào hỏi Diệp Khinh Vũ an bài cho hắn hai cái hộ vệ, trực tiếp rời đi Diệp phủ. "Tiểu thư, cô gia nửa tháng này một mực đợi tại tàng thư cát." Diệp Khinh Vũ đang cầm một quyển bí tịch, cẩn thận đọc. Một cái thanh ý liễu bà lão không người tại Diệp Khinh Vũ phía sau, hồi báo Sở Mặc hành tung. "Tàng thư cát?" Diệp Khinh Vũ hơi hơi ngạc nhiên. Này ra hỏa ở rể hơn nửa tháng, ngay từ đầu mỗi ngày đều đợi trong sân. Đóng cửa không ra, cũng không nói với bất kỳ người nào lời nói, giống như ngăn cách. Hiện tại lại chạy đi tàng thư cát, một đợi chính là nửa tháng. Diệp Kinh Vũ hỏi, hắn nhìn xét gì? Thanh y lìa bà lao đúng sự thật nói, ngay từ đầu nhìn là Đại Càn Luật Thiên Khải Đại Điển tứ thư trường cũ chờ thư tịch. Về sau lại nhìn giang hồ nhân vật phong vân bảng kỳ văn sự tình kim quy yếu lược. Gần nhất hai ngày lại xem mười mấy loại công pháp, tỉ như long trảo thủ tuyệt mạch chỉ tối tâm trưởng đoạn tử tuyệt tôn cước. Diệp Kinh Vũ càng thêm kinh ngạc. Sở Mặc lại còn nghĩ luyện võ, nếu không tìm một võ sư hảo hảo dạy hắn. Các loại, những công pháp này làm sao một loại so với một loại âm hiểm sắc bén? Diệp Kinh Vũ thở sâu. Không có khả năng. Sở Mặc hẳn không phải là như vậy hèn hạ người. Có thể chỉ là vừa khớp. Diệp Kinh Vũ lại nói, đối với, hạ nhân cho hắn phối tề sao. Thanh y lìa bà lão cung kính nói, đã dựa theo tiểu thư phân phó, an bài hai người phụ trách cô ra bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, mặt khác còn an bài hai cái hộ vệ bảo hộ cô ra an toàn. Hộ vệ đều là trung lương chi hậu, cũng đều là tam phẩm hảo thủ nhất lưu. Diệp Kình Vũ khẽ gật đầu, nàng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua Sở Mặc có thể giúp được Diệp gia, chỉ cần hắn không cần làm ra chuyện quá khác người liên lụy Diệp gia, liền vạn sự đại cát. Lúc này một cái hạ nhân đã đi tới, tiểu thư, phu nhân để cho ngài đi xem đi phòng nghị sự. Đã biết. Diệp Kình Vũ thở sâu, xoay người rời đi lầu cát. Sau một lát, Diệp Kình Vũ đến phòng nghị sự cánh cửa. Tiểu thư. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân rồn rập, đã thấy Thanh Y Lìa bà lão bước nhanh đuổi theo. Diệp Kình Vũ ngừng thân hình, hơi hơi nhíu mày. Thanh Y Lìa bà lão nhìn trong phòng nghị sự liếc mắt, đi tới Diệp Kình Vũ bên người thấp giọng nói, tiểu thư, cô ra hắn làm sao vậy? Diệp Kình Vũ cao mày, này ra hỏa không phải tại tàng thư các đọc sách sao? Chẳng lẽ còn có thể gây phiền toái? Thanh Y Lìa bà lão thần sắc hơi lộ ra bối rối, hít sâu một cái nói, vừa mới cô ra chuẩn bị ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Tiêu Cảnh dẫn người tới cửa cầu hôn. Diệp Kình Vũ vẻ mặt phẫn nộ, nàng đều đã thành thân, không nghĩ tới Tiêu Cảnh như trước không có ý định buông tha nàng, luôn luôn liền tới nhà cầu hôn. Ngụy Quốc công phủ, quả thực khinh người quá đáng. Diệp Kình Vũ thần sắc không kiên nhẫn đạo, hắn là bị khi dễ, vẫn là túng, cũng chưa có. Thanh Y Lìa bà lão lắc đầu, hít sâu một cái nói, cô ra thừa Tiêu Cảnh chưa chuẩn bị, một chiêu liêu âm cước, Tiêu Cảnh hơn phân nửa là muốn gãy tử tuyệt tôn. Diệp Kình Vũ ánh mắt đờ đẫn, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Sở Mặc mạnh như vậy, làm trông rất đẹp. Diệp Kình Vũ nắm chặt quả đấm, có phải hay không Tiêu Cảnh không có ý định buông tha hắn? Nàng cảm thấy không gì sánh được hết giận, con ngươi lạnh như băng nói, Tiêu Cảnh nếu như dám hắn một sợi lông, bản tiểu thư để hắn chết không toàn thây. Thanh Y Lìa bà lão nhưng là cười khổ nói, tiểu thư, bây giờ không phải là Tiêu Cảnh không muốn buông tha cô ra, mà là cô ra không muốn buông tha Tiêu Cảnh. Chương 4, An Bám cũng có thể ăn chí khí hùng hồn. Chương 4, An Bám cũng có thể ăn chí khí hùng hồn cái gì? Diệp Kình Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tiêu Cảnh đều bị đá muốn gãy tử tuyệt tôn, không phải là yếu thế một phương sao? Lấy Tiêu Cảnh hoàn cố tính cách, sẽ không bỏ qua Sở Mặc mới đúng a, cái gì gọi là Sở Mặc không muốn buông tha Tiêu Cảnh? Thanh Y Lìa bà lão trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngài tự mình đi gặp xem đi. Lúc này, Diệp phủ cửa chính, thê lương tiếng kêu rên hấp dẫn không ít người đi đường mới xem, thậm chí ngay cả tuần thành tướng sĩ đều đổ tới. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn được cửa tình cảnh lúc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy một người hoa bảo thanh niên che hạ bộ tại trên mặt đất không ngừng quật, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hiển nhiên thống khổ tới cực điểm. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Cảnh, Ngụy Quốc công con thứ ba, cũng là Chiêu Kinh tứ đại hoàn khố một trong. Cách đó không xa, hắn bốn cái thị vệ bị một đám người vây đánh, tất cả đều bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tiếp tục đánh cho ta, hung hăng mà đánh. Trên bậc thang, một cái huyền bảo thanh niên một bộ giận không kềm được dáng dấp, ngoại trừ Sở Mặc còn có thể là ai đâu? Ma đản, lại dám cùng tiểu gia đoạt lão bà. Dù là Diệp Kình Vũ không cho hắn ngủ, có thể đến thiếu cũng là hắn trên danh nghĩa thế tử. Tiểu tử này cư nhiên công khai tới cửa cầu hôn, hiển nhiên là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, thật là sống chán ngán làm nũng rồi. Tiêu Cảnh một tay ôm đầu, một tay che phía dưới, hồng lấy hai mắt, khuôn mặt dữ tợn nói, tiểu tử, bản thiếu không để yên cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, còn dám nói dọa. Sở Mặc vẻ mặt khinh thường, rêu cợt nói, mặc kệ ngươi là ai, dám đến Diệp phủ quấy rối, Sở Mộ không để yên cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn tức giận chạy xuống bậc thang, vừa tàn nhẫn đạp Tiêu Cảnh mấy đá, dừng tay. Lúc này xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, đã thấy một đạo hồng bào thân ảnh bay vút dựng lên, dẫm lên đám người bà bay, trực tiếp hướng Diệp phủ cửa chính bay vút mà đến. Sở Mặc thấy thế, vội vã lui lại mấy bước, đem Diệp Kình Vũ cho hắn hai cái hộ vệ che ở trước người. Cùng lúc đó, hắn rốt cục thấy rõ hồng bào thân ảnh dáng dấp. Người đến là một cái hơn 30 tuổi nam tử, vóc dáng cao to, mặt như lao tước, ánh mắt kiên nghị. Người mặc màu đỏ phi ngư phục, phối hợp loan mang, thân phối tu xuân đao, làm cho một loại sơ sát tiêu điều cảm giác. Đoàn người nhìn thấy người đến, nhao nhao hướng phía xa xa thối lui. Chỉ thấy chừng 20 cái đồng dạng thân xuyên phi ngư phục, nghiêm chỉnh huấn luyện người cùng nhau chen vào, trong nháy mắt đem Sở Mặc cùng Tiêu Cảnh vây ở trung ương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương. "Tiểu tử, ngươi chờ, bản thiếu muốn đem ngươi thiên đạo bạc quả." Tiêu Cảnh nhìn thấy phi ngư phục nam tử, giống như tìm được chủ kiến, hai mắt lộ ra ánh mắt giết người, hận không thể đem Sở Mặc ăn sống nuốt tươi. Cầm đầu phi ngư phục nam tử cũng không để ý tới Tiêu Cảnh, mà là nhìn chung quanh liếc chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Mặc trên người. Không đợi hắn mở miệng, Sở Mặc liền vội vàng tiến lên, dẫn đầu tố cáo, "Vị đại nhân này, ngài tới thật đúng lúc. Tên sát phôi này vô lại, không chỉ có muốn làm bẩn Tần Quốc công phủ cùng ta nương tử danh tiếng, hơn nữa, hắn còn muốn giết ta phụ mẫu, mời đại nhân thay ta giữ gìn lẽ phải." Lời này vừa nói ra, Tiêu Cảnh sợ ngây người. Hắn căm tức nhìn Sở Mặc đạo, "Lục đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn vu ham ta." "Vu hãm?" Sở Mặc vẻ mặt khinh thường, lại nói, "Đại nhân, nhà của ta nương tử là Tần Quốc công phủ thất tiểu thư Diệp Kình Vũ. Mọi người đều biết, ta theo nương tử thành thân đã nửa tháng có thừa. Nhưng này lưu manh vô lại cư nhiên chạy tới Tần Quốc công phủ, hướng ta nương tử cầu hôn. Đây không phải là làm bẩn ta nương tử danh tiếng sao?" Nói đến đây, Sở Mặc hướng hoàng cung phương hướng chắp tay một cái đạo, "Tần Quốc công phủ là thời đại trung lương, cả gia đình đều là người trung liệt, càng là thánh thượng văn cốt chi thần. Cái này hèn hạ người vô sỉ, dĩ nhiên tại trước công chúng phía dưới, công nhiên nhục nhã Tần Quốc công phủ. Này không phải đang đánh Tần Quốc công phủ mặt, căn bản là đang đánh thánh thượng mặt, đánh tiên hoàng mặt ta. Sở Mặc lòng đầy căm phẫn, cúi đầu đống như ngực. Lời này vừa nói ra, Tiêu Cảnh trợn tròn mắt. Hắn chính là nhắc tới cái thân mà thôi a, một cái tiểu tiểu người ở rể, không phải tùy thời có thể bỏ rơi, trục xuất Diệp phủ sao? Làm sao đột nhiên biến thành hắn nhục nhã thánh thượng, vũ nhục tiên hoàng? Lục Qua cũng đầy khuôn mặt buồn bực. Hắn nhận được tin tức chạy tới, vốn tưởng rằng chỉ là một cái hoàn khố cùng một cái người ở rể đánh nhau mà thôi. Mặc dù Tiêu Cảnh quả thật có chút quá phận, nhưng nhân gia hậu trường cứng rắn, bối cảnh lớn a mà Diệp phủ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn nghĩ tối đa chính là khuyên giải một chút, việc này cũng liền đi qua. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thật không nghĩ đến, Sở Mặc trực tiếp khấu trừ cái chủ mũ. Liên quan đến thánh thượng cùng tiên hoàng, hắn nơi nào còn dám ba phải. Nếu để cho thánh thượng biết, hắn nhẹ thì quan chức khó giữ được, nặng thì đầu dọn nhà. Nhưng mà, Sở Mặc nhưng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh mì phi sát vũ, nước bọt trực phún, hôm nay, mặc kệ ngươi là muôn dân bách tính, vẫn là thế gia hậu duệ quý tộc, dù là đánh bạc ta này tính mệnh, ta cũng phải vì Tần Quốc công phủ cùng nương tử lấy lại công đạo. Thấy Sở Mặc một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, Tiêu Cảnh giật mình. Hắn đột nhiên cảm giác dưới hông không có cảm giác đau, ngược lại là cái cổ có chút phát lạnh. Lục Qua cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này, đang đứng ở sau cửa Diệp Khinh Vũ đều trợn mắt hốt mồm. Ngụy Quốc công phủ quyền đại thế lớn, lại nhiều lần khi dễ Diệp phủ cả nhà cô nhi quả mẫu. Vô số biệt quất, các nàng đều chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ qua hôm nay như vậy thống khoái. Lúc này, Tiêu Cảnh hoang mang giải thích, ngươi nói bậy, ta không có nhục nhã thánh thượng, càng không có nhục nhã tiên hoàng. Ngươi nói không có sẽ không có. Sở Mặc cười nhạt, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không chỉ có vũ nhục thánh thượng cùng tiên hoàng, còn muốn giết ta phụ mẫu. Tiêu Cảnh sắp tức đến bể phổi rồi, con mẹ ngươi thối lắm, lão tử lúc nào muốn giết ngươi cha mẹ. Sở Mặc lý trực khí chẳng nói, mọi người đều biết, Sở Mỗ là Tần Quốc công phủ người ở rể. Sở Mặc hoàn toàn không có mới, hai vô đức thì như thế nào có thể ở rể Diệp phủ. Triều kinh nam nhân ngàn ngàn vạn, vì sao nhà của ta nương tử duy trì có coi trọng ta? Tiêu Cảnh mắng, bởi vì ngươi là tiểu bạch kiểm. Không sai. Sở Mặc nhận đồng gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình khuôn mặt anh tuấn, Sở Mỗ mặc dù có thể ở rể Tần Quốc công phủ, hoàn toàn dựa vào đúng là cái này xoáy khí khuôn mặt. Có thể ngươi vừa rồi muốn làm gì? Tiêu Cảnh yên lặng không nói. Lục Qua hiếu kỳ nói, hắn muốn làm gì? Sở Mặc giận không kèm được đạo, ta tới gần gương mặt này, mới có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng này vương bắt đạn, cư nhiên mệnh lệnh hắn người hủy ta mặt. Nếu như hủy dung, biến thành người quái dị, nhà của ta nương tử bỏ ta làm sao bây giờ? Tục nữ nói, loạn nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Đại nhân, ngài đến phân xử thử, hắn cái này có phải hay không muốn giết phụ mẫu ta? Mời đại nhân minh giám. Lục Qua khỏe miệng giật nhẹ. Hắn bất lần đầu nhìn thấy, có người ăn bám cũng có thể ăn như thế chí khí hùng hồn, tươi mát thoát tục. Này ra hỏa, thật là một nhân tài. Tiêu Cảnh suýt chút nữa nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Đoàn người tất cả đều bị Sở Mặc làm trầm mặc. Ngay cả Diệp phủ bên trong Diệp Khinh Vũ đều mặt đen lại. Có thể nói đi nói lại, Sở Mặc mặc dù vô sỉ điểm, nhưng không thể không nói, lời của hắn cũng không phải không có đạo lý. Một lúc lâu, Lục Qua hít sâu một cái nói, "Sở cô gia, việc này ngươi nghĩ như thế nào giải quyết?" Tiêu Cảnh hơi biến sắc mặt, "Lục Qua, ngươi có ý gì?" Lục Qua tiến đến Tiêu Cảnh trước người, nửa ngồi thân thể, thấp giọng nói, "Tiêu Tam thiếu, lẽ nào ngươi nghĩ gặp mặt thánh thượng?" Tiêu Cảnh rụt cổ một cái. "Thấy thánh thượng?" Việc này hắn căn bản không chiếm lý do a. Lục Qua đứng dậy, đi tới Sở Mặc bên người. Sở Mặc trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, "Chỉ cần hắn đáp ứng ta ba cái điều kiện, việc này ta có thể coi như chưa có phát sinh qua." Chương 5, hắn tên hắc, chữ tâm hắc chương 5, hắn tên hắc, chữ tâm hắc nhiều nhất một cái. Tiêu Cảnh vẻ mặt phẫn nộ, mở miệng phản bác. Hắn là hoàng cố, lại không phải người ngu. Làm sao có thể tùy ý Sở Mặc ra điều kiện? Dù sao, Diệp phủ cái này người ở rể, ngũ hành thiếu đạo đức á, ai biết điều kiện của hắn sẽ quá phận đến trình độ nào. Sở Mặc nhếch miệng cười nhạt. Tiêu Cảnh toàn thân một cái giật mình, toàn thân nổi lên nổi da gà. Lục Qua liếc Tiêu Cảnh liếc mắt, căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Sở Mặc, khách khí nói, "Sở cô gia mời nói." Sở Mặc trong lòng âm thầm kinh dị. Này Lục Qua, có chút ý tứ a, từ vừa mới bắt đầu, rõ ràng cho thấy chuẩn bị cùng hy nê, mà giờ khắc này, đã lặng yên cải biến thái độ, thậm chí còn có chút giúp hắn ý tứ. Nghĩ đến đây, Sở Mặc rất nhanh nghĩ tới chính mình ba cái điều kiện, trầm giọng nói, "Đệ nhất, hắn không chỉ có muốn giết ta, hơn nữa còn muốn đoạn ta tài lộ. Bồi thường 10 vạn lượng bạch ngân tiền tổn thất tinh thần, không tính quá phận a." Lục Qua như có điều suy nghĩ gật đầu, "Không quá phận." Sở Mặc nhíu mắt, 10 vạn lượng bạc cũng không tính là quá phận. Ngụy Quốc công phủ có tiền như vậy sao? Xem ra, chính mình ít hơn. Sở Mặc lại nói, "Đệ nhị, hắn hư hao ta nương tử danh tiếng, ta nương tử là Đường Đường quốc công con gái, bồi thường 30 vạn lượng bạch ngân, hợp tình hợp lý a." Lục Qua hơi hơi nhíu mày. "Này ra hỏa, xuống tiền trong mắt đi sao?" Diệp gia mặc dù không còn huy hoàng, nhưng căn bản không thiếu tiền a. Lục Qua trầm ngâm mấy hơi thở, gật đầu, "Hợp tình hợp lý." Sở Mặc tiếp tục nói, "Đệ tam, hắn vũ nhục Tần Quốc công phủ danh dự, làm sao cũng phải bồi thường 60 vạn lượng bạch ngân. Ba cái cộng lại, 1 triệu không có khả năng." Tiêu Cảnh giống giận làm gãy Sở Mặc mà nói, "1 triệu lượng bạch ngân, ván đứng hắn đều đáng giá không được nhiều tiền như vậy. Này ra hỏa sợ là muốn tiền muốn điên rồi." Lục Qua đều có chút hết trô nói rồi. "Này mẹ nó nơi nào là ba cái điều kiện? Căn bản là một cái điều kiện a. Đòi tiền, vẫn là hắn mẹ đòi tiền." nhưng hắn lại còn tìm ba cái lấy cớ. Sở Mặc không nghĩ tới Tiêu Cảnh cự tuyệt như thế quyết đoán, nghĩ đến mình quả thật là đòi hỏi quá đáng. Hắn cũng không nóng giận, ngược lại cười nói, ngươi có thể nói giá cả sao? Lục qua mặt đen lại, Mặc cả, ngươi mẹ nó tưởng chợ bán thức ăn sao? Diệp phủ cánh cửa, Diệp Kinh Vũ lúc đầu chuẩn bị đi ra, có thể nghe nói như thế, nàng gắng gượng dừng lại thân hình, thật sự là thật mất thể diện. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Cảnh lại thực sự Mặc cả, hơn nữa rất sợ Sở Mặc cự tuyệt giống nhau, ngưng âm thanh nói, 20 vạn lượng, nhiều một lượng đều không thành giao. Không được hắn nói xong, Sở Mặc trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Tiêu Cảnh vẻ mặt ngạc nhiên, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Sở Mặc cư nhiên thay đổi phía trước cường thế, trực tiếp đáp ứng. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong đầu vạn mã bôn đằng, cái giá tiền này có vẻ như thua thiệt lớn. Tiểu tử, bản thiếu nhớ kỹ ngươi. Tiêu Cảnh cắn răng nghiến lợi nói, khập khiễng liền muốn rời đi. Sở Mặc giễu cợt, ta để ngươi đi rồi chưa? Dứt lời, hắn tại hộ vệ bên thai khẽ nói vài tiếng, hộ vệ rất nhanh rời đi. Tiêu Cảnh tức giận nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Sở Mặc nhàn nhạt lắc đầu, để ngươi người trở về cầm ngân lượng, tiền không đến, ngươi không đi được. Tiêu Cảnh xù lông, ta muốn nhìn y y sư. Sở Mặc liếc hắn hạ thân liếc mắt, đạo, ta cũng không phải không nói lý người, ngươi nghĩ đi cũng có thể. Viết một tờ giấy nợ, ký tên đồng ý, lại để cho Lục đại nhân cho chúng ta làm chứng. Nếu là ngươi trong vòng 3 ngày không trả, ta sẽ để cho người đem việc này chuyển khắp Chiêu Kinh thành. Tiêu Cảnh nghe vậy, hốt miệng lên khí. Nếu là thật ký tên đồng ý, cái kia Vương Bắt Đạn tuyệt đối có thể dùng cái này làm ra ghê tởm hơn sự tình đến. Lập tức hắn nhìn về phía cách đó không xa mấy cái hộ vệ, cắn răng nói, các ngươi trở về nói cho cha ta biết, lấy tiền. Bốn cái hộ vệ té, nhanh như chớp không thấy hình bóng. Không đưa tiền đây, ta liền cùng thiếu gia các ngươi đồng quy vu tận. Sở Mặc hét lớn một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía Tiêu Cảnh đạo, Tiêu Tam thiếu, vào phủ ngồi một chút. Tiêu Cảnh nào dám vào Diệp phủ? Tại cánh cửa đều bị lừa gạt 20 vạn lượng bạch ngân, nếu như tiến vào Diệp phủ, vậy còn không được quần lót đều bị lấy hết. Tên của người này chưa thực sự không có lấy sai á tên Mặc, chưa tâm hắc. Sở Mặc cũng lười phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía Lục Qua đạo, cũng xin Lục đại nhân chờ chốc lát. Lúc này, Diệp Khinh Vũ cuối cùng đã đi ra. Nàng đi đến Sở Mặc bên người, giả vờ không hiểu hỏi, "Phu quân, chuyện gì xảy ra?" Sở Mặc sửng sốt. Diệp Khinh Vũ như thế sẽ chơi? Cư nhiên cố ý trước mặt người khác đẹp đẽ tình yêu. Cái này, ta cũng sẽ á hắn thuận tay nắm cả Diệp Khinh Vũ hông. Trong chốc lát, Diệp Khinh Vũ giống như bị điện giật đánh một dạng, toàn thân tê dại. Nàng không nghĩ tới, Sở Mặc thế mà lại to gan như vậy. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp Sở Mặc. Sở Mặc bàn tay theo án mặt, đã lặng yên hướng hạ du đi. Diệp Khinh Vũ bản năng muốn thoát đi ma trảo, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Sở Mặc tốt xấu hôm nay cho nàng ra miệng ác khí, tạm thời cho hắn điểm khuôn mặt. Sở Mặc thấy thế, cười đáp ý dù là cách váy, hắn đều có thể cảm nhận được non mịn mềm mại da thịt. Tiểu, trận, đàn. Sở Mặc trong lúc nhất thời từ nghèo, nói chung một chữ, thoải mái. Sở Mặc cười nói, nương tử, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, Tiêu Tam thiếu thành tâm sửa đổi, nguyện ý bồi thường 20 vạn lượng bạch ngân, ngươi xem đủ chưa? Được rồi. Cảm thụ được bên hông đi xuống truyền tới cảm giác tê dại, Diệp Khinh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Cảnh thấy thế, còn tưởng rằng Diệp Khinh Vũ không nguyện ý hòa giải, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng nói, "Khinh Vũ, ta về sau cũng không dám nữa cấm miệng." Sở Mặc một cái tát quất vào Tiêu Cảnh trên mặt, ở trên cao nhìn xuống đạo, "Khinh Vũ là ngươi có thể gọi sao?" "Là." Tiêu Cảnh một tay che háng, một tay bụm mặt, cúi đầu không lưng. Diệp Khinh Vũ đột nhiên cảm giác, nàng trong ấn tượng hoành hành ngang ngược hoàn khố Tiêu Cảnh, có vẻ như cũng bất quá như thế. Thời khắc này Sở Trần mới càng giống như là hoành hành ngang ngược hoàn khố. Đột nhiên, nàng cảm giác cái mông căng thẳng. Sở Mặc bàn tay theo ăn mặt, tự nhiên, cái này vô liêm sỉ, cũng không phải là một đồ tốt. Diệp Khinh Vũ bất động thanh sắc xoay người, thân mật nắm cả Sở Mặc cánh tay. Tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ lặng yên không tiếng động khắp một thanh huyết nục, 360 tốc độ xoay tròn. Tê Sở Mặc âm thầm hút miệng lãnh khí, nước mắt đều nhanh đau đi ra. Ngụy Quốc công phủ, trung đỉnh tử đàng hoa dưới kệ. Cả người vân vân mặc lục cầm bào, tinh thần phấn chấn tiểu lão đầu đang dựa vào trên ghế dựa mềm. Một bên đang thích trí thưởng thức trà thơm, một bên mùa bỡn trong tay tử ngọc bản chỉ. Người này chính là Ngụy Quốc công. Đột nhiên, một quản gia bộ dáng lão giả bước nhanh đi đến Ngụy Quốc công trước người, không người bái nói, "Lão gia." Ngụy Quốc công như trước thưởng thức trong tay tử ngọc bản chỉ, cũng không quay đầu lại đạo, "Có phải hay không cái kia tiểu vương bắt đản lại tại bên ngoài gây họa?" Quản gia cúi đầu, cung kính nói, "Tam thiếu gia hắn Ngụy Quốc công làm gãy quản gia lời nói, ngươi giải quyết là tốt rồi, có thể sử dụng ngân lượng giải quyết sự tình tiểu đừng tới phiền ta lão phu, cái kia tiểu vương bắt đản sớm muộn sẽ chết tại trên bụng nữ nhân." Quản gia thở sâu, đạo, "Lão gia, chuyện lạ như vậy hắn kể lại hết, không giấu giếm đem sự tình giảng thuật một lần." Ngụy Quốc công nhíu mày, cười lạnh nói, 20 vạn lượng bạch ngân, cũng không sợ đem hắn no chết. Diệp gia cái kia người ở rể tên gọi là gì, vậy là cái gì địa vị? Quản gia đúng sự thật nói, "Lão gia, Diệp gia người ở rể tên là Sở Mặc, là một cái thời lang, 2 năm trước đi đến Chiêu Kinh nếu như Sở Mặc ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Có chút liền hắn đều phải thật tốt hồi ức mới có thể nhớ lại sự tình." Tiêu phủ quản gia lại biết nhất thanh nhị sở. Ngụy Quốc công lạnh rên một tiếng, "Sở Mặc, thật đúng là người cũng như tên, tâm hắc tay ác. 20 vạn lượng bạch ngân, lão phu dám cho, hắn dám muốn sao?" Chương 6, hoàn hảo chỉ là trà sắt mà thôi chương 6, hoàn hảo chỉ là trà sắt mà thôi Diệp phủ cửa chính. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Tiêu Cảnh đau co rúm ở mặt đất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lan xuống. Sở Mặc nhìn như không thấy. Đau thì đau một chút, nhưng tuyệt đối không chết được. Đúng lúc này, cuối đường phố truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Khinh Vũ thần sắc ngưng lại. Nàng không nghĩ tới, Ngụy Quốc công phủ thực sự người đến. Ngoại trừ phía trước nhất xe ngựa ở ngoài, phía sau còn có 10 chiếc lấy hàng xe ngựa. Ít khi, phía trước nhất xe ngựa xuất hiện ở phụ cận, đợi màn xe xốc lên, Ngụy Quốc công đi xuống. Cha. Tiêu Cảnh nhìn thấy Ngụy Quốc công, trong nháy mắt đầy máu sống lại, kích động kêu lên. Sở Mặc hai mắt híp lại. Hắn không nghĩ tới, Ngụy Quốc công thế mà lại tự mình đến cái này. Sở Mặc bất động thanh sắc, rút ra bên cạnh hộ vệ bên hông bảo đao, gác ở Tiêu Cảnh trên cổ của. Tiêu Cảnh trực tiếp dọa đại ra. Dừng tay. Ngụy Quốc công đội ba hét lớn, nhìn về phía Diệp Khinh Vũ đạo, "Khinh Vũ, Tiêu Cảnh mặc dù có sai, nhưng là tội không đáng chết, ta 20 vạn lượng bạc ngân, lão phu mặc dù dốc hết gia tài, cũng sẽ góp đủ. Chỉ cần ngươi đáp ứng tha tiểu nhi một mạng, lão phu cam đoan, hắn về sau tuyệt đối sẽ không đến tìm ngươi." Vừa dứt lời, cái kia 10 chiếc trên xe ngựa miếng vải đen đột nhiên không cẩn thận chảy xuống, lộ ra bên trong hoa dơ bạc. Diệp Khinh Vũ không nói gì, mà là nhìn về phía Sở Mặc. Sở Mặc âm thầm cười nhạt. Quả nhiên gừng đúng là càng già càng cay a, cư nhiên ở trước mặt mọi người giả bộ đáng thương. Không biết, còn tưởng rằng Diệp phủ một mực khi dễ con của hắn Tiêu Cảnh đâu. Đưa tới. Sở Mặc khẽ quát một tiếng. Diệp Khinh Vũ thần sắc cứng lại, thấp giọng nói, "Ngươi thật tu. Ngụy Quốc công là cái cáo giả, hắn tuyệt sẽ không hảo tâm tiến đưa chúng ta bạc." Sở Mặc không để bụng, trường đao trong tay khẽ run. "Đừng lúc đích, bạc cho các ngươi." Ngụy Quốc công lại càng hoảng sợ, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người, lui lại." Nói đến đây, hắn ngáy mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái cười nhạt. "Thằng nhóc con, chỉ cần ngươi giam cầm, cam đoan ngươi chết không nơi táng thân." Không chỉ có như vậy, Diệp phủ cũng phải xui xẻo theo. Sở Mặc thu hồi trường đao, trên mặt chất đầy nụ cười. Tiêu Cảnh thấy thế, không để ý đau đớn, nhấc chân chạy. Đi đến hắn lao tử bên người, hắn trong nháy mắt khôi phục kiêu căng phách lối, "Cha, làm cho ta chết hắn." Câm miệng. Ngụy Quốc công giơ tay lên một cái tát, nặng nề quất vào Tiêu Cảnh trên mặt, thứ mất mặt xấu hổ, còn chưa cút trở về. Tiêu Cảnh vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cha mình sẽ trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn. "Diệp tiểu thư, Sở cô gia, cáo tử." Lúc này, Lục Qua chắp tay một cái liền muốn rời đi. "Lục đại nhân." Sở Mặc đột nhiên gọi lại Lục Qua, "Đạo, vừa rồi làm một cuộc làm ăn, Sở Mặc không biết như thế nào nộp thuế, cũng xin Lục đại nhân giúp ta một chuyện. Có thể hay không thay ta đem trong đó một nửa nộp lên quốc khố?" Lục Qua âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này không khỏi cũng quá đại khí. 20 vạn lượng bạc ngân, cư nhiên cho hắn một nửa. 10 vạn lượng bạc, thật tình không ít ta, nếu như mình mang đi, tất nhiên sẽ đắc tội Ngụy Quốc công. Bất quá, nghĩ đến Ngụy Quốc công nhị nhi tử Tiêu Lân, Lục Qua trong con người phát lạnh. Tất nhiên nhất định là đối thủ, cần gì phải quan tâm nhiều đâu. Lại nói, Diệp gia mặc dù không còn năm xưa, nhưng dầu gì cũng là quốc công. Sở cô gia yên tâm, Lục Mô nhất định đưa đến. Lục Qua chắp tay một cái. 10 vạn lượng an nộp lên trên quốc khố. Còn không phải là chính hắn định đoạt. Dù là hắn một phân tiền không giao, thì tính sao? Cách đó không xa, Tiêu Cảnh vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Ngụy Quốc công một ánh mắt ngăn lại. Một màn này, Sở Mặc vừa lúc nhìn ở trong mắt. Hắn luôn cảm giác Ngụy Quốc công có cái gì không đúng, có thể lại nhớ không nổi đến là lạ ở chỗ nào. Bất quá hắn biết, những bạc này tốt nhất không nên đụng. Tại Tiêu Cảnh ánh mắt phẫn nộ bên trong, Lục Qua cùng chừng 20 cái cẩm y liễu vệ áp tải 5 chiếc xe ngựa rời đi. Theo cẩm y liễu vệ rời đi, dân chúng lá gan cũng lớn lên, nhao nhao tới gần nhìn lên cho hay. Sở Mặc cũng lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng còn dư lại 5 chiếc xe ngựa. "Oeng." Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến nhiều tiếng sấm vang dội. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dập dạn. "Này cái quỷ gì khí trời?" Sở Mặc thầm mắng một tiếng. Xích xích cùng lúc đó, cách đó không xa 5 chiếc xe ngựa ngựa vung lên móng trước, phản phất chấn kinh một dạng, phát sinh hoảng sợ tiếng ngựa hí. Ngay sau đó, bọn họ điên cuồng hướng phía xa xa chạy thủ mạng. "Nhanh, ngăn lại bọn họ." Ngụy Quốc công kinh hô thành tiếng. Phía sau hắn hộ vệ đội vã xuống tới. "Quỷ gì là?" Phía trước nhất ngựa đột nhiên mất móng trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xe ngựa hất tung ở mặt đất. Bạch hoa hoa bạc vẩy đến chỗ đều là. Ngay sau đó chiếc thứ hai, đệ tam chiếc. Ngụy Quốc công ban cho mọi người bạc, ai nhặt được chính là của người đó. Không biết ai hét lớn một tiếng, vang vọng chu tước đường phố. Xôn xao. Đoàn người sợ ngây người. Nơi này chính là 10 vạn lượng bạch ngân a Ngụy Quốc công cho hết bọn hắn. Rất nhiều người lộ ra vẻ không thể tin. Ngay cả Ngụy Quốc công đều trợn tròn mắt. Dừng tay. Ngụy công công lớn tiếng điên cuồng hét lên, nhưng đoàn người đã sôi trào. "Nhanh a." Nhanh tay thì có, chậm tay thì hết. Đoàn người anh dũng mà lên, nơi nào lo lắng Ngụy Quốc công gào thét. Phải biết rằng, 10 lượng bạc trắng tả hữu, liền đủ thỏa mãn phần lớn dân chúng bình thường một nhà 4-5 miệng người một năm hao tốn. Mặc dù chu tước đường phố kín người hết chỗ, nhưng cũng tối đa gần một vạn người. Bình quân hạ xuống, mỗi người đều có thể đạt được chừng 10 lượng bạc ngân. Giờ khắc này, chu tước đường phố triệt để điên cuồng. Ngụy Quốc công hai mắt đỏ bừng, nơi nào còn có phía trước nửa điểm bình tĩnh. Hắn hung tợn trừng mắt Sở Mặc. Sở Mặc nhìn như không thấy, lôi kéo Diệp Khinh Vũ lặng yên không tiếng động lui hồi Diệp phủ. Diệp phủ đại môn đóng lại. Diệp Khinh Vũ hậu chi hậu giác, lúc này mới ý thức được Sở Mặc cầm lấy tay nàng, 10 ngón tay giao nhau. Nàng đội vã co lại hồi tay trái, gò má ửng hồng. Lập tức vẫy lui thủ hạ, nói sang chuyện khác, những này bạch ngân có chuyện. Không biết, nhưng 20 vạn lượng bạch ngân đưa tới quá nhanh. Sở Mặc lắc lắc đầu nói. Diệp Khinh Vũ buồn bực, đưa tới nhanh còn không tốt sao? Sở Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vũ lồng ngực, buồn bực nói, nguyên lai gấu đại chân ngốc biết sao? Diệp Khinh Vũ nghe vậy, khí lồng ngực phập phồng, rộng lớn mạnh mẽ. Mắt thấy nàng liền muốn nổi giận, Sở Mặc đột nhiên hỏi, "Nương tử, Diệp phủ muốn góp đủ 20 vạn phải cần bao nhiêu thời gian?" Diệp Khinh Vũ cũng không ý thức được Sở Mặc xưng hô có chuyện, đúng sự thật nói, "Một nén nhang là đủ rồi." "Sở Mặc, Diệp gia như thế giàu có sao?" Diệp gia mặc dù không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng muốn nói kiếm tiền, 10 cái tiêu gia cũng chưa chắc có thể so với Diệp Khinh Vũ vẻ mặt khinh thường. Nói đến đây, nàng đột nhiên kinh hô thành tiếng, "Ý của ngươi là, những này bạch ngân khả năng không phải tiêu gia?" Sở Mặc gật đầu, thấp giọng trầm ngâm nói, "Nếu như không phải tiêu gia, như vậy là của ai đâu?" "Triều đình thu nhập từ thuế." Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Một tập nguyệt màu trắng nhu quần, bên hông buộc lấy ạ cạn màu cung thao, theo bộ pháp hơi hơi đông đường, phản phất bảy điệp phiên tiên khởi vũ. Nàng một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, da thịt như mỡ đông, nhặt thi phấn trang điểm. Một đôi mắt xếp hơi hơi hất lên, trong con ngươi lộ ra quyến rũ cùng linh động, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, câu nhân tâm hồn. Thiên tiểu bá mị, sở sở động lòng người. Nhi tẩu. Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ đội vã chào. Lý Thải Vi khẽ gật đầu, Ngụy Quốc Công con trai thứ hai Tiểu Lần, cùng Lục Quan giống nhau, đều là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy thiêm sự một trong, phụ trách hộ tống thuế bạc nhà kho. Nửa tháng trước, Cẩm Y Liễu vệ đồng chi đô vũ hành sự bất lực, bị thánh thượng lấy xuống nương tử, mau dẫn ta đi tìm Lục Quan. Không đợi Lý Thải Vi nói xong, Sở Mặc nhãn quang lóe lên, lập tức lôi kéo Diệp Khinh Vũ tay, rất nhanh rời đi. Lý Thải Vi khẽ cười nói, thật đúng là vô cùng lo lắng đâu. Một đầu khác, Diệp Khinh Vũ mang theo Sở Mặc trở mình lên ngựa, trên mặt như trước lộ ra vẻ không tin, Ngụy Quốc Công sẽ không thực sự như thế ngu xuẩn, di chuyển thuế bạc à? Sở Mặc ôm thật chặt Diệp Khinh Vũ hông, nếu như chúng ta không biết, nhận những này thuế bạc đâu? Nếu như Sở Mặc thu bạc, Ngụy Quốc Công vu hãm bọn hắn cướp đoạt thuế bạc. Diệp Khinh Vũ hốt miệng lên khí, "Nương tử, may mà ta chỉ là trà sát mà thôi, cũng không có thực sự cầm bạc." Sở Mặc cười cười, "Lần này, Ngụy Quốc Công nhất định là tiền mất tật mang." Diệp Khinh Vũ sớm đã mặt đỏ tới mang tai, tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi nói chuyện cứ nói, hai tay đàng hoàng một chút." Chương 7, thẳng thắn đối đãi, nhị tẩu thỉnh cầu chương 7, thẳng thắn đối đãi, nhị tẩu thỉnh cầu bầu trời mây đen dầm dạng, sấm chớp rền vang. Mưa như thác lũ chút xuống. Diệp Khinh Vũ ra roi thúc ngựa, rốt cục đuổi kịp tránh mưa Lục Qua đoàn người. Sở Mặc lưu luyến buông ra Diệp Khinh Vũ hông, tung người xuống ngựa. Phù phù bởi vì đứng không vững, trực tiếp ngã ở vũng nước bên trong. Nhỏ Diệp Khinh Vũ vốn còn muốn nhắc nhở một câu, có thể tưởng tượng đến tên khốn này mới vừa cử động, nàng trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, suýt chút nữa nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Lục đại nhân. Sở Mặc xoay người đứng lên, kêu một tiếng. Lục Qua quay đầu, hơi hơi nhíu mày. Sở Mặc như thế vô cùng lo lắng chạy tới, không phải là muốn đổi ý a? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống. Sắc mặt của những người khác cũng không quá đẹp. Nếu như Sở Mặc muốn hồi ngân lượng, chẳng phải là tới tay mơ bay. Sở Mặc hít sâu một cái nói, "Lục đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Lục Qua do dự một chút, cuối cùng gật một cái. Hai người tới một chỗ không người dưới mái hiên. Sở Mặc nhìn quanh liếc mắt bốn phía, tinh thần lực sớm đã lặng yên nở rộ. Xác định không ai sau, hắn mới nói, "Những ngân lượng này là thuế địa phương ngân." Lục Qua đồng tử hơi co lại, thanh âm băng lãnh đến giường, "Ngươi đùa bọn ta?" Diệp Khinh Vũ lách mình đi đến Sở Mặc bên người, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Lục Qua. Cùng lúc đó, Lục Qua thuộc hạ cũng phát hiện không thích hợp, nhao nhao rút đao liền muốn xông lại. Lục Qua vội vã tự tay ngăn lại, có thể sắc mặt nhưng là âm lãnh như xương, cũng khó trách hắn như vậy. Nếu như Ngụy Quốc Công vu hám hắn cùng Diệp gia liên thủ cướp đoạt thuế bạc, phòng trường sẽ chết rất khó nhìn. Tất nhiên Sở Mặc đã sớm biết việc này, vậy thì có lợi dụng hắn hiềm nghi. Sở Mặc nhưng là không chút hoang mang, cười nhạt, "Ta cũng là vừa mới biết, cố ý đến tiễn đưa Lục đại nhân một hồi tạo hóa, ngươi tin không?" Lục Qua yên lặng không nói. Sở Mặc lại nói, "Đại nhân chuẩn bị đem những ngân lượng này đưa đi nơi nào?" Lục Qua thản nhiên nói, "Nếu là Sở cô ra thuế bạc, tự nhiên là đưa về đều bên trong lệnh, lại do bọn hắn nhập kho. Đều bên trong lệnh chính là trưởng quản đại càn quốc kho tiền hàng cơ cấu. Hiển nhiên, này ra hỏa là muốn phiết thanh căn hệ." Sở Mặc cũng không sinh khí, tất nhiên đại nhân không muốn tạo hóa, ngược lại muốn tự tìm đường chết, vậy thì mời liền a. Lục Qua cao mày, hắn dầu gì cũng là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ thiêm sự, chính tứ phẩm quan, tự nhiên bị một cái tiểu người ở rể châm chọc khiêu khích. Nếu như bình thường, hắn đã sớm rút đao, để cho Sở Mặc đầu người rơi xuống đất. Có thể lúc này, hắn cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Bên cạnh Diệp Khinh Vũ, ngón tay đã rơi vào trên chuôi kiếm. Lục Qua thở sâu, đạo, không biết Sở cô già có gì chỉ giáo. Sở Mặc thản nhiên nói, việc đã đến nước này, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là trực tiếp mang theo những này bạch ngân vào cung diện thánh. Lục Qua vẻ mặt kinh ngạc. Sở Mặc tiếp tục nói, Ngụy Quốc Công muốn mượn cái này hãm hại Tần Quốc công phủ, mà ngươi thì không ý bên trong trở thành chúng ta đồng lõa. Nếu như hắn thành công, nhưng chỉ có một hòn đá ném hai chim. Diệp phủ cùng ngươi gặp nạn, Tiêu Lân tất nhiên sẽ tấn thăng chỉ huy đồng chi. Lục Qua mặt tâm trầm, chỉ sợ Ngụy Quốc Công sớm đã vào cung. Sở Mặc cười cười, còn dư lại 10 vạn lượng bạch ngân, tất cả đều bị Chu Tức phố lớn dân chúng đoạt đi rồi. Lục Qua sắc mặt đại biến. Nói cách khác, Sở Trần từ đầu đến cuối đều không chạm qua nửa lượng bạch ngân. Kể từ đó, việc này cùng Sở Mặc chẳng phải là không có chút quan hệ nào. Khó trách hắn từ đầu đến cuối cũng chưa có bất kỳ lo lắng nào. Ngược lại là hắn, tự ý mang đi 10 vạn lượng thuế bạc. Tiểu tử này, không phải là đã sớm biết ta. Mất đi chính mình còn tưởng rằng hắn lớn như vậy khí, không cẩn thận lâm vào Sở Mặc tính toán. Giờ khắc này, Lục Qua nơi nào còn dám cho Sở Mặc sắc mặt, hít sâu một cái nói, "Sở cô gia, cần ta làm như thế nào?" Sở Mặc nắm cả Lục Qua bả vai nói, ngươi chỉ cần trước ở trước đây, đem bạc đưa vào hoàng cung là được. Mặc dù Ngụy Quốc công phủ sẽ không bị trị tội, chỉ huy đồng chi cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lục Qua lo lắng nói, đây chỉ là thuế bạc mà thôi, cùng với khác bạch ngân không cũng không khác biệt gì, lấy Ngụy Quốc công phủ thực lực, bổ đủ 20 vạn lượng bạch ngân là được. Đến lúc đó, Tiêu Lân cầm xuống chỉ huy đồng chi vấn đề không lớn. Sở Mặc cười cười nói, Ngụy Quốc công phủ nếu như trong khoảng thời gian ngắn tu bổ không đủ đâu. Lục Qua nhãn quang sáng ngời. Đúng vậy, A, Ngụy Quốc công phủ mặc dù có tiền, vậy cũng chưa chắc là bạc miếng a, hơn nữa Tiêu Cảnh tên phá của này, mấy năm nay tiêu tiền như nước tốn không ít tiền. Luận tài lực, có thể còn kém rất rất xa Diệp gia. Sở Mặc lại bổ sung một câu, dù là Tiêu gia bổ túc, Lục đại nhân vì thánh thượng nội phủ tăng lên 10 vạn lượng bạch ngân thu vào, mặt rồng vui mừng ha hả, hai người tay phải nhỏ cảm, dâm đãng nở nụ cười. Bên cạnh Diệp Khinh Vũ cực kỳ không nói. Lục Qua không dám dừng lại, mạo hiểm mưa to áp tại bạch ngân rời đi. Thấy đoàn người biến mất ở cuối đường phố, Diệp Khinh Vũ lúc này mới mở miệng, ngươi tính toán Lục Qua, sẽ không sợ hắn trả thù sao? Sợ a? Sở Mặc cười cười, bất quá, ta cá là hắn thương, đánh cuộc hắn sẽ không trả thù ta. Lục Qua tranh đoạt Tiêu Lân chỉ huy đồng chi, khẳng định bị Ngụy Quốc công ghi hận. Hắn phòng trưng ước gì Sở Mặc giúp hắn hấp dẫn cừu hận đâu, như thế nào lại hại hắn? Diệp Khinh Vũ hơi hơi nhíu mày. Ai, lúc đầu chỉ là muốn đi câu lan nghe cái tiểu khúc, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, đi thôi, trở về. Sở Mặc thở dài. Hắn đi ra mấy bước, đã thấy Diệp Khinh Vũ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn. Sở Mặc vẻ mặt một bức. Lúc này, Diệp Khinh Vũ đạo, Sở Mặc, làm sao cảm giác ngươi đột nhiên biến thành một người khác? Sở Mặc thần sắc như thường, thản nhiên nói, làm sao, ngươi trước đây rất biết ta sao? Diệp Khinh Vũ phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, ai chính mình đối với hắn lúc đầu cũng không biết. Sở Mặc ở rể hơn nửa tháng, nàng cũng mới vẹn vẹn gặp vài lần mà thôi. Người ta quen biết không lâu, tự nhiên không có hiểu rõ. Sở Mặc nhún nhún vai, than thở, cho nên có đôi khi chúng ta cần thẳng thắn đối đãi. Diệp Khinh Vũ khẽ gật đầu. Nàng luôn cảm giác lời này là lạ, có thể lại không biết vái chỗ nào lạ. Lên ngựa a. Lúc này, đã trở mình lên ngựa Sở Mặc thúc giục, ý đi phục tước đấm, nhanh đi về thay quần áo. Diệp Khinh Vũ hồi tưởng lên mới vừa rồi bị cái gì chĩa vào hình ảnh, cắn răng nói, ta muốn ngồi phía sau. Hắc Sĩ Sở Mặc hắt hơi một cái, hưu khí vô lực nằm ở trên chiếc ghế. Ngày hôm qua mắc mưa, hắn lại sinh ra sợ bại lộ, không dám thúc giục nội lực hộ thể. Đúng là vẫn còn bị cảm. Nghĩ vậy, Sở Mặc lại nhịn không được âm thầm phàn nàn. Phải biết rằng, cổ thân thể này nhưng là thất phẩm đại tông sư tu vi, thế mà còn biết quan tâm, thật sự là quá phế đi. Đương nhiên, khả năng cùng trước đó chúng độc có quan hệ, thân thể còn chưa triệt để khôi phục, như trước tương đối suy yếu. Ngày kế, một mực chìm vào hôn mê. Bởi vì hung hăng dạy dỗ một trận Tiêu Cảnh, Diệp Khinh Vũ đối với hắn thái độ đã lặng yên chuyển biến. Sở Mặc đương nhiên cảm thấy đây là chuyện tốt. Ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hắn đương nhiên không hy vọng mỗi ngày thấy mặt lạnh Diệp Khinh Vũ. Màn đêm lúc, Diệp Khinh Vũ đến lần nữa, phía sau còn theo Lý Thải Vi. Lý Thải Vi mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Sở Mặc hơi kinh ngạc, Lục Qua trở thành cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi. Sở Mặc cũng không ngoài ý Lý Thải Vi lại cười nói, Tiêu gia nghĩ biện pháp gộp đủ 20 vạn lượng bạc ngân, ngươi về sau ra ngoài, tốt nhất cẩn thận một chút. Không thể không nói, Lý Thải Vi cười rộ lên rất đẹp. Một loại thành thục, đầy đặn, tiểu mà không bị đẹp. Sở Mặc cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, nhị đầu nói quá lời, ta một cái người ở rể mà thôi, ai sẽ theo ta làm có dễ. Ngươi bây giờ có thể nổi danh. Lý Thải Vi nhưng là lắc đầu, lại nói, Sở Mặc, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Sở Mặc hơi sững sờ, nhị đầu, ngươi xem ta này tay chân bé nhỏ. Lý Thải Vi làm gãy Sở Trần mà nói, ngưng âm thanh nói, ngươi bây giờ là Diệp gia duy nhất nam nhân bình thường, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp một tay. Sở Mặc nhíu mắt, không thể nào. Lẽ nào nhị tẩu muốn chính mình giúp nàng? Chương 8, còn có đẹp như vậy chuyện. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 8, còn có đẹp như vậy chuyện. Cấu kết với nhau làm việc xấu này không tốt lắm đâu. Sở Mặc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thật sâu Diệp Khinh Vũ liếc mắt. Hắn chỉ là người ở rể mà thôi, loại chuyện tốt này làm sao có thể đến phiên hắn? Tuyệt đối có cái hố. Lý Thải Vi đạo, ta muốn ngươi đi một chuyến Ỷ Thúy Hiên không được. Sở Mặc không chút do dự cự tuyệt. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể ngay trước Diệp Khinh Vũ đáp ứng chứ? Thật giống như lúc qua, hắn nếu không tham, làm thế nào có thể bị Sở Mặc lợi dụng? Gì? Làm sao Lý Thải Vi tỉnh cầu cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a? Thảo nào dám ngay trước Diệp Khinh Vũ nói ra. Sở Mặc không hiểu hỏi, Ỷ Thúy Hiên là địa phương nào? Triều Kinh Bát Đại Thanh lâu một trong. Lý Thải Vi không nghĩ tới Sở Mặc cự tuyệt thống khoái như vậy, lắc lắc đầu nói, đã ngươi không đáp ứng, quên đi. Chờ đã. Mắt thấy Lý Thải Vi liền muốn rời đi, Sở Mặc đội va gọi lại nàng, nhị tẩu, nếu không ngươi nói trước đi nói cái gì chuyện, xem ta có thể hay không đến giúp ngươi. Thanh lâu a kiếp trước hắn liền nghe nói ở trong đó các cô nương đã thủy linh, nói chuyện cũng dễ nghe. Ngày hôm qua hắn liền muốn đi đi sâu vào giải một chút, không nghĩ tới bị Tiêu Cảnh sự tình không thể chậm trễ. Lý Thải Vi đôi mắt đẹp lóe lên, đúng sự thật nói, trong khoảng thời gian này, Túy Tiên lâu sinh ý đột nhiên xuống dốc không thành. Đi qua ta một phen điều tra, là bởi vì Ỷ Thúy Hiên lấy trộm Túy Tiên lâu trưng cất rượu phối phương. Ỷ Thúy Hiên mua bán rượu, cùng Túy Tiên lâu mùi rượu đạo không kém nhiều, có thể giá lại thấp rất nhiều. Khinh người quá đáng. Sở Mặc tức giận vỗ bàn một cái, chính nghĩa lâm nhân đạo, nhị tẩu, ngươi yên tâm, mặc dù thân thể ta ôm bệnh nhẹ, nhưng loại này chuyện ta một khắc cũng sẽ không làm lỡ, ta hiện tại phải đi tìm chứng cứ. Lúc này, Diệp Khinh Vũ tức giận nói, ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao không để cho người khác đi, hết lần này tới lần khác cho ngươi đi. Sở Mặc sửng sốt. Lời này bề ngoài như có chút đạo lý, A Diệp gia thiếu nam nhân, cũng không thiếu người hầu a, trực tiếp tìm mấy cái hạ nhân đi không được sao sao? Lý Thải Vi cười nói, ta cũng không phải khiến ngươi đi tìm cái gì chứng cứ chúng ta đã sớm có, đáng tiếc không có ích gì. Cái kia muốn ta đi làm cái gì? Sở Mặc trong lòng chút ngưng, có loại không tốt dự cảm. Lý Thải Vi ngưng âm thanh nói, ỷ Thúy Hiên là Tĩnh Quốc công con thứ ba, Đường Phong sản nghiệp. Cái này Đường Phong cũng là chiêu kinh tứ đại hoàn khố một trong. Đường gia tam thiếu. Sở Mặc nhắm mắt, nghe thấy tên này cũng biết không dễ chọc, ca Sở Mặc nội tâm không gì sánh được buồn bực. Làm sao hoàn khố đều là tam thiếu đâu? Lý Thải Vi gật đầu, đạo, không sai, ta nghĩ cho ngươi đi ỷ Thúy Hiên, nào hắn cái long trời lở đất. Này Sở Mặc có chút do dự. Lý Thải Vi đột nhiên lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đưa cho Sở Mặc, nơi này là 1000 lượng ngân phiếu, ngươi nếu là đi mà nói, đều là ngươi. Sở Mặc càng thêm do dự. Cầm bạc đi dạo thanh lâu, lại còn có chuyện tốt như vậy, làm sao đều cảm giác không chân thực, cá 2000 lượng. Lý Thải Vi trực tiếp tăng lên gấp đôi, tức giận nói, ta chính là trong lòng nín một hơi thở, không cách nào phát tiết mà thôi. Ta sợ Sở Mặc thở sâu, nhìn Diệp Khinh Vũ liếc mắt. Diệp Khinh Vũ quay đầu đi chỗ khác, làm như không thấy. Lý Thải Vi lại lấy ra một sấp ngân phiếu, trầm giọng nói, 5000 lượng. Sở Mặc trong lòng kinh ngạc. Nhị tẩu như thế ngang tàng sao? Yêu yêu. Sở Mặc bất động thần sắc thu hồi 5000 lượng ngân phiếu, nghĩa vẫn điền đứng nói, tất nhiên nhị tẩu sảng khoái như vậy, khẩu khí này, vô luận như thế nào đều muốn thay ngươi ra. Ngươi thì nhìn ta biểu hiện a, ta cam đoan đem ỷ Thúy Hiên náo cái long trời lở đất, hoặc là trực tiếp đem nó đập. Còn có cái kia Đường Phong, đừng để cho ta thấy cũng cho qua. Nếu như nhìn thấy, ta cam đoan đánh hắn răng rơi đầy đất. Lý Thải Vi hi mắt cười. Tiểu tử này, thật là một tham tiền. Thảo nào dám xảo trá Ngụy Quốc công phủ 20 vạn lượng. Khác có lớn hay không không biết, thế nhưng lá gan thật lớn. Nếu quả thật có thể đánh Đường Phong một trận, vậy cái này 5000 lượng hoa cũng đáng. Nháy mắt trôi qua 2 ngày. Ban đêm, Diệp Khinh Vũ đang ở sân bên trong nhắm mắt minh tưởng. Lúc này, Thanh Y Liễu bà lao đi tới gần, không người nói, "Tiểu thư, vừa rồi hạ nhân chuyển đến tin tức, cô ra ra cửa." Diệp Khinh Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mang hộ vệ không có. Thanh Y Liễu bà lao đạo, dẫn theo Trần Sách cùng Diệp Yên. Diệp Khinh Vũ khẽ gật đầu, lại phái hai cái hộ vệ âm thầm bảo hộ, tiêu ra phòng trường ước gì hắn ra ngoài đâu. "Mặt khác, có chuyện gì đúng lúc nói cho ta biết." "Là..." Thanh Y Liễu bà lao theo tiếng lui ra. Diệp Khinh Vũ âm thầm trầm ngâm nói, "Nhị tẩu cũng vậy, vì sao phái Sở Mặc đi đại náo ỷ Thúy Hiên, không phái đệ đệ của hắn Lý Thành Ngọc đi đâu?" Lý Thành Ngọc lúc đầu cũng là tứ đại hoàn khố một trong, a hắn không phải thích hợp hơn sao? Buồn bực quy nạp buồn bực, Diệp Khinh Vũ cũng sẽ không quân quyết việc này. Nếu như Sở Mặc đủ thông minh, trực tiếp đi cái đi ngang qua sân khấu, 5000 lượng bạch ngân liền kiếm vào tay. Vạn nhất thực sự đánh nhau. Sở Mặc bên người tốt xấu cũng có hai cái tam phẩm hảo thủ nhất lưu, bảo vệ hắn nên vấn đề không lớn. Dẫu gì, Sở Mặc nếu như tự báo thân phận, đối phương cũng không dám hạ tử thủ. Mặc kệ, tiếp tục luyện võ. Phải nghĩ biện pháp cố gắng đột phá lục phẩm tông sư cảnh. Không biết qua bao lâu, Thanh Y Liễu bà lão thân ảnh lại xuất hiện, thần sắc có chút gấp thúc, "Tiểu thư, cô gia tại ỷ Thúy Hiên đánh nhau." "Cái gì?" Diệp Khinh Vũ cau mày, "Tên khốn này không phải rất thông minh sao? Cư nhiên động thủ thật." Thanh Y Liễu bà lão thần sắc hơi lộ ra bối rối, liền vội vàng giải thích, cho cô gia an bài hộ vệ Trần Sách trở về truyền tin, nói cô gia cùng Tĩnh Quốc công phủ Tam công tử Đường Phong tranh giành tình nhân đánh nhau. Sau đó cô gia dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Đường Phong đánh hộc máu. Diệp Khinh Vũ khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được ngạc nhiên. Triều kinh hành, làm đại càn vương triều hạn chế trung tâm chính trị, từ xưa phồn hoa như gấm. Hoàng hôn thâm trầm, tiêu giao hẻm hai bên sáng lên vô số lưu ly đăng ngọn đèn. Phần cuối, mây trên hồ, từng chiếc thuyền hoa chậm rãi lái tới. Thuyền mỹ hoa người dựa lan can, tấn ở giữa châm cài tóc theo tiếng cười của các nàng rung động nhẹ nhẹ. Trên đường phố đông đúc, phi thường náo nhiệt. Lúc này, ba đạo nhân ảnh dừng lại ở nguy nga lộng lẫy ỷ Thúy Hiên trước. "Nhỏ, thiếu gia, chính là chỗ này." Khôi Ngô hộ vệ Trần Sách không dám nhìn thẳng bên người nữ giả nam trang Diệp Khinh Vũ, không người mở miệng nói. Sở Mặc mời khách đi dạo thanh lâu, muốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Sở Mặc cư nhiên một lời không hợp liền đánh người, đánh vẫn là Tĩnh Quốc công phủ Tam công tử. Đối phương nhiều người thế lớn, bọn hắn nơi nào cháo được, chỉ có thể trở về như thực chất nói cho Diệp Khinh Vũ. "Dẫn đường." Diệp Khinh Vũ chân mày gảy nhẹ, nhẹ nhàng thu hồi trong tay quả xếp. Trần Sách dẫn đường, rất mau tới đến lầu hai bên ngoài phòng. Nhưng mà, ba người lại bị hai cái hộ vệ ngăn cản lối đi. "Công tử nhà ta đâu?" Trần Sách ngưng âm thanh nói. Chẳng biết tại sao, hắn có loại không tốt dự cảm. Bởi vì, với hắn cùng nhau hộ vệ Diệp Uyên, cũng không tại nơi đây. Một người trong đó cười cười nói, "Sở công tử cùng Tam thiếu đang ở bên trong uống rượu." "Uống rượu? Làm sao có thể?" Hắn chính là chính mắt thấy được Sở Mặc đánh Đường Phong một quyền. Đường Phong làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Trần Sách bối rối. Diệp Khinh Vũ đầu đi chất vấn ánh mắt. Lúc này, thanh âm quen thuộc từ trong phòng truyền đến. "Sở công tử, nô gia thiệt tiêu, nếu không nô gia cho công tử thổi một khúc." "Ta không thích những này khúc nhạc dạo, càng thích một bước đúng chỗ." "Sở công tử, ngươi thật là xấu Sở huynh, không nghĩ tới ngươi ta đúng là người trong đồng đạo. Thế nhân đều nghĩ lầm Tam thiếu là hoàn khố lãng tử, trong mắt của ta, chỉ cần Tam thiếu kiên trì không tiếc, sau này tất nhiên thành người tài." Ngoài cửa, Diệp Khinh Vũ mặt đỏ tới mang tai, thật không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Nàng hung hăng mà trừng Trần Sách liếc mắt, mang theo bên cạnh nữ giả nam trang nha hoàn xoay người rời đi. Trần Sách sớm đã ngây ra như phỗng. Chuyện gì xảy ra? Sở Mặc không phải đánh Đường Phong sao? Lấy Đường Phong tính cách, làm sao có thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Có thể trong phòng thanh âm, rõ ràng chính là Sở Mặc cùng Đường Phong đó á, hai người đều đã xưng huynh gọi đệ. Lúc này, Trần Sách Dư Quang vừa lúc nhìn thấy cùng hắn cùng đi một cái khác hộ vệ Diệp Viên. Đã thấy Diệp Viên cùng Đường Phong mấy cái hộ vệ đang tại trong đại sảnh, mỗi người đều ôm một cô nương, đang thích ý uống rượu. Trần Sách bước nhanh về phía trước, lôi kéo Diệp Viên đi tới một cái góc, trầm giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 9, một ngày hai lần, thực sự đập ỷ Thúy Hiên chương 9, một ngày hai lần, thực sự đập ỷ Thúy Hiên. Trần Sách mười phần không hiểu. Đường Phong làm sao lại cùng Sở Mặc xưng huynh gọi đệ đâu? Có thể trên lầu hoan thanh tiểu ngữ, lại tuyệt không giả. Diệp Viên ở rượu, cười giải thích, cô gia phá hủy chỉ là một khỏa hư răng, viên này hư răng để cho Đường Tam thiếu đau đêm không thể chợp mắt. Hiện tại hư răng rớt, tự nhiên muốn cảm tạ cô gia. Mặc dù nói như thế, nhưng lúc đó hắn cũng bị sợ đến tê cả da đầu. Nơi này chính là Đường Phong địa bàn a. Trần Sách mặt đen lại nói, ngươi làm sao không nói sớm, vừa rồi tiểu thư đã tới. Diệp Viên nghe vậy, men say trong nháy mắt thanh tỉnh, vậy làm sao bây giờ? Trần Sách ngưng âm thanh nói, vừa rồi tiểu thư cũng không có đi vào phòng, hiển nhiên cũng là không muốn để cho cô gia khó chịu. Quay đầu như thực chất nói cho cô gia a, bằng không hai chúng ta bên đều không lấy lòng. Diệp Viên gật đầu. Lầu 2, nên xuân cát. Sở Mặc bình chân như bại nằm ở trên ghế dựa mềm, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Diệp Khinh Vũ đến, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Gặp nàng cũng không xông vào gian phòng, Sở Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Khinh Vũ nổi giận, càng quái, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu lại Diệp phủ. Dù sao, hắn cũng không phải chủ động tới đi dạo thanh lâu, Diệp Khinh Vũ đã sớm biết việc này. Muốn trách, chỉ có thể trách Lý Thải Vi. Hắn quả thực ưa thích Diệp Khinh Vũ vóc dáng cùng dung nhan, nhưng hắn rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là vợ chồng giả mà thôi. Ở rể Diệp gia không thành vấn đề. Trước mặt người khác cần cử án tế mi, tôn trọng nhau, đồng dạng không thành vấn đề. Nhưng muốn hắn vì Diệp Khinh Vũ thủ thân như ngọc, đừng nói giỡn. Lại nói, hắn hiện tại cũng không kém tiền. Trên người 5000 lượng bạc ngân, đủ hắn tiêu xài thời gian rất lâu. Có cần phải bất ức lại bị khinh bỉ. Đương nhiên, không có gì viện pháp an toàn, hắn cũng không dám súng thật đạn thật mù chơi. Các ngươi đi xuống trước. Lúc này, bên cạnh một người mặc cẩm bào mập mạp mở miệng. Người này chính là Đường Phong. Đợi các cô nương rời đi, Đường Phong có chút ngượng ngùng nói, "Sở huynh, lần trước ngươi mở cho ta phương thuốc, về sau làm sao vô dụng ta xem một chút." Sở Mặc nắm lên Đường Phong cổ tay, cẩn thận xem mạch. Không sai, hắn cùng Đường Phong vốn là nhận thức. Đường Phong bất lực, tìm không ít thầy lang đều không chữa khỏi. Tại hắn nhanh lúc tuyệt vọng, Sở Mặc cho hắn bắt một cái phương thuốc, thuốc đến bệnh trừ. Từ đó về sau, Đường Phong đối với Sở Mặc vô cùng cảm kích. Bằng không, Sở Mặc như thế nào khả năng dám đánh xuống hắn hư răng đâu? Mập mạp chết bầm này mặc dù phong lưu thành tính, nhưng là quả thực biết kiếm tiền. Nghe nói hắn ngoại trừ Ỷ Thúy Hiên ngày kiếm đấu kim ở ngoài, tiêu giao hẻm còn có hai nhà đổ phường. Bằng không, ngự sử đại phu cũng sẽ không nghĩ đem mình tôn nữ gả cho Đường Phong cái này mà cố. Sau một lát, Sở Mặc mang tới giấy mực bút nghiên, thoăn thoắt, lập tức đem phương thuốc đưa cho Đường Phong, đạo, ba chén nước dán thành một chén, một ngày hai lần. Sau 7 ngày, cam đoan ngươi long tinh hổ mãnh. Đường Phong hơi hơi nhíu mày, lần trước phương thuốc, ta chính là theo lời ngươi nói làm, một ngày hai lần, vì sao hiện tại vô dụng đâu? Sở Mặc hơi sững sờ. Đường Phong lại thở dài nói, ngươi xem ta thân thể này, liên tục 7 ngày, có thể chịu nổi sao? Mà mẹ nó Sở Mặc sợ ngây người. Mập mạp chết bầm này, lại đem một ngày hai lần cho lý giải thành một ngày hai lần. Thật mẹ của hắn là một nhân tài a, nếu như mỗi ngày đến cái một ngày hai lần, thân dược đều không chịu nổi a, càng chưa nói liên tục 7 ngày. Sở Mặc trịnh trọng nói, Tam thiếu, uống thuốc trong lúc đó được cấm chuyện chăn gối, mỗi ngày uống thuốc hai lần, liên tục uống thuốc 7 ngày. Đường Phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai một ngày hai lần là ý tứ này, chẳng phải là ra vẻ mình rất vô tri. Sở Mặc đội vã đổi chủ đề, Tam thiếu, này Ỷ Thúy Hiên sinh ý như thế nào? Đường Phong thở dài, hiện tại việc buôn bán khó a, hơn nữa cạnh tranh áp lực không nhỏ, chỉ là tiêu giao hẻm thì có 2-30 nhà thanh lâu. Toàn bộ chiêu kinh càng là nhiều không kể xiết. Ỷ Thúy Hiên miễn cưỡng vì chiêu kinh bắt đại thanh lâu một trong. Sở Mặc giả vờ hiếu kỳ nói, cái nào bắt đại thanh lâu? Đường Phong cười cười nói, Ánh Nguyệt lâu đầu thính hương cát, Ỷ Thúy Hiên trước ngưng nhiên điều, Thính Phong quán bên ngoài tư quân vương, Trục Nguyệt thuyền bên miên hoa liêu, đây chính là bắt đại thanh lâu. Sở Mặc sợ ngây người. Thanh lâu có điểm đồ vật ra lại còn làm ra một đầu vẽ đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Sở Mặc đối với Ỷ Thúy Hiên vẫn có chút thất vọng, phá vỡ hắn đối với thanh lâu chờ mong. Ở Mỹ không chịu nổi, chứng khí mù mịt. Nghĩ đến đây, Sở Mặc lắc đầu. Không biết mặt khác bảy đại thanh lâu như thế nào, có cơ hội nhất định phải đều đi nhìn một chút. Đường Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, Sở huynh đây là ý gì, coi thường Ỷ Thúy Hiên. Sở Mặc nhìn chung quanh liếc chung quanh, đạo, nói thật, nơi này, ta tới lần đầu tiên, liền không muốn tới lần thứ hai, hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác. Đường Phong thần sắc cứng lại, Sở huynh, chữa bệnh ngươi lợi hại, có thể làm sinh ý, cũng không phải là ngươi cường hạng. Sở Mặc chậm rãi đứng dậy, Tam thiếu nói là, tại hạ còn có chút việc, đi về trước. Đường Phong hai chân khoát lên trên cái băng, đạm mạc nói rõ ràng lại đi. Dứt lời, bên cạnh một cái hộ vệ bất động thanh sắc che ở Sở Mặc trước người. Sở Mặc thấy Đường Phong đổi sắc mặt, khoe miệng gãy nết, lập tức xoay người, thần sắc bình tĩnh nói, tất nhiên Tam thiếu muốn nghe, vậy ta đã nói hai điểm. Một, định vị không cho phép. Ta mới vừa nhìn một chút, Ỷ Thúy Hiên khách nhân, đã có con nhân, cũng có thương nhân người buôn bán nhỏ, thậm chí còn có bên đường ăn mày. Đường Phong nhíu mày, chỉ cần kiếm tiền, không có coi. Sở Trần rêu cợt một tiếng, kiếm tiền quả thực không có coi, nhưng các cô nương kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, quá cực khổ. Nếu như là ta, ta liền sẽ đem nơi đây coi thành chỉ có quan to hiển quý mới có thể có khả năng địa phương. Tốt như vậy chỗ là thêm, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể kéo ra cùng các thanh lâu trên lệnh, thậm chí còn có thể được đến không ít hữu dụng nhân mạch sở mình, cẩn thận nói một chút. Đường Phong hứng thú, hắn vội vã buông xuống hai chân, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sở Mặc nhưng là xóa khai trọng tâm câu chuyện, thứ hai, gian phòng kia bố trí quá mức bình thường, không có để cho khách hàng cảm nhận được nên có vui vẻ. Tiền tiêu, lại đùa không thoải mái, hơn nữa không có một cái đặc thù ký ức điểm. Nếu như là ta, sẽ để cho khách hàng bước vào Ỷ Thúy Hiên trong nháy mắt, là có thể cảm thụ được cùng các thanh lâu khác biệt. Đồng thời, muốn để khách hàng cảm nhận được vật vượt chỗ giá trị. Đường Phong tâm bị cào ngứa một chút. Có thể Sở Mặc trong tranh nhưng không có hoa quả khô. Đường Phong rất cảm giác khó chịu, ngưng âm thanh nói, Sở Minh, nếu không ngươi ta hợp tác, ta cho ngươi hai thành lợi nhuận. Sở Mặc nâng chung trà lên thân nhấp một ngụm, cười không nói. Đường Phong cắn răng nói, ba thành. Sở Mặc than thở, tam thiếu, cũng không phải ta không muốn cùng ngươi hợp tác, mà là ngươi người làm quá phận, để ta nhị tẩu sinh khí. Đường Phong nghe vậy, nhất thời cười khan. Sở Mặc lại nói, kỳ thực, Túy Tiên lâu đã sản xuất ra một cái tốt hơn rượu, không biết tam thiếu có hứng thú hay không. A. Đường Phong sửng sốt, khí mắt đạo, ngươi nguyện ý đem phối phương bán cho ta? Sở Mặc lắc đầu, tam thiếu, loại phản bội này Diệp ra sự tình, ta là vạn vạn sẽ không làm. Bất quá, ta có thể thuyết phục ta nhị tẩu, để cho hắn lấy chiết khấu giá cả cung cấp cho Ỷ Thúy Hiên. Việc buôn bán, quan trọng nhất là hợp tác cùng có lợi. Đường Phong như có điều suy nghĩ, nếu như ta nguyện ý cùng Diệp nhị tẩu hợp tác, ngươi là có hay không nguyện ý nhập bọn? Trừ phi, tam thiếu nguyện ý đập Ỷ Thúy Hiên. Sở Mặc cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Đợi Sở Mặc rời đi, bên cạnh hộ vệ khó hiểu nói, tam thiếu, hắn bất quá là một cái người ở rể mà thôi, có cần phải cho hắn mặt mũi sao? Đường Phong nhún nhún vai nói, ta không phải cũng là cái hoàn cố, không có cao hơn hắn người nhất đẳng. Nói không chừng tại trong mắt rất nhiều người, ta còn không bằng hắn đâu. Thú hồ, hắn vẫn một cái y thuật cao siêu y địa sư, có thể không đắc tội, tận lực không nên đắc tội. Hộ vệ như có điều suy nghĩ. Lúc này, Đường Phong nhãn quang lóe lên, truyền lệnh xuống, đêm nay đóng cửa. Nhưng mà, đập Ỷ Thúy Hiên. Hộ vệ mí mắt kinh hoàng, tam thiếu, này hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Đường Phong thế mà lại như vậy lấy lòng Sở Mặc. Đường Phong đạm mạc liếc hộ vệ liếc mắt. Là. Hộ vệ liền vội vàng không người lui ra. Đường Phong hai mắt híp lại, âm thầm trầm âm, này ra hỏa quả thật có chút đồ vật, thảo nào có thể cái hố tiêu lão tam. Nếu là có thể kéo hắn nhập bọn, nhất định có thể để cho Ỷ Thúy Hiên trở thành thanh lâu chi vương. Chút tổn thất này, lại coi là cái gì? Chương 10, hoàn cố khắc tinh, chị vẫn là bất trị. Chương 10, hoàn cố khắc tinh, chị vẫn là bất trị. Sở Mặc rời đi Ỷ Thúy Hiên. Đột nhiên, hai bóng người từ trong bóng tối đi ra. Trần Sách cùng Diệp Viên vội vã đem Sở Mặc bảo hộ ở trung ương. Khi nhìn thấy người đến chi tế, hai người liền vội vàng khom người hành lễ, tiểu thư. Sở Mặc giả vờ vẻ kinh ngạc, nương tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tới cố ý bảo hộ ta sao? Trần Sách cùng Diệp Viên hai người vẻ mặt ngạc nhiên. Bảo hộ ngươi? Cô ra, ngươi khuôn mặt đâu? Đi dạo cái thanh lâu, tiểu thư làm sao có thể cố ý lao bảo hộ ngươi, nàng là sợ ngươi bị đánh chết tại Ỷ Thúy Hiên. Diệp Kinh Vũ nhẹ nhàng phất phất tay. Sau lưng nàng nha hoàn cùng Trần Sách hai người liền vội vàng lùi về phía sau một khoảng cách. Diệp Kinh Vũ lúc này mới mở miệng, 5000 lượng bạc, không có tốt như vậy yếm, ngươi nhưng là đáp ứng rồi nhị tẩu, đại náo Ỷ Thúy Hiên tên con này, để cho hắn đại náo Ỷ Thúy Hiên. Hắn vậy mà cùng Đường Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, nhất định chính là ăn cây táo, rào cây sung. Vâng. Sở Mặc vừa định mở miệng, đột nhiên Ỷ Thúy Hiên cánh cửa truyền đến một hồi ồn ào náo động thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy một ít khách hàng tất cả đều bị chạy ra. Ngay sau đó, bên trong truyền đến từng trận đánh đập thanh âm. Diệp Kinh Vũ, nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Sở Mặc, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi màu. Một lát, Diệp Kinh Vũ kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào? Sở Mặc, không ngờ a. Hắn muốn còn muốn buổi tối len lén đi Ỷ Thúy Hiên thả một cây bước, miễn cưỡng xem như là hoàn thành Lý Thải Vi nhắc nhở. Làm Đường Phong đề cập hợp tác thời điểm, Sở Trần hơi chút động điểm ý đồ xấu. Bất quá hắn thấy, Diệp gia cơ hội là không có khả năng cùng Đường gia hợp tác. Dù là hợp tác, cũng sẽ không mở thanh lâu a, Diệp gia gia pháp không cho phép. Cho nên lúc đi, tùy ý nói một câu nói. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Đường Phong vậy mà thật đập Ỷ Thúy Hiên. Người này quyết đoán lớn như vậy. Sở Mặc ho nhẹ một tiếng, đạo, ta theo Đường Phong nói, hắn nếu không đem Ỷ Thúy Hiên đập, đương tử đem hắn đập, đoán chừng là sợ chưa. Diệp Kinh Vũ vẻ mặt không tin. Đường Phong không chỉ có là hoàn cố, vẫn là Tĩnh Quốc công cháu ruột. Ân, mặc dù sợ nàng, nhưng là sẽ không sợ sệt đến trình độ như vậy. Nhưng mà, Ỷ Thúy Hiên bị đập, lại phát sinh ở trước mắt. Diệp Kinh Vũ thật sâu nhìn Sở Mặc liếc mắt. Mặc dù không biết Sở Mặc dùng thủ đoạn gì, nhưng việc này tuyệt đối cùng Sở Mặc có quan hệ. Nương tử, trở về. Sở Mặc nắm cả Diệp Kinh Vũ hông, khẽ nói một tiếng. Diệp Kinh Vũ sắc mặt chút ngưng. Này ra hỏa, càng lúc càng lớn mật. Nàng vừa mới chuẩn bị tránh thoát Sở Mặc ma trảo, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo hơi lộ ra thanh âm quen thuộc, Sở cô gia. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lục Qua mang theo 4 cái thân xuyên thường phục cẩm y liễu vệ đã đi tới. Sở Mặc giả vờ ngoài ý muốn nói, "Lục đại nhân, trùng hợp như vậy." "Cái gì Lục đại nhân?" Lục Qua khoát khoát tay, cười nói, "Sở cô gia nếu như để mắt Lục Mỗ, gọi thẳng tính danh chính là." Sở Mặc chắp tay một cái đạo, "Lục lão ca." Hắn lại không đốc, làm sao có thể gọi thẳng Lục Qua tên? "Sở lão đệ." Lục Qua nhếch miệng cười, lôi kéo Sở Mặc cổ tay, hào sảng nói, "Đi, đêm nay chúng ta huynh đệ hai người, không say không về." Sở Mặc thở dài, "Lục lão ca, đêm nay thực sự không được, lần sau ta mời ngươi." Lục Qua hơi hơi nhíu mày. Sở Mặc cư nhiên chút mặt mũi này cũng không cho. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh người trẻ tuổi trên người. Lục Qua trong lòng run lên. Khá lắm, đây không phải là Diệp Khinh Vũ sao? Nàng cư nhiên nữ giả nam trang, mang theo Sở Mặc đến đi dạo thanh lâu. Quả thực vi phạm Lục Qua nhận thức. Lục Qua trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, đã như vậy, có thời gian lại nói. Sở Mặc phất tay một cái, nắm cả Diệp Khinh Vũ hông rời đi. Bên cạnh một cái nam tử khôi ngô không cam lòng nói, lão đại, này Sở Mặc không khỏi cũng quá không biết điều. Ngài mời hắn uống rượu có kỹ nữ hầu, hắn lại không cho mặt mũi. Hắn không có Long Dương chi hảo a. Trong ngực hắn tiểu bạch kiểm, quả thực dáng dấp không tệ. Ba người kia cũng liền đội vàng phụ họa. Lục Qua một cước đá vào nam tử khôi ngô cái mông bên trên, con mẹ nó, các ngươi mắt mù sao? Cái kia tiểu bạch kiểm chính là Diệp gia thất tiểu thư. Lời này vừa nói ra, bốn người vẻ mặt hoảng sợ. Nam tử khôi ngô kinh ngạc nói, thật đúng là đừng nói, quả thực thật giống. Nay Sở Mặc có điểm đồ vật a, cư nhiên để cho Diệp tiểu thư cùng đi dạo thanh lâu. Mọi người đều biết, Diệp gia sinh ý rất nhiều, nhưng xưa nay không tham dự phong nguyệt sản nghiệp. Thậm chí, ngay cả người hầu cũng cấm tiến vào nơi phong nguyệt. Lục Qua ngưng âm thanh nói, về sau áp phích sáng lên điểm, nhìn thấy Sở Mặc, tốt nhất chút tôn trọng, liền cùng nhìn thấy ta giống nhau. Là, lão đại. Bốn người vội vã cung kính xác nhận. Nam tử khôi ngô lại nói, lão đại, chuyển sang nơi khác a, Ỷ Thúy Hiên bị đập. Lục Qua nhíu mày, ai đập? Ỷ Thúy Hiên nhưng là Tĩnh Quốc công phủ Đường Tam thiếu sản nghiệp. Đừng xem Đường Phong bình thường cười ha hả, được xưng tứ đại hoàn cố. Có thể di động lên tay đến, này ra hỏa so với bọn hắn đều muốn càng thêm tâm ngoan thủ lạn. Nam tử khôi ngô đạo, ta cố ý tìm Đường Tam thiếu hộ vệ hỏi rõ một chút, hình như là Đường Tam thiếu chính mình đập, nói là vì cho Diệp Nhị Tẩu hết giận. Lục Qua cau mày, Diệp Nhị Tẩu là ai đến? Hình như là nam tử khôi ngô đạo, Diệp Vô Phong thế tử, Lý Thải Vi. Lục Qua bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vừa mới, Sở Mặc dường như chính là từ Ỷ Thúy Hiên đi ra a. Đường Phong có thể so với Tiêu Cảnh khó đối phó nhiều. Sở Mặc vậy mà để cho Đường Phong cam tâm tình nguyện đập Ỷ Thúy Hiên. Này ra hỏa làm sao làm được? Chẳng lẽ này ra hỏa là hoàn khố khất tinh? Lục Qua nhìn Sở Mặc rời đi phương hướng, thật lâu thất thần. Lần trước, nếu như Sở Mặc muốn đùa chết hắn, hắn hiện tại đã chết. Hắn có thể đủ đảm nhiệm cầm ý liề vệ chỉ huy đồng chi, bên trong còn có Sở Mặc công lao đâu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Sở Trần này ra hỏa có điểm thâm bất khả chắc. Không được, tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Ngày hôm sau, Sở Mặc đang nằm trên ghế phơi nắng. Trong sân, Trần Sách cùng Diệp Viên hai người đang tại đối luyện. Một cái dùng đao, hung mãnh bá đạo. Một cái dùng thương, linh hoạt dũng mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh bất phân cao thấp. Ngay từ đầu Sở Mặc còn nhìn nồng nhiệt, nhưng mà vẹn vẹn một nén nhang, Sở Mặc liền học được hai người đao pháp cùng thương pháp. Kế tiếp thời gian, Sở Mặc cảm thấy đần độn vô vị. Lúc này, Lý Thải Vi đột nhiên đi đến Sở Mặc sân nhỏ. Trần Sách cùng Diệp Viên hai người thu công liền muốn rời đi. Sở Mặc cũng không nhìn thấy Diệp Khinh Vũ tới, vội vã gọi lại hai người, các ngươi sẽ chờ ở đây ta, qua dưới ta còn muốn ra ngoài. Em rể, chuẩn bị đi cái nào nha? Lý Thải Vi bước liên tục nhẹ nhàng, mặt nở nụ cười. Sở Mặc đáp phi sở vấn, nhị đầu tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Lý Thải Vi từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Sở Mặc, chuyện tối ngày hôm qua, ta nghe nói, tẩu tử hạ giận. Sở Mặc không nghĩ tới Lý Thải Vi sẽ còn cho mình ngân phiếu. Hắn tùy ý ngắt một chút, độ dày đại khái 5 ngàn lượng. Tẩu tử đại khí. Sở Mặc nghĩa tránh từ nghiêm đạo, thân là Diệp gia nam nhi, ta đương nhiên không thể để cho nhị tẩu bị người ngoài khi dễ. Lý Thải Vi cười gật đầu, vậy sau này có chuyện gì, tẩu tử còn tìm ngươi. Sở Mặc cũng không cự tuyệt. Thật sự là Lý Thải Vi cho quá nhiều. Lý Thải Vi hàn huyên hai câu, liền xoay người rời đi. Nhưng mà, nàng chân trước mới vừa đi, Giang Thanh Nguyệt liền leo tường nhảy vào. Sở Mặc, Trần Sách cùng Diệp Viên hai người nhìn nhau, lập tức cúi thấp đầu, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sở Mặc càng thêm hết chỗ nói rồi. Hắn không hề làm gì cả, a làm sao cảm giác có tật giật mình giống nhau. Sở Mặc còn chưa lên tiếng, Giang Thanh Nguyệt đột nhiên vọt tới trước người hắn, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Sở Mặc đội vã đỡ nàng, vẻ mặt kinh ngạc, Lục Đầu, ngươi này là làm cái gì? Giang Thanh Nguyệt giơ lên trong tay hộ, đưa cho Sở Mặc, "Tiểu Mặc, đây là tẩu tử tất cả gia sản, van cầu ngươi mau cứu vô thương." Đinh đinh đang đang hộp không cẩn thận đổ nhào, bên trong hoàng kim đồ trang sức nhao nhao rớt ra. Sở Mặc yên lặng không nói, thần sắc có chút phức tạp. Hắn mặc dù có thể ở rể Diệp gia, không phải là bởi vì Diệp Vô Thương tê liệt sao? Hắn vừa mới có điểm thói quen hiện tại thời gian. Vạn nhất trị Diệp Vô Thương, mình bị trục xuất Diệp phủ đâu? Đến cùng trị vẫn là bất trị. Giang Thanh Nguyệt thấy thế, tránh thoát Sở Mặc cánh tay, lần nữa quỳ xuống, "Chỉ cần ngươi cứu Vô Thương, ngươi để ta làm cái gì đều có thể." Chương 11, hắn không trị được, ta tới trị chương 11, hắn không trị được, ta tới trị Lục Đầu, ngươi trước. Sở Mặc ngưng âm thanh nói. Giang Thanh Nguyệt quỳ, hắn cũng không thể đứng a, mặc dù hắn chỉ có một đầu gối quỳ xuống đất, nhưng là thật khó chịu. Nếu để cho những người khác thấy, ai biết sẽ nói cái gì nhàn thoại. Giang Thanh Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nước mắt tràn mi ra, ta tìm ngươi chữa bệnh, các nàng đều đã cho ta là người điên. Nhưng là, nếu như ngay cả ta đều bỏ qua Vô Thương, vậy hắn đời này liền thực sự chỉ có thể nằm ở trên giường độ nhật. Lục Đầu, dạng này như thế nào? Sở Mặc trầm ngâm mấy hơi thở, hít sâu một cái nói, ta có thể thử một chút, nhưng có thể chữa khỏi hay không, ta không dám đánh cam đoan. Giang Thanh Nguyệt vẻ mặt mừng rỡ, lập tức đội vã cầm trong tay vật phẩm trang sức hộp đưa cho Sở Mặc, trong tay ta túng quẫn, không có nhị tẩu rộng như vậy dụ nói đến đây, Giang Thanh Nguyệt có chút ngượng ngùng. Sở Mặc đội vã khoát qua tay, những vật này, ngươi lấy về, ta không thể nhận. Mặt khác, ta cần tra xét một chút Lục Ca bệnh tình. Trước đó, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào.
Tốt.
Giang Thanh Nguyệt gật đầu, lúc này mới yên tâm rời đi. Sở Mặc lấy ra 200 lượng ngân phiếu, đưa cho Hướng Trần Sách cùng Diệp Viên Đạo. Việc này các ngươi nát vụn ở trong lòng, vạn nhất trị không hết Lục Ca, ta cũng không muốn mất mặt.
Là.
Trần Sách cùng Diệp Viên cung kính đáp. Hai người cũng không xem trọng Sở Mặc y thuật. Diệp phủ mời không ít thần y cùng ngự y cho Diệp Vô Thương trị liệu, hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Sở Mặc chỉ là một cái tiểu lang trung mà thôi, lại có thể chữa khỏi Diệp Vô Thương. Trên thực tế, Sở Mặc đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Diệp Khinh Vũ đã chuẩn bị mời thần y đi thanh nang từ tới, có thể đối phương có thể trị hết Diệp Vô Thương đâu. Dù là trị không hết cũng không sao. Liên thần chữa bệnh đều trị không hết, hắn cái này tiểu lang trung trị không hết không phải rất bình thường sao?
Ban đêm,
Diệp Khinh Vũ đến lần nữa. Sở Mặc hơi sững sờ, ngươi tới làm cái gì? Diệp Khinh Vũ khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ. Tên con này, như thế không muốn nhìn thấy chính mình sao? Diệp Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, bỏ lại hai quyển bí tịch liền muốn rời đi.
Chỉ đùa một chút.
Sở Mặc liền vội vàng kéo Diệp Khinh Vũ, nói tránh đi, đối với Lục Ca thương thế chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vũ nghi hoặc nhìn Sở Mặc, Lục Tẩu lại tìm đến ngươi.
Sở Mặc lắc đầu, không có.
Kỳ thực, hắn đều thật bội phục Giang Thanh Nguyệt. Nhiều năm như vậy, Diệp gia tất cả mọi người đều mau thả bỏ quên. Có thể Giang Thanh Nguyệt một mực tại kiên trì. Diệp Khinh Vũ thở sâu, đạo, Lục Ca thương thế là do ba loại ác độc thủ pháp tạo thành. Một loại trong đó thủ pháp tên là Thiên Thủ Vạn Độc Thủ. Phàm là chúng chiêu người, thủ ấn xung quanh sẽ xuất hiện mạng nhện một dạng màu xanh đen đường văn, thật giống như mạng nhện giống nhau. Hơn nữa mỗi ngày đều có một đoạn thời gian, toàn thân như là bị vô số con nhện cắn xé một dạng, dị thường tà ác. Sở Mặc toàn thân nổi lên nổi da gà. Hắn mười phần buồn bực, đã các ngươi biết thủ pháp, chẳng lẽ không có thể trị hết không? Diệp Kinh Vũ lắc đầu, nếu như chỉ là Thiên Thủ Vạn Độc Thủ, tự nhiên có thể chữa khỏi. Có thể trừ cái đó ra, còn có một loại huyền âm chỉ. Huyền âm chỉ ẩn chứa một loại hàn băng nội lực, xâm nhập nhân thể sau đó sẽ như cùng rơi vào vạn năm hầm băng một dạng, lạnh nhập cốt tủy. Sở Mặc không bình tĩnh. Diệp Vô Thương có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là một cái kỳ tích. Diệp Kinh Vũ cắn răng nói, mấu chốt nhất là loại thứ ba thủ pháp, phân cân thác cốt thủ. Lục Ca gân cốt bị thủ pháp này quấy rầy, như sợi dây thắt, huyệt đạo bị nội lực khóa kín, hơi chút lúc đích đều vô cùng thống khổ. Hơn nữa, gân cốt cùng huyệt đạo nếu như không giải khai, cũng không cách nào tẩy rửa thiên thủ vạn độc thủ cùng huyền âm chỉ độc khí cùng hàn khí. Nói đến đây, Diệp Kinh Vũ trên mặt hiện đầy hàn sương. Sở Mặc cũng không nhịn được hốt miệng lên khí. Người xuất thủ không khỏi cũng quá ác độc. Giết người không quá mức chia xuống đất mà thôi. Cư nhiên chọn hành hạ Diệp Vô Thương thời gian 5 năm. Đây là cái gì thủ, cái gì oán? Sở Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hơi nhíu mày. Lấy Tần Quốc công phủ nội tình, tìm người giải trừ ba loại thủ pháp không khó lắm a trong này, sợ là có chuyện mình không biết tình a tiểu thư. Đúng lúc này, Thanh Y Lệ bà lão thanh âm kinh ngạc vui mừng từ cánh cửa truyền đến, thần y thanh nàng từ tới.
Tốt.
Diệp Kinh Vũ trên mặt băng xương trong nháy mắt tiêu tán, bị sắc mặt vui mừng thay thế. Cũng không kịp Sở Mặc, rất nhanh rời đi tiểu viện. Sở Mặc lặng lẽ đi theo. Lúc này, Diệp Vô Thương vị trí trong sân, sớm đã kín người hết chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào một cái lão giả áo xanh trên người. Lão giả mái đầu bạc trắng vũ động, lôi thôi không chịu nổi. Hắn xương trán nổi bật, một đống tiểu sơn dương hổ, rim thành tam tiết mái tóc. Bên hông treo một cái hồ lô rượu, trên người tản ra nồng nặc mùi rượu. Vị nào là Diệp Kinh Vũ? Thanh nang tử quét mắt đoàn người liếc mắt, thần sắc đạm mạc. Thanh nang tử tiền bối. Diệp Kinh Vũ thanh âm từ cánh cửa truyền đến, ta chính là Diệp Kinh Vũ, đa tạ không cần cảm ơn lão phu thiếu linh vân các nhân tình mà thôi. Thanh nang tử phất tay làm gãy Diệp Kinh Vũ mà nói, lại nói, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, vô luận có thể chữa khỏi hay không, nhân tình đều sẽ xóa bỏ. Diệp Kinh Vũ hiểu qua thanh nang tử tính cách, chỉnh trọng gật đầu. Thanh nang tử giàu gì cũng là đại càn trên giang hồ lục đại thần y liền một trong, có thể cứu Diệp Vô Thương tỷ lệ rất lớn. Những người khác đều tán đi a, lưu lại mấy người liền có thể. Thanh nang tử khoát khoát tay, đạo, mang lão phu đi xem bệnh nhân. Diệp Kinh Vũ đội vã vẫy lui tất cả hạ nhân, chỉ để lại mấy người hỗ trợ. Cuối cùng, Diệp Mẫu, Diệp Kinh Vũ, Giang Thanh Nguyệt ba người mang theo thanh nang tử đi vào Diệp Vô Thương gian phòng. Diệp Kinh Vũ lại nhân tiện kéo theo sau lưng Sở Mặc. Trong phòng, Diệp Vô Thương nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ có nhãn quang có thể quét mắt bốn phía. Sở Mặc dùng tinh thần lực dò xét một lần. Hắn không thể không bội phục Diệp Vô Thương, thực sự là tên hắn tử. Ngày đêm thừa nhận như vậy dày vò, lại còn có thể cắn răng kiên trì, có thể tưởng tượng được hắn ý chí cỡ nào kiên định. Thanh nang tử kiểm tra rồi chốc lát, cau mày. Hắn đột nhiên đứng dậy, đạm mạc nhìn mọi người, các ngươi nghĩ đến cũng biết hắn vì sao bại liệt, lao phu bất lực. Lời này vừa nói ra, giống như sét đánh ngang tai. Giang Thanh Nguyệt Hồng lấy hai mắt quỳ xuống, thần ý đi, cầu ngươi mau cứu hắn. Thanh nang tử nhìn như không thấy, thiên thủ vạn độc thủ, huyền âm chỉ, phân cân thác cốt thủ, này ba loại thủ pháp cũng lớn có lai lịch. Diệp Kinh Vũ mấy người trầm mặc. Ý của ngươi là, ngươi có thể trị? Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Thanh nang tử liếc Sở Mặc liếc mắt, ngạo nghễ nói, lão phu tự nhiên có thể, nguyên lai là không dám trị. Sở Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Kinh Vũ đạo, nương tử, hắn tất nhiên không phải là không thể trị, mà là không dám trị, linh vân các nhân tình tự nhiên không thể xóa bỏ. Nhân tình này, muốn để hắn thiếu đến chết mới thôi. Thanh nang tử căm tức nhìn Sở Mặc, ngươi. Sở Mặc cười lạnh nói, còn ở đây giả trang, này phân cân thác cốt thủ, chỉ có tu luyện cái này công người mới có thể giải. Mà theo ta được biết, phân cân thác cốt thủ
chính là Tuyệt Tình Cốc bất truyền bí mật. Lẽ nào ngươi Thanh Nang Tử là Tuyệt Tình Cốc người? Thanh Nang Tử hơi biến sắc mặt, cắn răng nói, vậy này, ta quả thực không trị được. Không trị được ngươi ở đây trang bức cái gì? Sở Mặc căn bản không cho hắn khuôn mặt, không dám cũng không dám, sẽ không liền sẽ không. Ngươi đã không, lại không dám, nào có khuôn mặt ở nơi này giả trang. Mất đi ngươi chính là cái gì thần y liễu, thực sự là mất hết thần y liễu khuôn mặt. Ngươi, ngươi Thanh Nang Tử khí sắc mặt tái xanh, một hơi thở suýt chút nữa không có lên đến. Hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Thanh Nang Tử thần y liễu. Diệp Mẫu cùng Giang Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, rất nhanh đuổi theo. Diệp Khinh Vũ tức giận nhìn Sở Mặc, Thanh Nang Tử thần y liễu đều bị ngươi tức khí mà chạy, hiện tại làm sao bây giờ? Sở Mặc trầm ngâm chốc lát, ngưng âm thanh nói, hắn không trị được, ta tới trị. Chương 12, cô ra khí phách, nhanh như vậy liền tự thủ. Chương 12, cô ra khí phách, nhanh như vậy liền tự thủ. Ngươi? Diệp Khinh Vũ kinh ngạc nhìn Sở Mặc, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sở Mặc bao nhiêu cân lượng, nàng có thể không biết. Bất quá là theo lão lang trung học 2 năm mà thôi. Một dạng bệnh thương hàn, có thể hắn còn có thể trị. Nhưng này là dính đến cực kỳ cao siêu võ công a, Sở Mặc tự tin nói, ta như trị Luka, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Khinh Vũ đạo, ngươi nghĩ làm sao bây giờ, liền làm thế đó. Đây chính là ngươi nói. Sở Mặc ta mị cười, không kiêng nể gì cả nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, lại không cam lòng chịu thua, ưỡn lên à dập đường. Sở Mặc đi thẳng tới bên giường, nắm lên Diệp Vô Thương chân trái. Diệp Khinh Vũ bị sợ một cái nhảy, ngươi nghĩ làm gì? Muốn. Sở Mặc suýt chút nữa thoát ra. Bất quá Diệp Vô Thương chỉ là tê liệt, cũng không phải chết. Hắn vội vã đem lời đến khỏe miệng nén trở về. Diệp Khinh Vũ lại nói, ngươi không phải nói, chỉ có tu luyện phân cân thác cốt thủ mới có thể giải phân cân thác cốt thủ sao? Lẽ nào Sở Mặc thực sự biết võ công? Sở Mặc đạo, ta chỉ là gạt cái kia Thanh Nang Tử mà thôi, Thanh Nang Tử hẳn là đã sớm biết Lục Ca tình huống, cho nên hắn tới nơi này chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cứu Lục Ca, lại muốn trả Linh Vân các nhân tình. Trên thực tế, phân cân thác cốt thủ có không ít giải pháp. Vừa may, ta liền sẽ một loại trong đó. Loại này giải pháp tên là sờ gân bó xương tay, chỉ cần hơi chút biết một chút ý thuật người có thể học được. Diệp Kinh Vũ nửa ngờ nửa tin. Sở Mặc vừa nói, một bên đã tại Diệp Vô Thương trên người sờ. Trên thực tế, hắn nào hiểu cái gì sờ gân bó xương tay, sờ thỏ long chảo thủ hắn ngược lại là sẽ. Sở Mặc chẳng qua là lấy tinh thần lực điều tra Diệp Vô Thương thương thế, hơn nữa tự thân đối với thân thể cấu tạo lý giải trừ phân cân thác cốt thủ mà thôi. Luận đối với thân thể cấu tạo lý giải, trên đời này thật đúng là không có mấy người có thể so với đã từng làm huyết thủ y sinh Sở Mặc. Tại Diệp Kinh Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Mặc đột nhiên gỡ xuống một khối vải rách, nhét vào Diệp Vô Thương trong miệng, lập tức nắm lên chân trái của hắn, bắt đầu uốn éo. Thế nhưng, không sử dụng nội lực, hắn lực lượng không đủ. Lúc này, Giang Thanh Nguyệt đi trở về. "Lục Đầu, ngươi tới vừa lúc, tới trợ giúp." Sở Mặc liền vội vàng kêu, "Nương tử, ngươi đi ra ngoài một chút." Diệp Khinh Vũ thật thà gật đầu rời đi. Giang Thanh Nguyệt liền vội vàng tiến lên. "Luka, kiên nhẫn một chút." Tại Sở Mặc chỉ huy dưới, Diệp Vô Thương trong cơ thể truyền đến từng trận xương ma sát tiếng. Hắn trên hai chân gân mạch thỉnh thoảng bật bẹo thành hình trạng quỷ dị. Một chén trà sau đó, Sở Mặc đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn lau mồ hôi nước, đạo, "Lục Đầu, giải trừ Lục Ca trên người huyệt đạo thử xem." Giang Thanh Nguyệt thở sâu, tại Diệp Vô Thương trên người điểm nhẹ mấy lần. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Vô Thương sẽ phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ, lại không nghĩ rằng Diệp Vô Thương cư nhiên nở nụ cười, khàn khàn phun ra hai chữ, "Cảm tạ." Sở Mặc mỉm cười, "Lục Đầu, có giấy bút sao?" "Có." Giang Thanh Nguyệt bước nhanh mang tới giấy và bút mực. Sở Mặc rất nhanh viết một cái phương thuốc, dựa theo toa thuốc này, giúp Lục Ca tắm thuốc nửa tháng thì có thể khu trừ Lục Ca độc trong người khí cùng hàn khí. Giang Thanh Nguyệt kinh ngạc nói, "Vô Thương không sao?" Sở Mặc nhìn về phía Diệp Vô Thương đạo, "Có việc vẫn là không có chuyện, ngươi cùng Lục Ca hảo hảo thương lượng một chút." Dứt lời, hắn rời đi gian phòng. "Thế nào?" Thấy Sở Mặc xuất hiện, Diệp Khinh Vũ bước nhanh về phía trước hỏi. Sở Mặc vừa mới chuẩn bị há mồm, Diệp Mẫu quát khẽ đạo, "Sở Mặc, ngươi cũng biết sai." Sở Mặc hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Mẫu sẽ quát lớn chính mình, nhắm mắt nói, "Nhạc Mẫu đại nhân, cái kia thanh nang tử chính là cái bọn bị bợm giang hồ, tiểu tế làm sai chỗ nào?" Diệp Mẫu tức giận. "Diệp Khinh Vũ quên, nương, Sở Mặc cũng là vì Diệp gia tốt, ngài cũng đừng trách hắn." "Đúng vậy a, nương, em rể cũng là lo lắng chúng ta bị lừa." Lý Thải Vi cũng liền vội vàng cho Sở Mặc cầu tình. Từ khi Diệp Vô Thương sau khi bị thương, Diệp Mẫu đem các nàng cũng làm thành nữ nhi đồng dạng đối đãi, cho nên cũng không lấy bà tức tương xứng. Lúc này, Giang Thanh Nguyệt đi ra, "Nương, Vô Thương nói, không trách em rể." Diệp Mẫu hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, ngoại trừ Diệp Khinh Vũ ở ngoài, Lý Thải Vi cùng Giang Thanh Nguyệt, thậm chí Diệp Vô Thương cư nhiên đều tại thay Sở Mặc nói chuyện. Lập tức nàng thở dài, "Ta không phải trách, mà là Thanh Nang Tử có thể là ngươi Lục Ca cơ hội duy nhất. Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm, ta nhất định tìm, chữa khỏi Lục Ca." Sở Mặc nói một cách vô cùng trịnh trọng. Diệp Mẫu không cần phải nhiều lời nữa, bất đắc dĩ phất phất tay. "Sở Mặc, đến cùng thế nào?" Trở về trên đường, Diệp Khinh Vũ nhịn không được hỏi. Sở Mặc thấy bốn bề vắng lặng, lập tức nhếch miệng cười nói, "Trước thân vi phu một cái." Diệp Khinh Vũ đôi mắt đẹp trừng. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi Sở Mặc không nói?" Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngón tay nhưng là chỉ mặt mình. Diệp Khinh Vũ quấn quýt chốc lát, lập tức nhón chân lên, tại Sở Mặc trên mặt mổ một ngụm. Nàng gò má ửng hồng, làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại thân tên hôn đàn này. Một màn này, vừa lúc bị phía sau đuổi theo tới một ít hạ nhân thấy. Bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vã rời khỏi đường mòn. Sở Mặc tay mắt lênh lẹ, nắm cả Diệp Khinh Vũ hông. Đồng thời miệng cũng không chậm, lại tại Diệp Khinh Vũ trên mặt mổ một ngụm. Diệp Khinh Vũ chê đẩy ra Sở Mặc đầu, "Sở Mặc, ngươi chơi xấu." Sở Mặc đương nhiên đạo, "Ngươi hôn ta một ngụm, ta bị thua thiệt, đương nhiên phải trả lại." Diệp Khinh Vũ, tên bại hoại này, miệng lưỡi trơn tru, rất xấu rồi. Sở Mặc đột nhiên không giải thích được nói, "Nương tử, tổn thương Luka, rốt cuộc là người nào?" Diệp Khinh Vũ trêu ghẹo cười nói, "Làm sao? Sợ?" Sở Mặc đầu tựa ở Diệp Khinh Vũ trên vai, "Đúng vậy à, nương tử là cao thủ, có thể không cố kỵ gì, ta có thể tay trói gà không chặt." Diệp Khinh Vũ đột nhiên mặt đen lại. Tên con này, có phải hay không quá nuông chiều hắn? Tay hắn cư nhiên. Diệp Khinh Vũ ôn nhu cười nói, "Phu quân, ngươi như động thủ lần nữa động cước, có tin ta hay không đem người tay tháo xuống?" Sở Mặc toàn thân run một cái. Cái gì gọi là dùng giọng ôn nhu nhất nói rồi vô cùng tàn nhẫn lời nói? Đây chính là. Sở Mặc đội vã thành thật hạ xuống, hai tay nắm cả Diệp Khinh Vũ cánh tay. Bất chi bất giác ở giữa, hai người tới Sở Mặc tiểu viện. Trần Sách cùng Diệp Viên thấy thế, nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc. Cô ra khí phách, cư nhiên nhanh như vậy liền tự thủ. Hai người làm như không thấy, trực tiếp leo tường rời đi. Diệp Khinh Vũ lúc này mới nói, "Ngươi biết Thiên Thủ Vạn Độc Thủ cùng Huyền Âm chỉ là cái nào tông môn sao?" Sở Trần mở mịt lắc đầu. Trên thực tế, những công pháp này bí ẩn Diệp gia đều có ghi chép, hơn nữa hắn đã nhìn rồi. Diệp Khinh Vũ ngưng âm thanh nói, "Thiên Thủ Vạn Độc Thủ là Vạn Độc Cốc tuyệt kỹ, Huyền Âm chỉ thì là Huyền Minh Tông tuyệt kỹ. Ba loại thủ pháp phân biệt thuộc về ba cái tông môn." Sở Mặc lộ ra vẻ trầm tư, đột nhiên kinh ngạc nói như thế, Lục Ca là bị ba cái tông môn liên thủ âm. "Không." Diệp Khinh Vũ lắc đầu, "Này ba loại thủ pháp mặc dù thuộc về ba cái tông môn, thế nhưng có một cái địa phương là có cơ hội đồng thời tu luyện này ba loại thủ pháp." Sở Mặc không cần nghĩ ngợi nói, "Nơi nào?" Diệp Khinh Vũ thở sâu phun ra mấy chữ, "Thất Tinh Các." "Thất Tinh Các không phải triều đình cơ cấu sao, tại sao có thể có giang hồ tông môn công pháp?" Sở Mặc nghi hoặc. Vừa dứt lời, hắn lại nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói, "Lẽ nào chương 13, nam tử miệng, gạt người quỷ chương 13, nam tử miệng, gạt người quỷ?" Sở Mặc lộ ra vẻ khiếp sợ. Lời đến quẻ miệng, gắng gượng nén trở về. Nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như vậy, cái kia Diệp gia khả năng liền nguy hiểm. Dù sao, Diệp gia đối thủ nhưng là Đại Càn hoàng đế. Diệp Khinh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, "Tông môn cũng tốt, giang hồ thế lực cũng được, tại triều đình trong mắt đều không qua là một đám lùm cỏ thổ phỉ mà thôi. Muốn lấy được công pháp của bọn hắn cũng không phải việc khó. Không nói Thất Tinh Các, chính là Diệp phủ tàng thư các cũng không có thiếu tông môn bí tịch võ công." Sở Mặc vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng giang hồ tông môn cường đại đến có thể cùng triều đình đối kháng đâu. Xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Trừ phi cái kia số ít mấy cái đỉnh cấp tông môn, phòng trường không có mấy người có thể uy hiếp được triều đình. Diệp Khinh Vũ không giải thích được nói, "Đoạn thời gian trước, ta xin thêm vào Thất Tinh Các, lại bị cự tuyệt." Sở Mặc hồ nghi, "Nương tử thêm vào Thất Tinh Các, là muốn tu luyện phân cân thác có thủ?" Diệp Khinh Vũ đã dần dần quen Sở Mặc xưng hô, khẽ gật đầu, "Ta cuối cùng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp gia phá thành mảnh nhỏ a. Mẫu thân phải mạnh, mọi người còn có thể đồng tâm hiệp lực. Có thể vạn nhất ngày nào đó mẫu thân không có ở đây đâu." Sở Mặc vẻ mặt đau lòng nắm cả Diệp Khinh Vũ hông, "Nếu không, chúng ta sinh nhi tử, cho làm con thừa tự cho Luka." "Ân." Diệp Khinh Vũ không có suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gõ đầu. "Ân." Đột nhiên, nàng đột nhiên ngẩng đầu, không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Mặc. Sở Mặc rụt cổ một cái. Một lúc lâu, Diệp Khinh Vũ đạo, "Có thể hay không cho ta một chút thời gian?" "Hấp dẫn." Sở Mặc trong lòng vui vẻ, vỗ ngực bảo đảm nói, "Chúng ta còn tuổi trẻ, chờ cái gì thời điểm nương tử nghĩ thông suốt lại nói. Đừng nói 3 năm, dù là 5 năm ta đều chờ nổi." Hắn cũng không sốt ruột. Lúc này mới bao lâu thời gian? Diệp Khinh Vũ ngay từ đầu coi hắn là cái người xa lạ, mà bây giờ, hắn một ngụm một tiếng nương tử đều đã quen. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể ra thịt tiếp xúc một chút. Chỉ cần hắn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, sớm muộn có thể phụ khoảng cách tiếp xúc. Đương nhiên, nói tới nói lui, nhưng thanh lâu cũng phải đi dạo. Ha ha, suy nghĩ một chút, Sở Mặc liền phát sinh dâm đãng nụ cười. Cuộc sống này, thật đúng là thoải mái. Diệp Khinh Vũ mặt đen lại nói, đầu ngươi bên trong lại đang nghĩ lộn xộn cái gì đồ bẩn. Sở Mặc không cần nghĩ ngợi nói, "Muốn nương tử à, vừa rồi suy nghĩ một chút, hài tử tên đều lấy được rồi." Diệp Khinh Vũ tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, "Đạo, ngươi không phải muốn học võ công không, ngày mai ta dạy cho ngươi." "Tốt." Sở Mặc vẻ mặt mong đợi nói. Diệp Khinh Vũ cười nói, "Chờ ngày nào, Lục Ca triệt để phục hồi như cũ, Lục Tẩu có bầu, chúng ta liền một chỗ lưu lạc giang hồ." Sở Mặc há miệng. Làm người hiện đại, hắn tự nhiên cũng có một cái trường kiếm đi giang hồ mộng võ hiệp. Có thể lưu lạc giang hồ, 89 phần 10 được màn trời chiếu đất. Nào có đợi tại Tần Quốc công phủ thoải mái. Đây là không có khổ miễn cưỡng ăn sao? "Tiểu thư." Lúc này, Thanh Y Liễu bà lão không đúng lúc xuất hiện ở cửa viện, "Tiểu thư, nhị phu nhân để cho cô ra đi xem đi phòng nghị sự." Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Khinh Vũ hỏi, "Biết là chuyện gì sao?" Thanh Y Liễu bà lão đạo, "Tiểu thư, nghe nói là Tĩnh Quốc công phủ Đường Phong thiếu gia đến nói chuyện hợp tác." "Đường Phong?" Sở Mặc hơi sửng sở. "Này ra hỏa, cư nhiên thực sự tự thân lên cửa." "Ít khi." Hai người dắt tay đi đến phòng nghị sự. Đường Phong chủ động tiến lên đón, "Sở huynh, có thể tưởng tượng chết huynh đệ ta." Sở Mặc sắc mặt một đen, mập mạp chết bẩm, "Cút xa một chút. Ngươi một cái đại quy công, ta sợ nương tử hiểu lầm." Đường Phong cười nói, "Ta đã cùng Diệp Nhị Tẩu nói xong chuyện hợp tác, đi, buổi tối ta mời khách." Sở Mặc trong nháy mắt hứng thú, nhìn về phía Diệp Khinh Vũ đạo: "Nương tử, nếu không..." Diệp Khinh Vũ lạnh rên một tiếng: "Đường Phong người nào không biết?" Sở Mặc với hắn đi ra ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. "Em rể." Lý Thải Vi hợp thời mở miệng. Nàng không nghĩ tới Đường Phong thế mà lại chủ động lên môn nhận sai, hơn nữa còn nguyện ý cùng Túy Tiên lâu hợp tác. Sở Mặc để cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Lý Thải Vi cười nói: "Đường Tam thiếu, ta tìm Khinh Vũ cái đôi này còn có chút sự tình, nếu không Đường Phong không để bụng đạo, ta sẽ chờ ở đây Sở huynh." Ít khi, Lý Thải Vi lôi kéo Diệp Khinh Vũ đi đến cách vách trong sân, ánh mắt lại rơi tại Sở Mặc trên người. "Diệp Khinh Vũ đạo, nhị tẩu, đến cùng chuyện gì?" Lý Thải Vi đạo: "Em rể, ngươi cùng Đường Phong nói Túy Tiên lâu sản xuất ra một loại so với Ngọc Lộ tiểu tốt hơn mới cất." Sở Mặc tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu. Hắn chỉ là theo miệng thổi một cái mà thôi, không nghĩ tới Đường Phong cư nhiên tin. Lý Thải Vi than thở: "Đối với chúng ta hiện tại cũng không có tốt hơn mới cất, nếu như Đường Phong biết chúng ta lừa hắn, sẽ rất phiền phức." Sở Mặc giả vờ nghi ngờ nói: "Nhị tẩu, ngươi lên lần không phải để ta đi đại náo ỷ Thúy Hiên sao? Như thế nào lại sợ Đường Phong đâu?" Lý Thải Vi than thở: "Ta nghĩ đến ngươi có tốt hơn rượu, cho nên ta liền cùng hắn ký hiệp nghị." Sở Mặc trong lòng giễu cợt: "Điểm nhỏ này cho hề, cũng muốn lừa hắn." Lý Thải Vi quanh năm trưởng quản Diệp gia tiểu lâu cùng tơ lụa sinh ý, làm sao có thể bằng hắn câu nói đầu tiên cùng Đường Phong ký hiệp nghị? Nàng chỉ là có cây táo không có cây táo đánh hai cây mà thôi. Vạn nhất chính mình thật có thể sản xuất rượu mới đâu. Sở Mặc cười nói: "Nhị tẩu, ta quả thật có một loại tốt hơn rượu." Lý Thải Vi nhãn quang sáng ngời: "Bất quá." Sở Mặc thoại phong nhất chuyển: "Ta chuẩn bị chính mình kiến tạo một cái nhương tiểu phường, kiếm chút tiền xài vặt. Làm một đại nam nhân, làm sao có thể bình thường dựa vào tẩu tử nhóm cứu tế đâu? Về sau còn phải nuôi nương tử cùng oa, cùng với đi dạo thanh lâu, uống rượu có kỹ nữ hầu. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp chính mình kiếm tiền." Lý Thải Vi trầm ngâm mấy hơi thở: "Đạo, nếu không dạng này như thế nào? Ngươi đem sản xuất bí phương nói cho ta biết, ngươi rút ra hai thành lợi nhuận, những chuyện khác cũng không cần ngươi quản." Sở Mặc trong nháy mắt nở nụ cười: "Đa tạ nhị tẩu, vậy thì định như vậy." Dứt lời, Sở Mặc phất tay liền muốn rời đi. "Ngươi đi đâu?" Diệp Khinh Vũ hỏi. "Nương tử, ta không thể để cho Đường Tam thiếu chờ lâu." Sở Mặc thanh âm càng ngày càng xa. Diệp Khinh Vũ điểm môi: "Đồ hôn chứng này, mới vừa rồi còn nói chờ mình 3 năm 5 năm, không nghĩ tới trong nháy mắt liền hướng thanh lâu chạy." Quả nhiên, nam tử miệng gạt người quỷ. Lý Thải Vi nắm Diệp Khinh Vũ tay, ôn nhu nói: "Khinh Vũ, nghe tẩu tử khuyên một câu, nắm chặt hạnh phúc trước mắt." Diệp Khinh Vũ đỏ mặt nói: "Ta theo Sở Mặc tạm được." Lý Thải Vi tự nhiên không tin, tẩu tử là người từng trải, ngươi cũng không cần nghĩ là ta. Các ngươi thành thân thời gian dài như vậy, cũng còn không có cùng phòng. Vạn nhất hắn mỗi ngày chạy đi thanh lâu, đi suốt đêm không về hẳn dám. Diệp Khinh Vũ cắn hàm răng. Lý Thải Vi cười cười: "Sở Mặc là ai, ngươi còn không có phát hiện. Ngươi ở rể cái danh này, có thể ràng buộc không được hắn." Diệp Khinh Vũ như có điều suy nghĩ. Lý Thải Vi lại nói: "Ngươi xem à, Sở Mặc không chỉ có vóc người xoái, y thuật cũng 10 phần cao minh. Hơn nữa xuất thân cũng không coi là kém. Hắn dù là không ở rể Diệp gia, cũng có thể sống rất thoải mái." Diệp Khinh Vũ bĩu môi: "Hắn ở đâu có ngươi nói tốt như vậy, lớn lên là cũng không tệ lắm, có thể chữa trị thuật liền bình thường a." Lý Thải Vi lắc đầu cười: "Bình thường y thuật có thể chữa khỏi tiểu lục thuốc." Diệp Khinh Vũ vô cùng kinh ngạc: "Ngươi cũng đã biết?" Lý Thải Vi ngoắc ngoắc cái cằm, thanh nguyệt trên mặt căn bản giấu không được chuyện, đương nhiên cũng là thật cao hứng. Ngay mới vừa rồi, nàng đem em rể chữa khỏi tiểu lục thuốc sự tình nói cho mẫu thân. Đương nhiên, cũng giới hạn tại chúng ta mấy người biết được, bọn hạ nhân tạm thời cũng không biết. Chờ tiểu lục thúc triệt để khôi phục, tiếp thu tất vị, lại thông báo cho bọn hắn. Diệp Kinh Vũ trọng trọng gật đầu. Đây quả thật là không có gì hay dấu dếm. Lúc này, Diệp Kinh Vũ đột nhiên nói: "Nhị tẩu, ta chuẩn bị huấn luyện nữa một ít hộ vệ." Lý Thải Vi trọng trọng gật đầu: "Ta cũng cho rằng rất có cần phải, nếu như thiếu bạn, tùy thời tìm ta." "Ta đi đây." Diệp Kinh Vũ lên tiếng. Lý Thải Vi sửng sốt: "Ngươi vội vã đi đâu?" "Sở Mặc cái kia vô liêm sỉ đi dạo thanh lâu, ta đi đánh gãy chân hắn." Diệp Kinh Vũ phất tay rời đi. Lý Thải Vi lắc đầu cười, ngoài miệng nói không quan tâm, trong lòng lại gấp muốn chết. Chương 14, bán mình cho mẹ, oan gia ngõ hẹp. Chương 14, bán mình cho mẹ, oan gia ngõ hẹp. Màn đêm lặng yên phủ xuống, mới vừa lên đèn, một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi xuyên qua tiêu giao hẻm. Trên đường phố, đông đúc, phi thường náo nhiệt, ngập trong vàng son, bất quá cũng chỉ như vậy. Sở Mặc nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu thất thần. Không thể không nói, Đường Phong này ra hỏa quả thực sẽ hưởng thụ a, xe ngựa này bên trong bị hắn chế tạo thành một cái trò chơi phòng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lạ. Thảo nào này ra hỏa bình thường thật hư. Sở huynh, hôm nay mang ngươi trải nghiệm không giống nhau. Đường Phong trong con ngươi chán phóng ánh sáng khác thường. Sở Mặc hiếu kỳ. Đường Phong vốn là một cái quý công, đối với chiêu kinh thanh lâu tự nhiên nhất thanh nhị sở. Có thể ngoại trừ bát đại thanh lâu ở ngoài, còn có cái gì địa phương có thể làm cho hắn cảm thấy không giống chứ? Trong lúc nhất thời gợi lên Sở Mặc lòng hiếu kỳ. Bất quá, nội tâm hắn đã nghĩ tới một đáp án. Đột nhiên, xe ngựa xuyên qua tiêu giao hẻm phần cuối, trung quanh tia sáng trở nên tối mờ. Nhưng mà, Sở Mặc ánh mắt lại rơi cách đó không xa một đạo bóng người gầy nhom phía trên. Đó là một cái gầy yếu như là cây gậy trúc thanh niên. Cuối thu sơ đông, khí trời đã lạnh dần. Có thể thanh niên lại trang phục vải thô ma y y, vẻ mặt xanh xao. Hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20 tuổi. Thanh niên quỳ rạp trên đất, bên cạnh đứng thẳng một khối thẻ bài, bán mình cho mẹ. Thỉnh thoảng có đường người đi ngang qua, nhưng là cũng không nhìn nhiều. "Sở huynh, cái kia chính là một tên lường gạt, không cần để ý hắn." Đường Phong khẽ cười một tiếng, cắt đứt Sở Mặc tâm tư. "Đường huynh, phiền phức dừng một cái." Sở Mặc đột nhiên đứng dậy. Đường Phong đội vã để cho thuộc hạ dừng xe ngựa lại. Chỉ thấy Sở Mặc nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp hướng cái kia gầy gò nam tử đi tới. Đường Phong vẻ mặt không hiểu, nhưng vẫn là đi theo. Sở Mặc đi đến nam tử trước người, lấy ra một sấp ngân phiếu đạo, "Nơi này là 1000 lượng bạc ngân, về sau theo ta." Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tờ gầy trơ xương như tuổi gương mặt. Hai mắt hăm sâu, như là quỷ đói. Thanh niên lắc lắc đầu nói, "Cho nhiều." Sở Mặc thấy bên cạnh trên bảng hiệu viết 100 lượng, trong lòng càng hài lòng hơn. Hắn đem ngân phiếu vỗ vào thanh niên lồng ngực, "Ngươi tên là gì?" Thanh niên nắm chặt ngân phiếu, ngưng âm thanh nói, "Lý Huyền Giáp. Ngươi trước để cho lệnh từ nhập thổ Vi An, giúp xong phải đi Tần Quốc công phủ tìm ta." Sở Mặc chậm rãi đứng dậy, "Đối với, ta gọi Sở Mặc." Dứt lời, Sở Mặc cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Phong vẻ mặt ngạc nhiên, "Một cái dám cho, một cái dám muốn. Đây chính là 1000 lượng ngân phiếu a, cũng không phải là mấy tờ giấy vụn." Đường Phong bước nhanh đuổi theo Sở Mặc thân ảnh, "Sở huynh, 1000 lượng ngươi cứ như vậy cho ra đi. Tại sao ta cảm giác ngươi so với ta còn hoàn cố a?" Sở Mặc cười cười, "Ngươi cũng không giống cái hoàn cố a." Đường Phong liếc xa xa Lý Huyền Giáp liếc mắt, "Đáng giá sao? Vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ?" "Ai biết được." Sở Mặc nhún nhún vai. Hắn cách xa nhau mấy trượng, liền cảm nhận được Lý Huyền Giáp trên người cường đại khí huyết. Không hề nghi ngờ, Lý Huyền Giáp tuyệt đối là một cái võ công cao thủ. Lấy Lý Huyền Giáp thực lực, làm 1000 lượng bạch ngân có sao? Không khó. Nhưng hắn lại lựa chọn vì ở nơi đó bán mình cho mẹ, đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn không thành vấn đề. Trải qua cực khổ người, có đôi khi không trả thù xã hội chính là lớn nhất nhân tử. Nếu như Lý Huyền Giáp không tìm đến hắn, cùng lắm thì coi như mình thua cuộc. Ít khi, xe ngựa lần nữa ngừng lại. Cách đó không xa, thành phiến đình viện hiện hiện tầm mắt, xung quanh treo đầy màu lửa đỏ đèn lồng, sáng lạn không gì sánh được. Giáo tí phường. Sở Mặc nhìn trên tấm bảng tên, cũng không ngoại ý Đường Phong nết miệng cười, "Sở huynh, nơi đây mới là chiêu kinh tốt nhất thanh lâu, ta đều muốn từ nơi đây đảo mấy cái cô nương qua đi ta bên kia. Đáng tiếc, nơi này cô nương hơn phân nửa là bán nghệ không bán thân. Nhân gia ăn là công lương, như thế nào khả năng nguyện ý đi theo ngươi?" Sở Mặc cười khẽ, "Đại Càn Vương triều giáo ti phường các cơ, cũng không phải cái gì tội tình người. Mặc dù cũng có phạm tội quan viên thế nữ, bị phạt vào giáo ti phường, nhưng này người như vậy rất ít. Phần lớn các cơ đều là bình dân tuyển chọn cùng địa phương tiến cống tài nghệ xuất chúng người. Thậm chí có một ít ký nữ, tài nghệ đều là sở hữu gia tộc truyền thừa. Nếu là có hướng một ngày bị quan to hiển quý coi trọng, trong vòng một đêm liền có thể nhảy lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng." Đường Phong thở dài, "Ai nói không phải đâu, nếu như phía ngoài cô nương, cũng không khả năng cự tuyệt ta." Sở Mặc cười, "Lại còn có người có thể để cho Đường huynh kinh ngạc, không đề cập tới cũng được." Đường Phong khoát khoát tay, lập tức trịnh trọng nói, "Chỉ cần Sở huynh nguyện ý thay ta chế tạo tốt Ỷ Thúy Hiên, ta nguyện ý để cho lợi bà thành." "Đường huynh, việc này đừng nhắc lại." Sở Mặc nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng biết, Diệp gia gia phong nghiêm ngặt, không tham dự nơi phong nguyện các loại sinh ý." Đường Phong nhãn quang nhất chuyển, nghe Diệp Nhị Tẩu nói, "Túy Tiên lâu mới cất là Sở huynh nghiên cứu chế ra. Sở huynh có thể thúc đẩy lần này hợp tác, Đường Mộ nguyện ý thêm 3 thành Ỷ Thúy Hiên lợi nhuận mua mới cất, như thế nào?" Sở Mặc kinh dị nhìn Đường Phong. Này gia hỏa thật sự là một siêu cấp hoàn cố. Nhất định chính là cái nhân tinh a một điểm liên thông. Đổi một danh mục không được sao? Diệp gia không cho tác phong tháng nơi sinh ý, hắn Sở Trần cũng quả thực không có đủ. Dù sao hắn kiếm là rượu ngon tiền. Mặc dù nói từ không giống nhau, nhưng tới tay bạc lại sạch sẽ. Sở Mặc cười cười, hợp tác vui vẻ. Đêm nay, không say không về. Đường Phong cười lớn một tiếng, nắm cả Sở Trần bả vai liền hướng giáo ti phường đi tới. Mới vừa tiến vào giáo ti phường, mùi thơm trong nháy mắt xông vào mũi. "Đường thiếu, tại sao lâu như vậy mới đến?" Mấy cái xinh đẹp kỹ nữ lắc eo tới gần, đem hai người vây quanh ở trung ương. Đường Phong ngại ngùng cười, "Tối nay nhân vật chính là ta vị huynh đệ kia Sở công tử, cần phải thay ta chiêu đãi tốt hắn." "Sở công tử?" "Sở thiếu." Chỉ một thoáng, thương mềm vào ngực. Hai cái xinh đẹp kỹ nữ một trái một phải nắm cả Sở Mặc cánh tay. "Thật lớn, thật là mềm." Sở Mặc âm thầm liễu lưỡi. Ỷ Thúy Hiên cô nương cùng với nơi đây so sánh, quả thực không cùng đẳng cấp. Đây mới là nam nhân ôn nhu hương, thiêu kim vật. Quá dễ dàng để cho người ta mê thất tự mình. "Lưu hình cô nương đâu?" Lúc này, Đường Phong đột nhiên cười hỏi, "Sẽ không lại cố ý ẩn nút ta đi?" "Đường thiếu, chuyện này, Lưu Hình tỷ tỷ biết được Đường thiếu muốn tới, một canh giờ trước mà bắt đầu trang điểm. Lưu Hình tỷ tỷ có thể một mực nhắc tới Đường thiếu đâu?" Các cô nương nhao nhao chê vẹo. Lúc này, Đường Phong tiến đến Sở Mặc bên người, sắc mị mị đạo, "Sở huynh, Lưu Hình cô nương là giáo ti phường tứ đại hoa khôi một trong, khác ta đều có thể nhường cho ngươi. Nhưng này Lưu Hình cô nương, ngươi cũng không thể theo ta đoạt. Quân tử không đoạt thứ tốt của người khác." Sở Mặc cười nhạt, lập tức lại bổ sung một câu, "Đáng tiếc, ta là tiểu nhân." Đường Phong liếc Sở Mặc liếc mắt. "Này ra hỏa, trực tiếp như vậy cắt sao?" Không thể không nói, Đường Phong thành công gợi lên Sở Mặc lòng hiếu kỳ. Đường Phong cùng Tiêu Cảnh khác biệt, tuy nói hoàn cố, nhưng này ra hỏa một mực cho hắn một loại tiến thối có tốc độ cảm giác. Có thể vừa nhắc tới Lưu Hình cô nương, trong nháy mắt biến thành một người khác. Cảm giác lúc này mới giống hắn tướng mạo sẵn có. Dứt lời, Sở Mặc cũng sẽ không để ý tới Đường Phong, mà là ngồi ở trên ghế dựa mềm, cùng hai cái cô nương bắt đầu làm trò chơi nhỏ. Đột nhiên, Sở Mặc cảm giác được mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm một dạng. Hắn nghiêng người nhìn lại, đã thấy một cái lôi thôi lết thiết lão đầu đang cười lạnh nhìn chằm chằm bên này. Sở Mặc hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được lão đầu tán phát ác ý, lẽ nào đây cũng là bàn tay vàng. Sở Mặc vỗ nhẹ nhẹ hai nàng chân ngọc, đứng dậy hướng phía lao đầu đi tới. Lao đầu nụ cười trên mặt dần dần đọc lại. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sở Mặc sẽ chủ động tới. Sở Mặc đi tới gần, nhếch miệng cười, "Nha, đây không phải là Thanh Nang Tử thần y hay sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à." Thanh Nang Tử há miệng. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Sở Mặc vậy mà trực tiếp vạch mặt. Hắn không kìm lại được nhìn thoáng qua bên cạnh Cẩm Bảo thanh niên, sắc mặt biến thành hơi cương cứng rắn. Sở Mặc nhếch miệng cười, "Ngươi như vậy cái lao giả, còn đùa động sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi một cái nhỏ diệu chiêu?" Chương 15, xin gọi ta tên đầy đủ, ta sợ phu quân hiểu lầm. Chương 15, xin cứ gọi ta tên đầy đủ, ta sợ phu quân hiểu lầm cái gì nhỏ diệu chiêu. Thanh Nang Tử còn chưa mở miệng, bên người hắn Cẩm Bảo thanh niên hiếu kỳ nói. Đồng thời, hắn cho Thanh Nang Tử một cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt. Thanh Nang Tử híp hai mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Mặc. Sở Mặc nhếch miệng cười, "Ăn nhiều, nhiều sờ, liều mạng đụng, tựa như xúc cúc giống nhau, chỉ trà sát, không đi bảo. Ân, phòng trường ngươi cũng vào không được." Phốc suy lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy cái cô nương nhịn không được bật cười. "Ngươi?" Thanh Nang Tử tức giận, đột nhiên đứng dậy. "Tiểu tử này, khinh người quá đáng." Bên cạnh Cẩm Bảo thanh niên đạm mặt nói, "Các hạ miệng đầy ô uế, không khỏi quá ném văn nhân khuôn mặt, thực sự cũng không phải hành vi quân tử." Sở Mặc nhún nhún vai, "Ta cũng không phải văn nhân, cũng không phải quân tử." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Cẩm Bảo thanh niên trong con ngươi hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, "Thanh thần ý đi, người kia là ai?" Thanh Nang Tử cung kính nói, "Thế tử, người này chính là Diệp gia người ở rể, tên là Sở Mặc." "Là hắn?" Cẩm Bảo thanh niên đột nhiên tà mị cười. "Một đâu khác." Sở Mặc còn không có ngồi xuống, Đường Phong liền tiến tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Ngươi biết Dịch Thế tử?" Sở Mặc sửng sốt, "Cái gì Dịch Thế tử?" Đường Phong vẻ mặt một bức, "Ngươi vừa rồi chào hỏi người kia a, lẽ nào ngươi không biết?" Sở Mặc khó hiểu nói, "Hắn là cái gì Thế tử?" "Các loại, Dịch cái họ này, hình như là hoàng tộc dòng họ a, chính mình chẳng lẽ không chú ý ở giữa đắc tội cái gì không được người?" Đường Phong ngưng âm thanh nói, "Hồng Vương dưới gối không còn, từ tôn thất cho làm con thừa tự một cái người, chính là cái kia Dịch Vân." Này ra hỏa biểu hiện ra áo mũ chỉnh tề, phong nhã rộng lượng. Trên thực tế chính là cái cầm thú. "Không, không bằng cầm thú. Ngay cả chúng ta tứ đại hoàng cố đều không với hắn chơi." Sở Mặc vô cùng kinh ngạc. Hắn vừa quay đầu liếc Dịch Vân liếc mắt. Xẹt xẹt. Này ra hỏa nhìn qua phong độ nhanh nhẹn, thậm chí ngay cả hoàn khố đều coi thường hắn. "Đường Phong đạo, Sở huynh, ngươi biết một người có thể hư đến tầng thứ gì sao?" Sở Mặc không nói. Đường Phong ngưng âm thanh nói, "Dịch Vân đã từng coi trọng một cái cô gái đàng hoàng, biết được nữ tử kia có thai sau, hắn phái người giết nữ tử trượng phu cả nhà. Sau đó đem nữ tử kia nhốt lại, sinh con sau đó lại giết hải tử của nàng. Nếu không phải nữ tử kia ngoài ý muốn chạy trốn, đều không người biết việc này. Đáng tiếc về sau, nữ tử kia cũng bị hắn tháo thành tám khối. Loại chuyện như vậy, chúng ta trước đó liên tưởng cũng không dám muốn, mà vẫn chỉ là Dịch Vân làm vô số đoạn tử tuyệt tôn chuyện ác một trong. Ngươi tốt nhất đừng đắc tội hắn." Sở Mặc trong lòng ngán hàn. Này ra hỏa tà ác như vậy, tự nhiên há mồm bế miệng chính là cái đó văn nhân cùng quân tử. Thật đúng là một mặt người dạ thú a. Suýt chút nữa bị hắn cấp cho. Đường Phong lại nói, "Đối với, nghe nói trước hắn còn đánh qua tẩu tử chủ ý." Sở Mặc nhãn quang đột nhiên lạnh. "Đánh tiểu gia nương tử chủ ý? Tốt, này ra hỏa chết chắc rồi." Sở Mặc hiếu kỳ nói, "Ngươi theo ta tụ tập với nhau, sẽ không sợ trả thù ngươi?" Đường Phong không để bụng nhún nhún vai, "Ta vô luận đi tới cái nào, bên người đều sẽ mang theo hai cái ngũ phẩm tiên tiên võ giả, hắn làm sao trả thù ta? Chờ sau này ta có tiền, lại mời hai cái lục phẩm tông sư, hoặc là thất phẩm đại tông sư hộ vệ. Lại nói, ta Đường gia cũng không phải ngồi không." Sở Mặc giơ ngón tay cái lên. Đường Phong lại nói, "Kỳ thực à, đắc tội Dịch Vân hoàn hảo, hắn lao tử mới càng đáng sợ hơn, ngươi có từng nghe nói qua một câu nói?" Sở Mặc vẻ mặt mờ mịt, "Nói cái gì?" "Thà chọc thánh thượng, đừng chọc Hồng Vương." Đường Phong tận lực đè thấp lấy thanh âm, "Bây giờ, Hồng Vương trưởng quản thất tinh các, thế lực cực kỳ to lớn. Chỉ có trong triều cùng Cẩm Y Liễu vệ liên thủ, mới có thể miễn cưỡng cùng thất tinh các chống lại." Sở Mặc trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thất tinh các là Hồng Vương thế lực, chẳng phải là nói, dây vo Diệp Vô Thương cũng không phải hoàng đế, mà là Hồng Vương. Thấy Sở Mặc không nói, Đường Phong cười nói, "Hiện tại triều đình quan hệ rắc rối phức tạp, chúng ta cũng không cần quan tâm những thứ này. Ta hiện tại chỉ có 3 cái ý tưởng. Cái kia chính là kiếm tiền, kiếm tiền, còn mẹ hắn kiếm tiền." Sở Mặc không nói, "Ngươi Lưu Huỳnh tỷ tỷ đâu?" "Đường thiếu." Vừa dứt lời, một đạo mềm mại thanh âm truyền đến, "Lưu Huỳnh tỷ tỷ lúc đầu muốn thấy Đường thiếu, có thể Mặc Hương nguyện bên kia đột nhiên tổ chức một cái thi hội. Không chỉ có Lưu Huỳnh tỷ tỷ, còn có Tranh Tâm, Loan Loan cùng Mặc Tuyết cũng đều đi Mặc Hương nguyện." Đường Phong hơi kinh ngạc, "Tứ đại hoa khôi muốn cùng sân khấu thi đấu thể thao sao? Sở huynh, có hứng thú hay không đi xem?" Sở Mặc gật đầu. Hắn đối với thi hội không có hứng thú, thế nhưng đối với tứ đại hoa khôi thật cảm thấy hứng thú. Hai người bước nhanh hướng Mặc Hương Uyển đi tới. Gần như cùng lúc đó, những người khác cũng nhận được tổ chức thi hội tin tức, nhao nhao chạy tới Mặc Hương Uyển tham gia náo nhiệt. Ngay cả Dịch Vân cùng Thanh Nang Tử cũng tại trong đó. Làm Sở Mặc hai người chạy tới Mặc Hương Uyển chi tế, sớm đã kín người hết chỗ. Du dương tiếng tỉ bà truyền đến, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đàn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Đồng thời, động nhân tiếng ca truyền đến. Yên ba pháp phối mấy ngày liền mộ, càng tuổi bay, kiêm gia nhứ. Nhạc chữ ngang trời mây loạn vũ, nửa giang hàn bích, sổ phong xanh khổ, người tại thuyền cô độc độ Sở Mặc lần đầu tiên cảm thụ được hát đi ra cổ tử, cư nhiên như thế tuyệt vời. Đây chính là cổ nhân lãng mạn. Đường Phong trong góc mua hai cái chỗ ngồi. Ngay sau đó, Đường Phong đột nhiên tiến đến Sở Mặc bên hai, thở dài, "Được, không phải chúng ta Đường đua à. Sở Mặc cổ quái nhìn Đường Phong, ngươi nghĩ Trang Bức? Đường Phong sửng sốt. Hắn mặc dù không rõ Trang Bức là ý gì, có thể phối hợp Sở Mặc ngữ cảnh, hắn phát hiện mình đã hiểu. Đường Phong giơ ngón tay cái lên, Sở Minh sâu sắc. Sở Mặc nhắm hai mắt lại, cẩn thận hồi ức một chút trước đây thấy qua đường thi 300 đầu, tống từ 300 đầu, cư nhiên phát hiện cư nhiên thật có thể tại trong trí nhớ lục soát những cái kia nhớ không nổi thi tử. Sau đó hắn lại so với trí nhớ của đời trước cùng đoạn thời gian trước thấy qua thư tịch. Ân, cũng không có phụ họa. Cái này bức, thật vẫn có thể giả trang. Thế nhưng không có lợi, Sở Mặc đương nhiên sẽ không đi giả trang. Đẹp mắt không? Lúc này, thanh âm u lãnh tại Sở Mặc bên tai vang lên. Sở Mặc quay đầu nhìn lại, đột nhiên đứng dậy. Đường Phong cũng lại càng hoảng sợ, thốt ra, tiểu ma nữ, sao ngươi lại tới đây? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ đạm mạc liếc Đường Phong liếc mắt, sợ đến hắn vội vã ngậm kín miệng. Sở Mặc trong nháy mắt khôi phục trấn định, nắm cả Diệp Khinh Vũ hông, hiếu kỳ nói, nương tử, ngươi chừng nào thì có tiểu ma nữ đáng yêu như vậy biệt hiệu? Ma nữ, khả ái. Đường Phong nghe vậy, trợn mắt hốt mồm. Trong lòng oán thầm không thôi, ta thao, nguyên lai Sở Mặc cũng như vậy tiện. Diệp Khinh Vũ đạm mạc nhìn Đường Phong, lần sau ngươi kêu lung tung nữa, sẽ rách miệng của ngươi. Đường Phong rụt cổ một cái, suýt chút nữa biến thành rùa đen rút đầu. Khinh Vũ, đã lâu không gặp. Lúc này, một đạo sang sáng thanh âm truyền đến, đã thấy Dịch Vân cùng Thanh Nang Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn bên người. Diệp Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, nắm cả Sở Mặc cánh tay đạo, chúng ta không quen, xin cứ gọi ta tên đầy đủ, ta sợ phu quân hiểu lầm. Dịch Vân nụ cười trên mặt cứng đờ. Đồng thời, đáy mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái ánh sáng lạnh. Dịch Vân mặt âm trầm túi thấp đầu, nhẹ giọng nói, cái này tiểu Bạch Kiếm có cái gì tốt, nếu là ngươi sớm một chút đáp ứng ta, Diệp Vô Thương thương thế đã sớm được rồi. Ngay cả Diệp Tiêu cũng có thể không cần chết. Ngươi? Diệp Khinh Vũ sắc mặt khó coi. Việc này Diệp gia tự nhiên đã sớm tất cả phỏng đoán, rồi lại không có bất kỳ chứng cứ nào, tự nhiên không cách nào cầm Dịch Vân thế nào. Nhưng mà, Sở Mặc cũng không cho Dịch Vân mặt mũi. Hắn đập bàn một cái, lớn tiếng giận dữ hét, cái gì? Là ngươi phái người bị thương ta Luca, giết ta cháu trai? Bởi vì thanh âm quá lớn, áp qua tiếng tỳ bà cùng tiếng ca, mà Hương Nguyện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tại Dịch Vân trên người. Dịch Vân hơi biến sắc mặt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Sở Mặc cư nhiên không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp sẽ đem lời này nói lớn tiếng đi ra. Dịch Vân trầm giọng nói, ngươi tại nói bậy cái gì? Ta nói bậy. Sở Mặc chỉ mình, sắc mặt tăng đỏ bừng, đây không phải là ngươi vừa rồi chính miệng nói tới sao, ta theo nhà của ta nương tử, còn có Đường Tam thiếu chính thai nghe thấy. Diệp Khinh Vũ vẻ mặt một bức, nhưng vẫn là gật đầu. Có thể Đường Phong lại trợn tròn mắt. Hắn cũng không muốn tham dự Diệp gia cùng Hồng Vương ân oán giữa. Ngươi còn nói, thánh thượng ngu ngốc vô năng. Sở Mặc lại nặng nặng vỗ bàn một cái, nổi giận nói, Dịch Vân, ngươi thật to gan, dám nhục mạ thánh thượng. Chương 16, đàm luận bạc tổn thương cảm tình, vậy thì cho Hoàng Kim chương 16, đàm luận bạc tổn thương cảm tình, vậy thì cho Hoàng Kim ta không có. Dịch Vân trợn to hai mắt, căm tức nhìn Sở Mặc, lớn tiếng phản bác. Đồ hôn chứng này, cư nhiên ban ngày ban mặt hãm hại hắn. Diệp Khinh Vũ cùng Đường Phong đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Mặc. Dịch Vân đúng là khiêu khích bọn hắn, nhưng hắn cũng đồng dạng quả thực không có nhục mạ thánh thượng, á việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như truyền đến thánh thượng trong hai. Lúc này, Mạc Hương Nguyện bên trong lặng ngắt như tờ. Thánh thượng sao mà thánh hiền? Sở Mặc đối với hoàng cung phương hướng chắp tay một cái, lần nữa mở miệng, luận trị quốc mới có thể, thánh thượng ngút trời thánh minh, kinh thiên vĩ địa, không làm gì mà cai trị, nhìn rõ mọi việc. Luận đức hạnh phẩm đức, thánh thượng khắc minh tuấn đức, trí nhân trí hiếu, hư hóa như gốc, ngọc trấn kim thanh. Luận gần dân cử động, thánh thượng lao dịch nhẹ thuế, kẻ góa bùa cô đơn, khởi áo ý người, thiên hạ thái bình. Nói chung, thánh thượng ngũ đức trung thủy, long trương phượng dung mạo, thiên mệnh sở quy giờ khắc này, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bọn hắn gặp qua đỉnh hót, cũng không gặp qua như thế có thể vỗ. Mấu chốt là, trong lòng mọi người đều có một cân đòn. Đương kim thánh thượng, có thể xa xa không có tốt như vậy. Tương phản, thiên hạ rất nhiều nơi dân chúng lầm than. Diệp Khinh Vũ cũng giống như lần đầu tiên nhận thức Sở Mặc một dạng. Nàng không nghĩ tới Sở Mặc miệng mới tốt như vậy, mà ngươi Dịch Vân lại đục mạ thánh thượng. Sở Mặc nước bọt vẩy ra, lòng đầy căm phẫn, cư nhiên mắng thánh thượng trị quốc vô năng, ám nhược ngu ngốc, hoang dâm vô đạo, thân định xa hiển, đi ngược lại. Còn mắng thánh thượng đức hạnh bại hoại, hung hãn, tội lỗi chồng chất, nhân thần cộng phẫn. Lại mang thánh thượng để cho thiên hạ bách tính sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, là vòng quốc thanh âm. Dịch Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Dịch Vân hồng lấy hai mắt, toàn thân run rẩy. Tên cuốn này, hãm hại hắn cũng cho qua. Cư nhiên liều mạng như vậy. Hắn vừa rồi túi đầu cũng liền nói hai câu mà thôi, nào có nhiều như vậy. Đường Phong nuốt một ngụm nước bọt. Lần này, Sở Mặc hoàn toàn đem Dịch Vân cho tội chết. Bất quá, hắn lại không thể không bội phục Sở Mặc miệng. Cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đây chính là, người này sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Ngươi Dịch Vân tay run run, chỉ vào Sở Mặc, muốn phản bác, rồi lại cảm giác từ nghèo. Giờ khắc này, hắn hận không thể chính mình ăn nhiều mấy cuốn sách. Nhưng mà, Sở Mặc căn bản không cho hắn phản bác cơ hội, ngươi thân là hoàng thất tông thân, thưởng thụ thánh thượng mang cho ngươi tới phúc trạch, rồi lại ngầm nhục mạ thánh thượng. Ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy vô liêm sỉ người, quả thực xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Uống, thối. Sở Mặc trực tiếp một ngụm lớn đàm, ói ra Dịch Vân vẻ mặt. Lập tức lôi kéo Thất Thần Diệp Khinh Vũ đứng dậy. Mới vừa đi ra mấy bước, Sở Mặc lại nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Thanh Nang Tử đạo. Thanh Nang Tử tiền bối, cảm ơn ngươi trị ta Luca. Cho ngươi một cái lời khuyên, tận lực không muốn cùng người như thế đi cùng một chỗ. Ân, dễ dàng bị xét đánh. Dứt lời, hắn lôi kéo Diệp Khinh Vũ tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Nang Tử phục hồi tinh thần lại, toàn thân run rẩy dữ dội. Không tốt, con thỏ nhỏ chết bầm này đang cố ý hãm hại chính mình. Quả nhiên, Dịch Vân ánh mắt âm lạnh quét tới. Thanh Nang Tử liền vội vàng giải thích, "Thế tử, ta không có Dịch Vân không có nhiều lời." Vung ống tay áo rời đi. Hắn sớm bị mắng không đất dung thân. Nếu như có thể, hắn hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Đường Phong chờ đợi chốc lát, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lại đột nhiên lại phát hiện, Sở Mặc nắm Diệp Khinh Vũ tay từ một cánh cửa khác đi đến. Thi hội cũng không vì chuyện mới vừa rồi mà ngưng hẳn. Dù sao, có thể tới nơi này đều là quan to hiền quý. Dịch Vân ở chỗ này, cũng không tính là gì. Đường Phong âm thầm giơ ngón tay cái lên, "Sở huynh, ngươi lắp ráp cái lớn bức. Nhiều năm như vậy, ngươi chính là cái thứ nhất dám chỉ vào Dịch Vân mũi mắng người." Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ lo lắng, "Các ngươi lại trở về làm cái gì, còn không mau trở về, lẽ nào ngươi sẽ không sợ Dịch Vân trả thù?" "Cũng là bởi vì sợ hắn trả thù, ta mới không dám trở về a." Sở Mặc nhún nhún vai, "Ngươi không phải có hai cái ngũ phẩm hộ vệ sao, đến lúc đó để bọn hắn đưa ta một chút." Đường Phong há miệng, cuối cùng không còn lời nào để nói. "Mà thôi, đi được tới đâu hay tới đó a." Nghĩ đến Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ cũng không phải kẻ ngu si, sẽ không ở bực này lấy Dịch Vân phái người tới giết hắn. Thời gian trôi qua, thi hội cũng tiến hành được bộ phận cao trào. Đã thấy trên đài cao, một cái chân trần nữ tử đặt chân hồng thảm, mắt cá chân chuông bạc phát sinh réo rắt kêu vang. Gục xuống bàn đường bản tử trong nháy mắt khôi phục tinh thần, chỉ vào nữ tử kích động nói, "Sở Minh, Lưu Minh, ta Lưu Minh." Sở Mặc vẻ mặt không nói. Lưu Minh Kinh Vũ, quản tú tung bay như bạch phượng dương cánh, nhu quần vân vân lưu động. Kỳ diện mang sa mỏng, phiêu giật xuất trần. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng không khó tưởng tượng, sa mỏng dưới kia tờ khuôn mặt tinh xảo không tì vết. "Đẹp không?" Một đạo yếu mềm tận xương thanh âm tại hắn bên tai vang lên. "Đẹp." Sở Mặc tốt ra, lập tức vẻ mặt thành thật bình luận, "Bất quá, so với nương tử vẫn là kém xa. Vô luận vóc dáng, vẫn là dung nhan, đều cùng nương tử không phải cùng một cái cấp độ." Đường Phong nhíu môi, trong miệng toái niệm, "Này ra hỏa, dục vọng cầu sinh chật ních a." Hắn rất bất mãn Sở Mặc đánh giá. "Người khích lệ Diệp Khinh Vũ, cũng không có cần phải dẫm lên ta Lưu Minh a." Nhưng hắn lại không dám ngay trước Diệp Khinh Vũ mở miệng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Khinh Vũ dung mạo quả thực không kém. Dù sao, Diệp Khinh Vũ nhưng là có thể ở đại càn đứng hàng tiền tam giáp mỹ nhân. "Coi như ngươi thất thời." Diệp Khinh Vũ hừ nhẹ một tiếng. Sở Mặc nhân cơ hội tại Diệp Khinh Vũ trên mặt mổ một ngụm. Hắn kỳ thực cũng không phải là vì lấy lòng Diệp Khinh Vũ, mà là luận sự. Vô luận là từ quan cảm hay là từ nhân thể cấu tạo đi lên nói, Diệp Khinh Vũ đều gọi được với Khuynh Quốc Khuynh Thành. Diệp Khinh Vũ sững sờ ở tại chỗ. Tên khốn này lại dám đánh lén mình. Nếu không phải Đường Phong ở chỗ này, nàng phòng trừng đã bạo phát. Đường Phong thấy thế, hơi hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Sở Mặc chỉ là Diệp Khinh Vũ bia đỡ đạn, không nghĩ tới hắn thực sự hàng phục Diệp Khinh Vũ này nữ ma đầu. Hắn vừa âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Lưu Hình đã tuyên bố thi hội quy tắc. Lấy vừa rồi diễn tấu vài bài tên điệu tên, tùy ý chọn một, viết một đầu từ khúc. Khôi thủ có thể cùng tứ đại hoa khôi bên trong một người thâm nhập giao lưu, tham thảo thi đạo. Đường Phong trong nháy mắt xì hơi. Hắn một cái hoàn cố, nào có trình độ làm thơ. Sở Mặc cười híp mắt nói, "Đường huynh, có nghĩ là ôm mỹ nhân về nhà?" Đường Phong kinh ngạc nhìn Sở Mặc, "Sở huynh, ngươi sẽ thi tử?" "Hiểu sơ, hiểu sơ." Sở Mặc tự tin cười. Hắn làm sao biết cái gì thi tử? Nhưng hắn sẽ sao? Tuy sẽ vận chuyển a văn nhân đồ vật, làm sao có thể nói sao đâu. Đường Phong hít sâu một cái nói, "Sở huynh, ngươi như thay ta đoạt giải nhất, một từ ba vạn lượng." Sở Mặc nhỏ cảm, mập mạp chết bầm này, thật mẹ nó có tiền á, không phải là chơi gái cái. "Sao? Cư nhiên nguyện ý hoa ba vạn lượng, nhất định chính là điên rồi." "Năm vạn lượng." Đường Phong thấy Sở Mặc không nói, lại tăng lên hai vạn lượng. Sở Mặc vỗ vỗ Đường Phong bả vai, "Đường huynh, chúng ta ai cùng ai à, đàm luận bạc nhiều tổn thương cảm tình." Đường Phong cười nói, "Đủ linh." Sở Mặc lại nói, "Có thể hay không cho ta hoàng kim, chỉ cần 5 ngàn lượng." Đường Phong mặt đen lại. Hắn còn tưởng rằng Sở Mặc không cần tiền đâu. 5000 lượng hoàng kim, không phải là 5 vạn lượng bạch ngân sao? Ngươi tốt xấu cũng giảm giá một chút nha. Đường Phong kiên trì đáp ứng. Rất nhanh, hắn tìm đến giấy và bút mực, lại cho Sở Mặc an bài một cái an tĩnh gian phòng. Sở Mặc rất nhanh viết một đầu từ. Đường Phong phàn nàn nói, cũng liền 67 chữ, có thể giá trị 5000 lượng hoàng kim. Sở Mặc tức giận nói, vẫn chưa tới một chữ ngàn vàng đâu. Mãi mãi cái cầu. Một đầu danh truyền tiên cổ tử, cho ngươi đi tán gái, chút tiền ấy tính là gì? Nếu là bị người biết, tiểu gia đoán chừng phải bị chửi chết. Đường huynh, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho bất luận kẻ nào, bài ca này là ta biết. Sở Mặc lại cường điệu qua một lần. Đường Phong gật đầu, bài ca này ngươi thu, tự ta vẽ một lần. Sở Mặc cười cười, cũng tốt, đây vốn chính là viết cho ta nương tử. Diệp Khinh Vũ tự nhiên cười nói, cẩn thận từng ly từng tí quần quần nổi lên sách bản thảo. Đường Phong vẽ hoàn tất, cảm thán nói, giá tử thật tốt. Sở Mặc trêu ghẹo nói, Đường huynh còn hiểu thi tử. Đường Phong đương nhiên đạo, cũng là bởi vì ta không biết, đều cảm thấy nó tốt, cho nên nó mới tốt ta. Sở Mặc, Diệp Khinh Vũ, ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý. Nếu như đoạt giải nhất, đêm nay phòng trường hồi không đi, ta để cho hộ vệ tiễn đưa các ngươi đi trước. Đường Phong nét miệng cười, lại trịnh trọng nói, nhất định phải cẩn thận, Dịch Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi. Sở Mặc vỗ vỗ Đường Phong bả vai, nắm Diệp Khinh Vũ tay rời đi. Dịch Vân sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ sợ Dịch Vân nhịn được, đêm nay không động thủ đâu. Chương 17, ta không biết cưỡi ngựa, Dịch Vân ngã xuống. Chương 17, ta không biết cưỡi ngựa, Dịch Vân ngã xuống. Cẩn thận một chút.
Đi ra giáo ty phường đại môn, Diệp Kinh Vũ thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Sở Mặc Vũ hám Dịch Vân, mặc dù không thể để cho Dịch Vân trị tội, nhưng này ra hỏa gây mặt mũi, khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Sở Mặc gật gật đầu nói, "Nương tử, nếu có nguy hiểm, ngươi cứ chạy." Diệp Kinh Vũ không trả lời, lập tức vừa nhìn về phía cách đó không xa, Đường Phong hai cái hộ vệ, ba cái ngũ phẩm tiên tiên cường giả, nên vấn đề không lớn. Trừ phi Dịch Vân xuất động lục phẩm tông sư cường giả, khả năng này rất nhỏ. Thất tinh các lục phẩm tông sư, hầu như chỉ nghe Hồng Vương điều khiển. Thu Đường Phong hộ vệ cưỡi xe ngựa đi đến Sở Mặc bên người. "Hai vị huynh đệ, nếu không, chúng ta còn là cưỡi ngựa a?" Sở Mặc lấy ra 200 lượng ngân phiếu, đưa cho hai cái hộ vệ. "Sở công tử chờ chút lát." Hai cái hộ vệ cưỡi xe ngựa rời đi. Diệp Kinh Vũ ngưng âm thanh nói, "Ngươi lo lắng thanh nang tử ở trên xe ngựa hạ độc, cẩn thận mới là tốt." Sở Mặc gật đầu. Trên thực tế, hắn chỉ là nghe thấy không quen trên xe ngựa mùi mà thôi. Không bao lâu, hai cái hộ vệ phân biệt nắm hai con khoái mã đi tới. Diệp Kinh Vũ dắt lấy một con ngựa, Sở Mặc đột nhiên nói, "Nương tử, ta không biết cưỡi ngựa." Diệp Kinh Vũ mặt đen lại, chở mình lên ngựa. Tên con này, nguyên lai là chờ ở đây đâu. Lập tức lôi kéo Sở Mặc ngồi ở phía sau nàng, trong con ngươi lộ ra uy hiếp màu. Sở Mặc nhìn như không thấy, cười híp mắt ôm Diệp Kinh Vũ eo thon nhỏ. Diệp Kinh Vũ thân thể mềm mại khẽ run. Tên con này, lúc này là lúc nào rồi, tay chân lại còn không thành thật. Nghĩ đến đây, nàng vung mã tiên, dùng ngựa mà đi. Sở Mặc nhất thời ôm chặt hơn nữa. Đáng nhắc tới chính là, ngựa bên trên là xứng yên ngựa cùng bàn đạp, Sở Mặc cũng không lo lắng ngã xuống. Hơn nữa lúc này thời gian không tính quá muộn, bên hồ đèn lồng như trước ánh nến thông minh, ánh mắt cũng không tính quá kém. Sau một lát, Diệp Kinh Vũ quay đầu căm tức nhìn Sở Mặc, "Ngươi đừng lấy đao chịu lấy ta." Sở Mặc sửng sốt, "Không có a." "Vậy cái này là cái gì?" Diệp Kinh Vũ trở tay sờ mó. Sau một khắc, nàng giống như điện giật bung ra, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm cái địa phương chui vào. Cũng may hai cái hộ vệ một trước một sau, đều tại mấy trượng có hơn, cũng không nghe được. Bằng không thật lúng túng chết. Sở Mặc cười cười, "Nương tử, ta đây là kìm lòng không được." "Phi." Diệp Kinh Vũ hung hăng mà đoàn Sở Mặc liếc mắt. "Cẩn thận." Đột nhiên, Diệp Kinh Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt điểm chặt dây cương, hai người đồng thời hướng mặt đất rơi xuống. Diệp Kinh Vũ đội vã thân thể hướng lên trên, đem Sở Mặc bảo hộ ở trong lòng. Hai chi mũi tên hầu như dán gương mặt của bọn hắn bay qua. Sở Mặc trong lòng ấm áp. Hắn không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt Diệp Kinh Vũ cư nhiên lựa chọn làm thịt của mình đệm. Sở Mặc một cước đá vào bụng ngựa bên trên, thân thể rời qua một bên. Hai người trong nháy mắt thay đổi vị trí, Sở Mặc vừa may đệm ở Diệp Kinh Vũ dưới thân. "Sở Mặc, ngươi không sao chứ?" Diệp Kinh Vũ vẻ mặt lo lắng. Không đợi Sở Mặc mở miệng, sáu cái hắc ý nhân từ đằng xa bay vút tới. Dưới ánh trăng, hàn mang lấp loé. "Sở công tử, Diệp tiểu thư, các ngươi đi trước." Một cái hộ vệ giống to hơn, rút ra bên hông trường đao, dẫn đầu lên đón. "Đi." Diệp Kinh Vũ không dám chế mãi, lôi kéo Sở Mặc nhảy lên lưng ngựa. Nhưng mà lúc này, trong ngõ hẻm lại lao ra bốn bóng người. Diệp Kinh Vũ nhíu mắt, nàng nhảy xuống ngựa lưng, mã tiên quất vào trên mông ngựa. Chiến mã thét dài một tiếng, chạy như bay ra. Đồng thời, nàng quất ra bên hông nhuyễn kiếm, ngăn cản bốn bóng người kia lối đi. Sở Mặc quay đầu quét địch nhân liếc mắt. Nay 10 cái hắc y nhân, chỉ có một cái ngũ phẩm võ giả, cái khác đều chẳng qua 3-4 phẩm, căn bản uy hiếp không được Diệp Kinh Vũ an nguy của bọn hắn. Sở Mặc giả vờ kinh hoàng nằm ở ngựa trên lưng, chui vào đen nhánh ngõ hẻm. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người trong tích tắc, hắn giống như quỷ mị một dạng, lặng yên bay vào bên cạnh lâu vũ lầu 2. Lúc này, Dịch Vân đang đứng tại bên cửa sổ, dương mắt lạnh lẽo phía ngoài tất cả. "Phế vật." Thấy Sở Mặc chạy trốn, hắn vẻ mặt phẫn nộ, thấp giọng quát chói tai. Bên cạnh thanh nang tử đạo, "Thế tử, hắn chạy không thoát." Lời còn chưa dứt, thanh nang tử bỗng nhiên che cổ của mình, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. A đồng thời, Dịch Vân đồng thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn ghé trên mặt đất, điên cuồng lăn, một tay che hai mắt, một tay che phía dưới. Phốc, thanh nang tử cái cổ phun ra một màn xương máu, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy dưới, sẽ không có sinh tức. Mà sinh người bồi táng, đã từ bên cạnh cửa sổ bay ra ngoài, vững vàng rơi vào ngựa trên lưng. Quẹo vào khúc cua, lại từ lâu vũ bên cạnh một cái ngõ hẻm khác chui ra. Mười mấy hắc y nhân, đã chỉ còn lại có 6 cái. Bọn hắn nghe được Dịch Vân tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía lâu vũ phương hướng tối lui. Có thể Diệp Kinh Vũ ba người có thể nào để bọn hắn như nguyện, cầm kiếm đánh tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cũng chỉ còn lại có cái kia 2 cái hắc y nhân. Ba người liên thủ phía dưới, còn dư lại 2 cái hắc y nhân cũng cơ hồ không có sức phản kháng. "Nương tử, bắt cái sống." Sở Mặc lớn tiếng nhắc nhở. 2 cái hắc y nhân nghe vậy, sắc mặt khó coi, cũng sẽ không đào tẩu, ngược lại hướng Sở Mặc lướt đi. "Địch." Sở Mặc tức giận mắng một tiếng, quay đầu lại bỏ chạy. Diệp Kinh Vũ khinh công phiêu giật, chói mắt liền ngăn cản một người. Kiếm quang lấp lóe, đối mặt hắc y nhân một cánh tay quẳng dựng lên. Diệp Kinh Vũ một kiếm phế đi hắn đan điền. Hắc y nhân trong con ngươi lộ ra một tia quyết tuyệt. Nhưng mà, Sở Mặc lại lần nữa đi vào mẹo, hai tay nắm bắt cái cằm của hắn lắc một cái. Hắc y nhân đồng tử run rẩy dữ dội. Sở Mặc nét miệng cười, có phải hay không thật bất ngờ, rất kinh hỉ. "Muốn tự sát? Không có cửa đâu." Thoại âm rơi xuống, cuối cùng một cái hắc y nhân cũng bị Đường Phong hai cái hộ vệ liên thủ giải quyết. Điều khiển lúc này, vài con khoái mã từ đằng xa chạy như điên tới. Diệp Kinh Vũ ba người lần nữa lộ ra vẻ đề phòng. Ngựa đi tới gần, tốc độ nhất thời chậm lại. "Cô gia, tiểu thư." Trần Sách cùng Diệp Viên tung người xuống ngựa. Sở Mặc tức giận nói, "Không phải để cho các ngươi đi gọi Lục đại nhân tới uống rượu không, làm sao đi lâu như vậy?" Sở lão đệ, là ta có chút việc trì hoãn, không có quan hệ gì với bọn họ. Lục Qua mang theo hai cái thuộc hạ đã đi tới, vẫn nhìn một phía, ngưng âm thanh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Mặc Nghĩa phẫn điền lưng nói, Lục lão ca, chúng ta mới vừa từ giáo ti phường đi ra, chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới lại có thể có người muốn giết ta nương tử. Nói đến đây, Sở Mặc vừa tàn nhẫn mà đạp dưới đất hắc ý nhân một cước. Đường Phong hai cái hộ vệ vẻ mặt không nói, bọn họ là tới giết lòng tốt của ngươi a? Lục Qua tức giận nói, là ai? Sở Mặc chỉ vào bên cạnh Lâu Vũ Đạo, vừa rồi trong này truyền đến thanh âm, hát thủ sau màn hẳn là đang ở bên trong. Lục Qua sửng sốt, đối phương như thế ngu xuẩn, lâu như vậy còn không chạy trốn. Ông nghi hoặc, Lục Qua cầm cây đuốc, thi triển khinh công nhảy lên. Ít khi hắn thấy rõ ràng người ở bên trong chi tế, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Các ngươi theo dõi hắn. Lục Qua để lại một câu nói, lần nữa đi đến Sở Mặc bên người, lập tức đem Sở Mặc kéo đến một cái góc, hít sâu một cái nói, Sở lão đệ, Diệp tiểu thư, các ngươi có biết người của phía trên là ai? Sở Mặc chăm chú suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là Dịch Vân? Lục Qua ngưng âm thanh nói, làm sao ngươi biết? Sở Mặc đem mình phỏng đoán cẩn thận giảng thuật một lần, cuối cùng nghĩa phẫn điền đứng nói, không nghĩ tới này ra hỏa thực sự lòng dạ hẹp hòi như vậy, cư nhiên phái nhiều người như vậy ở nơi này mai phục ta. Lục lão ca, này Vương Bắt Đạn không chỉ có nhục mạ thánh thượng, còn tập sát ta cùng nương tử, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha hắn. Lục Qua trầm mặc, việc này liên quan đến Hồng Vương, hắn cũng không dám đơn giản làm chủ. Sở Mặc đột nhiên thấp giọng nói, Lục lão ca, cầu phú quý trong nguy hiểm, Dịch Vân rơi vào tay của ngươi, làm sao không phải là một cơ hội đâu. Lục Qua nghe vậy, thật sâu nhìn Sở Mặc liếc mắt, ta cái này vào cung diện thánh. Dứt lời, Lục Qua cùng hắn người mang theo Dịch Vân cùng cái kia hắc ý nhân rời đi. Trở lại Diệp phủ, Sở Mặc lại cho Đường Phong hộ vệ mỗi người 200 lượng ngân phiếu, hai người biểu hiện để cho hắn rất hài lòng. Trở lại gian phòng, Sở Mặc cảm thụ được Diệp Khinh Vũ u lanh ánh mắt, bốn mắt tương đối, hắn mở miệng liền muốn đi vào. Diệp Khinh Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngưng âm thanh nói, từ giáo ti phường bắt đầu, ngươi mà bắt đầu tính toán Dịch Vân, có đúng không? Chương 18, trả thù tới, đơn giản thô bạo. Chương 18, trả thù tới, đơn giản thô bạo, ta là hạng người sao như vậy? Sở Mặc vẻ mặt vô tội. Diệp Khinh Vũ không tin. Lúc này, Sở Trần thoại phong nhất chuyển, kỳ thực, ta từ nhìn hắn khó chịu thời điểm, mà bắt đầu tính toán hắn. Diệp Khinh Vũ mặt đen lại, miệng lưỡi trơn tru. Sở Mặc liếm môi một cái, nương tử có muốn thử một chút hay không? Diệp Khinh Vũ đỏ mặt trừng Sở Mặc liếc mắt. Này ra hỏa, càng ngày càng ăn nói không kiêng nể. Lập tức lại thở dài, ngươi tính toán Dịch Vân, ta lo lắng Hồng Vương sẽ trả thù ngươi. Sở Mặc không sao cả nhún nhún vai, Diệp gia biến thành hiện tại, đều là Hồng Vương một tay tạo thành, đều như vậy, các ngươi còn có thể nén đến giận. Diệp Khinh Vũ vô cùng kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Sở Mặc đúng sự thật nói, không phải Dịch Vân tự mình nói sao? Bất quá, ta cũng không có nghĩ đến Dịch Vân lòng dạ hẹp hòi như vậy. Diệp Khinh Vũ liếc Sở Mặc liếc mắt, nếu bàn về lòng dạ hẹp hòi, ngươi cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Sở Mặc nắm cả Diệp Khinh Vũ hông, cười nói, có cửu oán, đương nhiên phải tại chỗ liền báo. Nương tử, các ngươi chính là lòng mềm yếu, mới khiến cho người cảm thấy dễ khi dễ. Diệp Khinh Vũ bất đắc dĩ nói, chúng ta lại làm sao không muốn báo thù, nhưng là, Hồng Vương tự thân là thất phẩm đại tông sư không nói, bên cạnh hắn còn có vô số cao thủ. Muốn giết hắn, sao mà chắc trở? Sở Mặc vô cùng kinh ngạc, Hồng Vương mạnh như vậy sao? Hồng Vương đều so với được với hắn a, hắn cũng mới thất phẩm đại tông sư mà thôi. Xem ra còn phải nỗ lực tu luyện, làm sao cũng phải đột phá bát phẩm mới có cảm giác an toàn. Diệp Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu, Hồng Vương trưởng quản thất tinh các, sở hữu thiên hạ tuyệt đại bộ phận võ học, hơn nữa ra tâm bừng bừng. Cha vẫn còn ở thời điểm, Diệp phủ vẫn có thể cùng hắn chống lại. Nhưng bây giờ, ngay cả thánh thượng cũng phải làm cho hắn ba phần. Có nghe đồn, Hồng Vương sở dĩ còn không có tạo phản, là bởi vì hắn không có gây giống con nối dõi năng lực. Sở Mặc cả kinh, Hồng Vương thật là một thái giám. Diệp Khinh Vũ đạo, nghe nói Hồng Vương đã từng du lịch thiên hạ thời điểm, cùng người luật bàn, thân thể bị trọng thương, biến thành hiện tại răng rớp. Sở Mặc nhún nhún vai, không phải là tên thái giám sao? Diệp Khinh Vũ trầm ngâm chốc lát, nàng lại nói, Hồng Vương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phàm là hắn kẻ thù chính trị, hầu như đều bị hắn đã giết. Diệp gia có thể rơi đến bây giờ cấp độ, đều là bài hắn ban tặng. Sở Mặc tay phải nhỏ cảm, lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Khinh Vũ lạnh mặt nói, đáng tiếc, ta hiện tại mới ngũ phẩm tiên tiên tu vi, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết hắn đi. Sở Mặc căn đuổi, nương tử, ngươi đã rất lợi hại, 19 tuổi ngũ phẩm tiên tiên, cũng coi là thiên tài à? Thiên tài có ích lợi gì? Diệp Khinh Vũ lắc đầu, lại nói, bất quá, ta cảm giác mình khoảng cách lục phẩm tông sư không xa, ngày mai ngươi theo ta một chỗ tu luyện. Tốt. Sở Mặc vẻ mặt chờ mong. Hắn hiện tại cơ hồ là chỉ có nội lực, nhưng không có chiêu thức. Nếu không phải là đoạn thời gian trước tại tàng thư các nhìn vài loại kỹ thuật giết người pháp, phòng trừng cũng không biết dùng như thế nào võ công giết người. Còn như thiên phú, Sở Mặc vẫn là hết sức tự tin. Có lẽ là bởi vì tinh thần lực cường đại dị thường duyên cớ, bình thường công pháp, hắn hầu như vừa nhìn liền sẽ, một hồi liền thông, một trận liền tinh, nhất tinh liền lô hỏa thuần thanh. Sở Mặc cười nói, nương tử, đã trễ thế này, tắm một cái ngủ đi. Ân. Diệp Khinh Vũ gật đầu, đứng dậy liền muốn rời đi. Sở Mặc thử thăm dò đạo, nếu không Diệp Khinh Vũ làm sao không biết Sở Mặc ý nghĩ, khẽ cười một tiếng, chờ ta đột phá lục phẩm tông sư mới có thể suy nghĩ việc này. Dứt lời, nàng lách mình tiêu thất. Lục phẩm tông sư sao? Sở Mặc khẽ nói một tiếng. Xem ra, vì mình tính phúc sinh hoạt, bắt đầu từ ngày mai, phải nghị phương nghị cách giúp Diệp Khinh Vũ đột phá lục phẩm tông sư cảnh a. Giáo Ti Phường.
Đường Phong bằng vào Sở Mặc viết tử, thành công đoạt giải nhất. Hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, lựa chọn tứ đại hoa khôi một trong Lưu Hình. Đường Phong đi đến Lưu Hình gian phòng, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Hắn truy cầu Lưu Hình một năm có thừa, bạc tốn không ít, còn chẳng bao giờ một chút qua. Hôm nay cơ hội khó được, nếu là có thể cộng độ lương tiêu. Nghĩ đến đây, Đường Phong suýt chút nữa cười ra heo âm thanh. Lúc này, trong phòng truyền đến tuyệt vời êm thai tiếng ca. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, sao như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc ánh sáng chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi, chuyện cười doanh doanh hoa mai đi. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Đột nhiên hồi đầu, người kia như ở, ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Một khúc thôi. Một bóng người xinh đẹp hiện lên bình phong sau đó, thật là đẹp tử, Đường công tử tốt văn hải. Đường Phong cười cười, không khách khí chút nào nói, bản thiếu biết được có thể cùng Lưu Hình cô nương thâm nhập giao lưu, lúc này mới trong chốc lát thi hứng quá độ. Bản thiếu chính là đến ngủ ngươi, đương nhiên không cần thiết khách khí. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, ngã mấy viên tiểu đậu tử nhét vào trong miệng. Lúc này, bóng hình xinh đẹp lại nói, nô gia này câu có tàn thơ, không biết Đường công tử có thể hay không thay nô gia bù đắp. Đường Phong làm sao bù đắp tàn thơ, cười nói, Lưu Hình, bù đắp tàn thơ sự tình, ngày sau hãy nói. Dứt lời, hắn trực tiếp lách qua bình phong đã sắp qua đi. Đường công tử chậm đã. Lúc này, bóng hình xinh đẹp lần nữa mở miệng, đã như vậy, không biết Đường công tử có thể hay không ngâm sướng toàn bộ tử. Bản thiếu hiện tại đối với thi tử không có hứng thú. Đường Phong hừ nhẹ một tiếng, xoa tay, trực tiếp nào tới. Tiểu bà bối, ta tới. Đường Phong vòng qua bình phòng, lại chưa từng nhìn thấy bóng người, ngược lại nghe thấy được một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Hắn tiến lên hai bước, đã thấy bên trái trên chiếc ghế nằm ngửa một bóng người xinh đẹp, máu tươi chảy đầy đất. Đường Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, đột nhiên lui lại mấy bước. Phanh. Đúng lúc này, đại môn bị người đá văng, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Đường Phong sắc mặt đại biến. Hắn ngửi được không phải tiên huyết, mà là mùi lâm lưu. Đêm, vắng vẻ như nước. Tần Quốc công phủ, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, Sở Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, lỗ tai hơi hơi rung động. Hắn tinh thần lực lặng yên nở rộ. Đã thấy một đạo hắc y thân ảnh leo tường mà vào, trực tiếp hướng phía phòng của hắn mà đến. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được sát ý hắc y nhân dùng ngón tay xinh chút nước bọt, tại trên cửa sổ thọc một cái hang. Sau đó từ trong ngực lấy ra một đoạn gậy trúc, nhét vào một chút đồ vật châm lửa sau, đem gậy trúc đưa vào gian phòng, từng sợi khói xanh tràn ngập. Sở Mặc nhãn quang lạnh lẽo. Ma đàn, muốn độc sát tiểu gia. Hồng Vương trả thù, vậy mà tới nhanh như vậy. Hắn nín thở ngưng thần, cũng không rút dây động rừng. Tinh thần lực nhưng là tập trung vào Diệp gia từ đường vị trí một đạo hắc y thân ảnh. Cái kia hắc y thân ảnh cầm một cái bọc, treo ở từ đường trên xà ngang bên trên. Xác định không có lầm sau đó, hắc y nhân lặng yên tiêu thất. Sau một lát, đợi hai cái hắc y nhân rời đi, Sở Mặc lặng yên đi đến Diệp gia từ đường. Gỡ xuống bao phủ, mở ra xem. Bên trong đầy vàng bạc châu báu, Dạ Minh Châu chờ bà bối. Sở Mặc gọi thẳng khá lắm. Này giá họa thủ đoạn không khỏi cũng quá đơn giản thô bạo. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào ở giữa một cái nửa thước vuông trên cái hộp. Mở ra xem, một viên ấn tỷ hiện hiện tầm mắt. Xuyên thấu qua mở tối ánh đến, Sở Mặc thấy rõ ấn tỷ bên trên tám cái chữ lớn, nhận mệnh từ trời, ký thọ vĩnh xương. Ngọc tỷ truyền quốc. Sở Mặc âm thầm hút miệng lấy khí. Điên rồi a, vì hãm hại Diệp gia, thậm chí ngay cả hoàng đế Ngọc tỷ đều trộm ra ngoài. Một khi bị tra được, không giải thích rõ ràng mà nói, Diệp gia không thể thiếu một cái chu diệt cửu tộc tội lớn. Sở Mặc không chần chờ, lách mình biến mất ở bầu trời đêm. Không bao lâu, hắn liền đi tới Ngụy Quốc công phủ từ đường. Theo dạng vẽ hồ lô, hắn đem bao phủ nhét vào từ đường trên sàng ngang. Một chén trà thời gian, Sở Mặc lần nữa trở lại Diệp phủ. Hắn đứng ở trong sân do dự một chút, cắn răng hướng Diệp Khinh Vũ lầu các đi tới. Tại mấy cái tuần tra thủ vệ dẫn dắt dưới, Sở Mặc thành công tiến vào lầu các, cũng tìm được Diệp Khinh Vũ gian phòng, hởi xiêm y bỏ lên giường. Lúc này, trong phòng ánh đến sáng lên, khanh khách một hồi tiếng cười duyên truyền đến. Sở Mặc thấy thế, vẻ mặt một bức, tứ đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 19, cái này đối ta quá không công bình. Chương 19, cái này đối ta quá không công bình, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đông Phương Vân Tụ che mặt cười khẽ, hỏi ngược lại, ngươi thì tại sao lại ở chỗ này? Sở Mặc chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, làm sao lại bên trên thác sàng đâu? Không đúng, chính mình rõ ràng là đang đi tuần hộ vệ dẫn dắt dưới, tiến vào Diệp Khinh Vũ lầu cát. Hơn nữa vào trước lầu, còn cố ý dùng tinh thần lực thô sơ giản lược quét một lần. Nơi này chính là Diệp Khinh Vũ gian phòng. Có thể người trên giường, làm sao biến thành Đông Phương Vân Tụ nữa nha? Sở Mặc đội vã nhảy xuống giường, xoay người liền muốn rời đi. Sở Mặc, ngươi tới làm chi? Lúc này, trong góc truyền đến Diệp Khinh Vũ thanh âm. Diệp Khinh Vũ sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Quá mất mặt, cư nhiên bị tứ tẩu đụng thẳng. Sở Mặc ngẩn ra một chút. Hắn nhiều lần xác nhận một chút, nơi này chính là Diệp Khinh Vũ gian phòng, a nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Đông Phương Vân Tụ. Đông Phương Vân Tụ che mặt cười khẽ, ta có chút chuyện cùng Khinh Vũ đàm luận, đơn giản ở nơi này ngủ rồi, có chuyện sao? Sở Trần lắc đầu. Hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Khinh Vũ yếu ớt nói, ta gặp ác mộng, ngủ không được. Diệp Khinh Vũ mặt đen lại. Này ra hỏa, tính toán Dịch Vân thời điểm to gan lớn mật. Làm sao buổi tối liền túng đâu? Đông Phương Vân Tụ vẫn ở chỗ cũ cái kia cười trộm. Sở Mặc lại bổ sung một câu, vừa rồi ta rời giường như xí thời điểm, dường như thấy một đạo hắc ảnh vào nhà của ta. Diệp Khinh Vũ rêu cận. Đối với Sở Mặc mà nói, nàng liền dấu chấm câu đều không tin. Này ra hỏa, chính là cố ý đến chiếm chính mình tiện nghi. Vây lại. một con mối đều đừng cho ta phong suất. Diệp Kinh Vũ vừa muốn nói gì, trong bóng đêm đột nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyền áo. Diệp Kinh Vũ sầm mặt lại. Đông Phương Vân Tụ xoay người ngồi dậy, rất nhanh mặc quần áo tử tế. Sờ mặc trong lòng chút ngưng. Tới nhanh như vậy, đồ vật còn không có cất xong, cũng đã bắt đầu hành động sao? Ba người rất nhanh xuống lầu, hướng phía trước viện đại sảnh đi tới. Lúc này, Diệp Mẫu, Lý Thải Vi, Giang Thanh Nguyệt đám người đã chạy tới. Đại môn mở ra, một nam tử mang theo mười mấy cái cẩm y liễu vệ đi đến. "Lục soát cho ta." Nam tử ra lệnh một tiếng, cẩm y liễu vệ nhất thời rất nhanh hành động. "Chấm đã." Diệp Mẫu lạnh rên một tiếng, trong tay đầu rồng quải nặng nề nện ở trên tấm đá xanh, "Ai cho các ngươi quyền lực, lục soát Tần Quốc cấm phủ?" "Diệp lão phu nhân." Cầm đầu nam tử cười nhạt, từ trong ngực lấy ra một phần thiệp mời đạo, "Thánh thượng thiệp mời ở chỗ này, Diệp lão phu nhân, còn có nghi ngờ sao?" Diệp Mẫu sắc mặt khó coi, Sở Mặc tiến đến Diệp Khinh Vũ bên hai, ngăn trở miệng, lớn tiếng nói, "Nương tử, người này mô hình cậu dạng đồ vật là ai?" Vừa dứt lời, nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Này ra hỏa cố ý lớn tiếng như vậy nói chuyện, lại còn lấy tay chống đỡ miệng. "Vũ nhục ai đó?" Diệp Khinh Vũ nhìn chằm chằm nam tử nói, hắn gọi Tiêu Lân, là Tiêu Cảnh đại ca, cũng là cầm ý liễu vệ chỉ huy thiêm sự. Thì ra là thế. Sở Mặc giả vờ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng lưu đồ bí mật đạo, "Này ra hỏa nhất định là muốn quan báo tư thủ, cố ý vu oan hãm hại chúng ta." Nói vậy, Tiêu Lân giận tím mặt, "Tiểu tử, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra." Sở Mặc mỉnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Diệp Mẫu đạo, "Nhạc Mẫu đại nhân, cẩm y liễu vệ vô cớ lục soát Tần Quốc cấm phủ, ngài không nên vào cùng hướng thánh thượng thỉnh tội sao?" Diệp Mẫu hơi sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Sở Mặc ý tứ. Nếu như tra ra cái gì cũng cho qua, nếu như không tra được, nhất định phải cho Diệp ra một cái công đạo. Nay khai báo, dĩ nhiên không phải để cho hoàng đế xin lỗi, mà là để cho hoàng đế cũng nhân tiện tra một chút Ngụy Quốc cấm phủ. Tất cả mọi người tra một chút, lúc này mới công bình công chính sao? Diệp Mẫu nhất thời nhìn về phía Lý Thải Vi các nàng đạo, thay lão thân thay y phục. Tiêu Lân sắc mặt u ám trầm đáng sợ. Một chén trà sau đó, Nhạc Mẫu mang theo Lý Thải Vi ra cửa. Hiện tại vào cung, với lúc có thể vượt qua Tào Triều. Sau một nén nhang, cẩm y liễu vệ nhau nhau lui hồi tiền viện, không thu hoạch được gì. Tiêu Lân lạnh lùng nhìn Sở Mặc, cắn răng nghiến lợi nói, "Sở cô gia, tốt nhất đừng thua bởi trên tay ta." Sở Mặc nhún nhún vai. Tiêu Lân lạnh rên một tiếng rời đi. Lúc này, Đông Phương Vân Tụ nghi ngờ nói, "Bọn hắn đang trà thứ gì?" Mấy người lắc đầu. Diệp Kinh Vũ đạo, "Tứ tẩu, gần nhất tăng mạnh Diệp phủ tuần tra." Đông Phương Vân Tụ khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Sở Mặc liếc mắt, xoay người rời đi. Diệp Kinh Vũ lôi kéo Sở Mặc hướng hắn sân nhỏ đi tới, "Ngươi rời giường thời điểm, thật thấy được bóng đen?" Sở Mặc gật đầu. Diệp Kinh Vũ như trước có chút không tin, chuẩn bị lục soát một chút gian phòng của hắn. Vừa mới nhập môn, nàng đã nghe đến một cổ mùi lạ. Cuối cùng, ánh mắt của nàng khóa được trên cửa sổ một cái lỗ nhỏ. Đây là, có người muốn giết Sở Mặc. Diệp Kinh Vũ nhãn quang phát lạnh, đi đến Sở Mặc trước người, "Trong khoảng thời gian này, ngươi ở tại chỗ của ta." "Ha ha." Sở Mặc cười toe toét. Diệp Kinh Vũ chân mày cau lại. "Khoan đã, cái này lỗ nhỏ, không phải là tên khốn này chính mình làm ra a?" Đi đến lầu cát, Sở Mặc lại cố ý rửa sạch một phen, trực tiếp rúc vào tắm ti trong đệm chăn. Hương, ấm áp, thoải mái. Nhưng mà, Diệp Kinh Vũ cũng đã thay đổi một thân quần áo luyện công. Sở Mặc trợn tròn mắt, "Nương tử, ta một người ngủ." "Bằng không đâu?" Diệp Kinh Vũ khẽ cười nói, "Ngươi không phải nói phải cùng ta luyện võ công sao, vừa lúc một chỗ." "Vẫn là thôi đi." Sở Mặc đội vã cự tuyệt. "Nói đùa, hắn là đến hưởng phúc, cũng không phải đến bị khổ. Trước đó cho rằng đời trước không biết võ công, vừa muốn lấy luyện võ phòng thân. Hiện tại hắn nhưng là thất phẩm đại tông sư, hơi chút lười một điểm cũng không có vấn đề. Như thế nào khả năng sáng sớm luyện công?" Diệp Kinh Vũ lắc đầu, lách mình nhảy vào sân nhỏ, bắt đầu một ngày tu luyện. Sở Mặc thở dài, cảm tình chính mình cao hứng hụt một hồi. "Mà thôi, ngủ trước cái ngủ nướng lại lại nói." Bất chi bất giác, hắn rất mau tiến vào mộng đẹp. Này vừa cảm giác, ngủ được 10 phần kiên định. Mặt trời lên cao. Sở Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy Diệp Khinh Vũ đã đổi lại váy. Sở Mặc thầm than đáng tiếc, bỏ lỡ đặc sắc bộ phận. "Người đã tỉnh." Diệp Khinh Vũ đã đi tới, cười nói, "Nương cho ngươi đi qua một chuyến." "Ta..." Sở Mặc mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Diệp Khinh Vũ gật đầu. Sở Mặc đội vã xoay người bỏ lên. Sau một khắc, Diệp Kinh Vũ trợn to hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng như máu. Nàng đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, "Sở Mặc, ngươi vô liêm sỉ." Sở Mặc vẻ mặt một bức, "Không phải là nhất trụ kình thiên sao? Cái này có gì đỏ mặt?" "Gì? Làm sao cảm giác lạnh siêu siêu?" Sở Mặc cúi đầu vừa nhìn, "Mà mẹ nó, Sở ra cái quần đâu? Chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng dĩ nhiên chính là người khác." Sở Mặc lý trực khí chẳng nói, "Nương tử, ngươi vậy mà thừa dịp ta ngủ?" Diệp Kinh Vũ trợn tròn mắt. Tên con này, chính mình không mặc quần áo ngủ, lại còn quấy đến trên người nàng. Nàng sắp tức đến bể phổi rồi. Sở Mặc cũng không quan tâm, này không công bằng, nếu không, ngươi cũng nên cho ta xem cơ miệng. Diệp Kinh Vũ khẽ cắn hàm răng, khẽ kêu một tiếng rời đi. Sở Mặc nhỏ giọng thì thầm, vốn chính là sao, dựa vào cái gì ngươi có thể thưởng thức ta, ta không thể thưởng thức ngươi, cái này đối ta quá không công bình. Ít khi, Sở Mặc cùng Diệp Kinh Vũ đi đến phòng nghị sự. Từ đầu đến cuối, Diệp Kinh Vũ đều cùng Sở Mặc vẫn duy trì ba thước ra ngoài khoảng cách. Mọi người thấy thế, trong nháy mắt hiểu rõ, chắc là gần hai miệng xào xáo. Để cho Sở Mặc hết ý là, Diệp Vô Thương cư nhiên cũng ngồi ở nơi đây. "Khinh Vũ, tiểu Mặc làm gì ngươi?" Giang Thanh Nguyệt đi tới, lôi kéo Diệp Khinh Vũ tay, tức giận tiêu sái đến Sở Mặc bên người, "Đạo, tiểu Mặc,
ngươi tại sao lại chọc Khinh Vũ sinh khí, đến lúc đó ta để ngươi Lục ca đánh ngươi.
Nương tử, ta sai rồi. Sở Mặc thuận thế từ Giang Thanh Nguyệt trong tay tiếp nhận Diệp Khinh Vũ tay.
Lý Thải Vi đạo, Khinh Vũ, chỉ cần một câu nói của ngươi, nhị tẩu có thể giúp ngươi đánh hắn.
Tính ta một người.
Đông Phương Vân tụ hợp thời mở miệng.
Diệp Khinh Vũ liếc Sở Mặc liếc mắt.
Nàng không nghĩ tới, ba cái tẩu tử cư nhiên đều thay Sở Mặc giải vây.
Biểu hiện ra nói muốn đánh hắn, không phải là buộc chính mình tha thứ hắn sao?
Diệp Khinh Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Mẫu đạo, "Nương, ngươi cố ý tìm chúng ta tới, có chuyện gì sao?"
Diệp Mẫu nhìn về phía Sở Mặc, hiền lành cười, "Tiểu Mặc, có nghĩ là vào triều làm quan?"
Chương 20, Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, Hôn Thiên Công chương 20, Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, Hôn Thiên Công làm quan.
Sở Mặc kinh ngạc chỉ mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Đại Càn Vương triều cũng không có nói người ở rể không thể vào hướng làm quan luật pháp, có thể người ở rể vẫn là vì phần lớn người chỗ chơ chẽn. Huống chi, hắn liền văn cử đều không tham gia, như thế nào khả năng vào triều làm quan?
Diệp Mẫu cười nói, "Vi nương cho ngươi mưu một cái quan chức nhỏ, Cẩm Y Liễu vệ bách hộ."
Sở Mặc trợn tròn mắt. Chính mình như vậy liền xong rồi Cẩm Y Liễu vệ.
Thật đúng là đừng nói, nghĩ đến cái kia một thân đại hồng cầm bảo, thắt lưng nhảy qua tú xuân ao, còn rất uy phong khí phách.
Chỉ là nghĩ đến điểm mão cùng huấn luyện, Sở Mặc quyết đoán lắc đầu, "Nhạc Mẫu đại nhân, vẫn là thôi đi, tiểu tế đối với làm quan không có hứng thú.
Người a, chỉ cần muốn ăn khổ thì có cả đời không ăn hết khổ. Hiện tại thời gian tốt vô cùng, không có việc gì đi dạo một chút thanh lâu, uống một chút hoa tửu, cùng nương tử giai điệu tình yêu."
Một chữ, nhuận.
Hai chữ, rất nhuận.
Diệp Mẫu hơi nhíu mày, thanh niên nhân cũng không thể một mực đợi ở nhà a.
Sở Mặc tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp cự tuyệt, "Nhạc Mẫu đại nhân, tiểu tế không biết võ công nguyên lai ngươi là lo lắng việc này."
Diệp Mẫu cười cười, "Ngươi ở chỗ này, ngươi muốn cho ai dạy võ công của ngươi, có thể tùy tiện chọn."
Sở Mặc kinh ngạc.
Diệp Mẫu đối với mình không khỏi cũng quá tốt đi.
Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Mẫu, Lý Thải Vi, Đông Phương Vân Tụ, Giang Thanh Nguyệt.
Lúc này, trên cánh tay đột nhiên truyền đến một hồi tê liệt đau nhức.
Sở Mặc hút miệng lấy khí, sắc mặt cứng ngắt nói, "Vẫn là nương tử dạy ta a."
Diệp Mẫu khẽ gật đầu, "Vậy thì định như vậy, ngươi nghĩ học công pháp gì, để cho Khinh Vũ dẫn ngươi đi tàng thư các chọn lựa."
Sau 3 ngày, đúng giờ đi nha thự báo danh điểm mão.
Sở Mặc bất đắc dĩ thở dài,
xem ra việc này thì không cách nào cải biến.
Đã như vậy, vậy thì thuận thế làm.
Hồng Vương phủ lại nhiều lần làm khó dễ Diệp phủ, mình nếu là trở thành Cẩm Y Liễu vệ, đây chính là hoàng đế tay sai.
Chỉ cần cho hắn cơ hội, là hắn có thể danh chính ngôn thuận giết Hồng Vương cả nhà.
Sở Mặc không biết là việc này là bị hoàng đế chính miệng quyết định, đương nhiên không có khả năng thay đổi.
Diệp Mẫu sở dĩ như thế thuận theo hắn, cũng bất quá là sợ hắn cự tuyệt mà thôi.
Sở Mặc có thể chủ động đáp ứng tốt nhất.
Dù sao, hoàng mệnh khó vi phạm.
Sở Mặc lại nói, "Nhạc Mẫu đại nhân, ngày hôm qua Cẩm Y Liễu vệ đi Ngụy Quốc công phủ lục soát sao?"
Cha xét.
Diệp Mẫu gật đầu, bởi vì chuyện này, Ngụy Lân bị triệt bỏ Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy thêm sự chức, bị biếm thành bách hộ.
Sở Mặc vô cùng kinh ngạc.
Mới cách chức làm bách hộ, không nên giết cựu tộc sao?
Lý Thải Vi đột nhiên nói, "Em rể, ngươi có phải hay không đã sớm biết Ngụy Quốc công phủ có chuyện?"
"Không có."
Sở Mặc đội vã phủ nhận, "Đạo, tối hôm qua ta thấy một cái hắc y nhân xuất hiện ở trong nhà, sau đó Cẩm Y Liễu vệ liền tới nhà lục soát, ta chỉ là cảm thấy thật trùng hợp."
Vạn nhất Tiêu Lân vừa ăn cướp vừa la làng đâu?
Lý Thải Vi nửa ngờ nửa tin.
Diệp Mẫu lại nói, đêm qua xảy ra không ít chuyện, Hồng Vương con nuôi Dịch Vân tập sát các ngươi, bị Cẩm Y Liễu vệ bắt lại.
Sau đó hoàng cung đột nhiên mất tích một ít trọng yếu đồ vật.
Hơn nữa, Tĩnh Quốc công phủ đường phòng cũng bị đánh vào thiên lao.
Ai?
Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ trăm miệng một lời nói.
Hai người nhìn nhau, mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Cái kia mập mạp chết bầm tối hôm qua không phải hẳn là tại giáo ty phường qua đêm sao?
Diệp Mẫu đạo, nghe nói tối hôm qua Đường Phong ngủ lại giáo ty phường, giết một người tên là Lưu Minh Hoa Khôi.
Đình ý phủ người chạy đến thời điểm, nhân tăng cũng lấy được.
Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ sợ ngây người.
Đường Phong nằm mộng cũng muốn đạt được Lưu Minh, làm sao có thể giết nàng?
Trừ phi có người giá họa cho hắn.
Diệp Khinh Vũ hỏi, "Nương, Dịch Vân cuối cùng làm sao vậy?"
Diệp Mẫu ngưng âm thanh nói, "Dịch Vân cùng Đường Phong vô tội thả ra, ngươi Lục ca tùy ý kế thừa Tần Quốc công tước vị, tiểu Mặc tiến vào Cẩm Y Liễu vệ."
Diệp Khinh Vũ đem mấy chuyện tại trong óc qua một lần, trong nháy mắt minh bạch cái gì.
Đây cũng là mấy phe thế lực thỏa hiệp.
Trở lại lầu các sau,
Diệp Khinh Vũ đem Sở Mặc kéo đến gian phòng, ngưng âm thanh nói, "Ngươi nói, việc này có phải hay không quá xảo hợp?"
Sở Mặc khẽ gật đầu, "Là có chút."
Diệp Khinh Vũ đạo, "Lục Qua đem Dịch Vân bắt đi không lâu sau, Hồng Vương sẽ hành động, vu oan Đường Phong, là muốn cho Tĩnh Quốc công giúp đỡ Dịch Vân nói chuyện. Tĩnh Quốc công phủ cùng Tần Quốc công phủ đều là trung thành phái, mà Ngụy Quốc công phủ thì là Hồng Vương chó săn. Tối hôm qua Hồng Vương chắc là muốn vu oan Diệp gia, không biết nguyên nhân gì chưa thành công. Cuối cùng ngược lại là Ngụy Quốc công phủ xảy ra vấn đề."
Sở Mặc hơi kinh ngạc,
hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ chỉ một cái lên đường ra tối hôm qua việc này giữa quan hệ lợi hại,
không hổ là nhà mình nương tử.
Sở Mặc không biết tối hôm qua đã trải qua cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó mưa rền gió dữ.
Hoàng đế tay cầm Dịch Vân cùng Ngụy Quốc công phủ nhược điểm,
mà Hồng Vương chỉ có Đường Phong một cái nhược điểm, lại có thể xoay chuyển càn khôn.
Nếu như Hồng Vương nhiều hơn nữa ra Diệp gia nhược điểm, Diệp gia khả năng thực sự sẽ không có.
Hoàn hảo tối hôm qua hắn phát hiện đúng lúc.
Bất quá, Diệp Vô Thương có thể kế thừa Tần Quốc công tước vị, chí ít cơ bản bản ổn định.
Việc này từ đầu đến cuối xui xẻo nhất chính là Thanh Nang Tử cùng Dịch Vân 10 cái hắc ý tử sĩ.
Diệp Khinh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi nói, là ai bị thương Dịch Vân, giết Thanh Nang Tử?
Sở Mặc nhún nhún vai,
ta làm sao biết, bất quá thanh nang tử thiếu linh vân các nhân tình xem như là trả rõ ràng. Quá tiện nghi cái kia lão đông tây. Diệp Kinh Vũ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu, đi thôi, ta dạy cho ngươi tu luyện. Dứt lời, nàng trực tiếp hướng tàng thư các đi tới. Sở Mặc đội vã đuổi theo, như là thuốc cao bôi trên da chó một dạng kề cận Diệp Kinh Vũ. Đối với không thích người mà nói, này muốn chết dây dưa. Nhưng đối với thích người mà nói, cái này gọi là liếc mắt đưa tình. Hai người tới tàng thư các. Diệp Kinh Vũ bắt đầu thay Sở Mặc tìm kiếm thích hợp công pháp. Thiên Cương Quyết, Chí Dương Cương Mãnh, phá hết âm tà không học, tên quá bình thường, vừa nhìn thì không phải là cái gì tốt công pháp. Thiên Tầm Bảo Lục, luyện tới đỉnh phong, có thể thoát thai hoán cốt không học, tiến độ tu luyện quá chậm. Linh Xà Cựu Chuyển Công, mà nếu linh xà lột ra, trọng tố kinh mạch, để thăng tư chất không học, quá mức cầm đu. Diệp Kinh Vũ đề cử mười mấy loại, toàn bộ bị Sở Mặc phủ định. Mặt của nàng triệt để đen xuống, không lời nói, cái này cũng không học, vậy cũng không học, tàng thư các nhiều như vậy. Sở Mặc sờ lỗ mũi một cái, nương tử, có hay không loại kia tu luyện nội lực cực kỳ bá đạo, hơn nữa bách độc bất xâm, tốt nhất còn có thể thôn vệ người khác nội lực cho mình sử dụng, thậm chí có thể phá toái hư không cái chủng loại kia. Còn phi thăng thành tiên đâu? Diệp Kinh Vũ tức giận nhìn Sở Mặc, rêu cợt một tiếng, trên đời này làm sao có thể có đột nhiên, thanh âm của nàng hơi ngừng. Lập tức rất nhanh đi đến tàng thư các thang lầu lầu hai miệng, một quyển để dùng cho giá sách đồ lót chuồng thư tịch. Diệp Kinh Vũ cầm sách lên tịch, đánh rất phía trên bụi, đưa cho Sở Mặc. Lan lộn. Sở Mặc nhìn đổ nát thư tịch, hơi hơi nhíu mày. Các ngươi đều đem ra đệm giá sách, cư nhiên đem ra cho ta tu luyện. Khinh thường ai đó? Diệp Kinh Vũ đạo, công pháp này là Hỗn Thiên Công, ta nghe cha nói, Thái gia gia đã từng tu luyện qua quyển công pháp này, nội lực dị thường hung mãnh, bá đạo. Hơn nữa, nội lực có thể bách độc bất xâm, cũng có thể thôn phệ người khác nội lực. Sau đó phá toái hư không. Sở Mặc vô cùng kinh ngạc. Diệp Kinh Vũ liếc mắt, làm sao có thể phá toái hư không, chỉ là công pháp này, là ta nghe nói qua tất cả trong công pháp mặt duy nhất có thể phù hợp ngươi phần lớn yêu cầu. Đương nhiên, cũng là khó nhất học. Cha ta, đại ca, nhị ca bọn hắn đều xem qua, cuối cùng phát hiện xem không hiểu. Ta ngược lại thật ra có thể xem hiểu một ít, thế nhưng lúc tu luyện sau khi suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên liền phóng ở nơi này đệm giá sách. Còn có dạng này công pháp. Sở Mặc trong nháy mắt hứng thú. Diệp Kinh Vũ ngưng âm thanh nói, ngươi nghĩ thử xem có thể, nhưng nếu là phát hiện thân thể là lạ ở chỗ nào, nhất định không thể tiếp tục tu luyện. Sở Mặc trêu ghẹo nói, nương tử, quan tâm ta như vậy sao? Diệp Kinh Vũ tức giận nói, ta sợ thủ tiết. Sở Mặc khóe miệng giật nhẹ. Hắn thu hồi ánh mắt, đạo, nương tử, ta trước hạ lưng xuống, lúc tu luyện sau khi hỏi lại ngươi. Diệp Kinh Vũ gật đầu, ta cũng đi đọc sách. Đợi Diệp Kinh Vũ rời đi, Sở Mặc bắt đầu đọc thuộc lòng Hỗn Thiên Công. Nói là đọc thuộc lòng, kỳ thực chính là liếc một lần mà thôi. Ghi nhớ công pháp sau đó, Sở Mặc bắt đầu dựa theo phía trên hành công lộ tuyến thử tu luyện. Gì? Đột nhiên, Sở Mặc trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 21, tư chất nghịch thiên, Lý Huyền Giáp xin vào. Chương 21, tư chất nghịch thiên, Lý Huyền Giáp xin vào thành công. Sở Mặc sợ ngây người. Chính mình thiên phú có như thế nghịch thiên sao? Vừa rồi Diệp Kinh Vũ nhưng là nói, công pháp này, chính mình nhạc phụ cùng đại cứu ca nhưng là nhìn liền đều xem không hiểu a, nhưng hắn cư nhiên một luyện thành sẽ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Mặc cẩn thận cảm ứng chốc lát, sắc mặt càng thêm không bình tĩnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, cũng không phải chỉ là đơn giản một luyện thành sẽ, mà là chân khí trong cơ thể hắn, cùng Hỗn Thiên Công luyện ra chân khí hầu như giống nhau như lúc. Chuẩn xác mà nói, cả hai là đồng nguyên. Không đúng, chắc là ta đã từng tu luyện qua Hỗn Thiên Công. Sở Mặc nội tâm không gì sánh được kinh hãi. Ngay sau đó, hắn vừa cẩn thận thể hội một lúc lâu, rốt cục phát hiện chỗ khác biệt. Hắn vừa rồi tu luyện Hỗn Thiên Công thời điểm, chân khí trong cơ thể cường độ lần nữa tăng lên một tầng thứ. Phát hiện này, để cho hắn không gì sánh được vô cùng kinh ngạc. Càng nghĩ, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn trước đây tu luyện Hỗn Thiên Công cũng không hoàn toàn, mà là một loại không chọn bài bản, thậm chí thiên bản. Sở Mặc cố gắng nghĩ lại, một ít hình ảnh vỡ nát hiện lên. Trong hình hiện lên mười mấy cái mang mặt nạ thiếu niên. Xa xa, một cái cẩm bào nam tử người đưa lưng về phía các thiếu niên. Sở Mặc muốn nhìn rõ ràng cái kia cẩm bào nam tử dáng dấp, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi thống khổ xé rách cảm giác. Chỉ một thoáng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Sở Mặc hai mắt đỏ bừng, đột nhiên cơ đầu. Trong đầu hắn toát ra một cái nghi hoặc. Thực sự không ai thấy qua chính mình gương mặt này sao? Nếu có người gặp qua, có thể hay không cho Diệp gia mang đến phiền phức ngập trời. Những ngày qua ở chung, Sở Mặc cảm thấy Diệp gia đợi chính mình cũng không tệ lắm. Một lúc lâu, Sở Mặc ánh mắt rơi vào bí tịch trong tay bên trên, công pháp này so với ta trước đó tu luyện mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa, cái này công Hỗn Nguyên không dò gì. Có ở đây không vận dụng chân khí điều kiện tiên quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra ta có võ công. Chỉ cần ta trở nên càng mạnh, đột phá bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, vô luận cường đại gì địch nhân, đều có thể giẫm tại dưới chân. Sở Mặc rất nhanh có quyết đoán, kế tiếp phải nỗ lực tu luyện. Đáng tiếc, tất nhiên không thể bại lộ chính mình sẽ võ công sự tình, cái kia tạm thời không thể cùng Diệp Khinh Vũ cùng giường tổng cộng ngủ. Nghĩ đến đây, Sở Mặc cầm bí tịch rời đi. Đợi Diệp Khinh Vũ tìm đến chi tế, phát hiện Sở Mặc đã không thấy hình bóng, không khỏi nhíu môi, này ra hỏa, sẽ không như thế nhanh liền buông tha đi. Lúc này, Sở Mặc trở lại sân nhỏ, đã thấy Trần Sách cùng Diệp Viên vẫn ở chỗ cũ luyện công. Ta ngủ một lát, đừng để cho bất luận kẻ nào quấy rối ta ngủ. Sở Mặc để lại một câu nói, trực tiếp khóa lại cửa phòng. Lập tức từ trong ngực lấy ra Hỗn Nguyên Công, lần nữa lật xem mấy lần, xác định không có quên, hắn lại lấy ra một cái hộp quẹt. Hôn Nguyên Công có vẻ như với hắn thân phận có chút quan hệ, vẫn là hủy diệt tốt. Vạn nhất ai tu luyện bị địch nhân biết, sẽ rất phiền phức. Thư tịch một điểm tức đốt. Nhưng mà, quỷ gì là, thư tịch thiêu đốt sau đó, cư nhiên lộ ra mấy tờ lát cắt. Sở Mặc hơi sững sờ, hắn vội vã nhặt lên một tờ lát cắt tỉ mỉ quan sát. Đã thấy lát cắt cùng cũ nát thư tịch nhan sắc không có phân biệt, vào tay lạnh lẽo, không biết lấy cái gì tài liệu chỗ tạo. Nhìn qua như là ngọc phiến, phía trên ghi lại một ít kỳ dị phù hiệu. Khi hắn chăm chú nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên cảm giác những ký hiệu này sống lại, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, tại hắn trước mắt biểu thị võ học. Thậm chí, hắn mơ hồ nghe được từng đạo thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Kinh Hồng Du Long Bộ. Sở Mặc ngạc nhiên, lại là một bộ khinh công. Hắn thử tu luyện một chút, phát hiện này khinh công cực kỳ huyền diệu, nhanh như du long, giống như kinh hồng. Hơn nữa thi triển cái này khinh công, còn có thể ngưng luyện chân khí. Thậm chí, khi chân khí cường đại đến nhất định cấp độ lúc, còn có thể lăng không bay lên. Sở Mặc hoảng sợ, đây không phải là trong truyền thuyết tu tiên sao? Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía mặt khác ba tấm mỏng ngọc phiến, tìm một buổi tối thời gian, cuối cùng đem mặt khác ba bộ công pháp tu luyện nhập môn. Theo thứ tự là Cô Hồng Khắp Huyết Kiếm, Thiên Huyền Chỉ, Hồn Thiên Kim Giáp. Cô Hồng Khắp Huyết Kiếm cùng Thiên Huyền Chỉ rất dễ hiểu, chính là một bộ kiếm pháp cùng chỉ pháp. Có thể Hồn Thiên Kim Giáp, thẳng đến Sở Mặc nhập môn mới biết được, nó chỗ biến thái. Nói đơn giản, chính là vô địch. Thi triển công pháp này sau, kim cương bất hoại, kim thương không ngã. Mạnh mẽ như vậy công pháp, Diệp gia lịch đại tổ tiên cũng không phát hiện. Sở Mặc thấp giọng trầm ngâm, cảm giác có chút thần kỳ. Hắn nghĩ hủy diệt ngọc phiến, có thể thử rất nhiều biện pháp đều không thể làm được. Sở Mặc bất đắc dĩ. Sở Mặc. Lúc này, cửa phòng mở ra, Diệp Khinh Vũ đi đến. Sở Mặc phản ứng cực nhanh, trực tiếp nằm ở trên giường. Diệp Khinh Vũ tùng động mũi, người được trong phòng nồng nặc mùi khét. Lập tức lại thấy Sở Mặc vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nàng đại biến, bước nhanh vọt tới Sở Mặc trước người, "Sở Mặc, tỉnh lại đi." Sở Mặc thấy thế, như trước vẫn không nhúc nhích. Đợi một lát, hắn mới ý thức tới, Diệp Khinh Vũ sẽ không hô hấp nhân tạo. Sở Mặc đội vã mở cặp mắt ra, làm bộ một bộ sự khó thở dáng dấp. Diệp Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, ôm Sở Mặc liền muốn đi ra ngoài, "Sở Mặc, ngươi thế nào?" Sở Mặc nhân cơ hội ôm Diệp Khinh Vũ, hơi dùng sức kéo một cái, Diệp Khinh Vũ ngã vào trong lòng. Diệp Khinh Vũ tức giận nhìn Sở Mặc, "Ngươi còn tiếp, làm ta sợ muốn chết, thứ gì đốt?" Sở Mặc vỗ đầu một cái, "Ta ngày hôm qua đem ngươi cho ta cái kia bản công pháp mang về gian phòng." Diệp Khinh Vũ tránh thoát Sở Mặc ma trảo, "Ngươi không có việc gì là tốt rồi, cái kia phá công pháp, ngược lại cũng không có người có thể tu luyện, đốt liền đốt." Sở Mặc thật đúng là lo lắng Diệp Khinh Vũ trách hắn đâu. Tất nhiên nương tử đối với mình tốt như vậy, Sở Mặc tự nhiên cũng có thể phóng quan điểm. Nghĩ đến đây, Sở Mặc không cẩn thận rơi xuống khắc lục Kinh Hồng Du Long Bộ ngọc phiến. "Đây là cái gì?" Diệp Khinh Vũ nhặt lên ngọc phiến, nghi hoặc nhìn Sở Mặc. Sở Mặc nhún nhún vai, "Ta cũng không biết." Diệp Khinh Vũ quan sát chốc lát, cũng không có nhìn ra manh mối gì, liền đem ngọc phiến ném cho Sở Mặc. "Sở Mặc, cứ như vậy ném cho mình." Sở Mặc đột nhiên kinh hô, "Nương tử, ngọc phiến này bên trên phù hiệu cũng may đang động." Diệp Khinh Vũ sửng sốt, lần nữa tiếp nhận ngọc phiến tỉ mỉ quan sát, như trước không thu hoạch được gì, người này là mơ hồ, lần sau ngủ, không muốn hoàn toàn phong bế cửa sổ. "Sau khi rửa mặt, đi với ta luyện võ." Dứt lời, Diệp Khinh Vũ xoay người rời đi. Sở Mặc nhìn ngọc trong tay mảnh, trong lòng kinh dị. Lẽ nào chỉ có mình có thể thấy? Đã như vậy, vậy cũng không cần cố ý giải quyết ngọc phiến này. Dù sao, ngọc phiến nhìn qua thì không phải là cái gì đáng tiền mà hàng. Xoay chuyển ánh mắt, hắn tiện tay đem bốn khối ngọc phiến đệm ở chân giường. "Ân, vừa vặn." Ra khỏi phòng, đã thấy một cái hộ vệ bước nhanh đi đến sân nhỏ, "Cô gia, bên ngoài có người tìm ngài." Sở Mặc nhíu mày, "Ai? Lẽ nào Đường Phong cho mình tiễn đưa hoàng kim tới?" Hộ vệ đạo, là một cái vóc người gầy gò thanh niên, dường như là Lý Huyền Giáp. "Lý Huyền Giáp?" Sở Mặc ngẩn ra một chút. Tên này làm sao có chút quen thuộc đâu, dường như ở nơi nào nghe nói qua. Có thể trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến. "Diệp Kinh Vũ đạo, có phải hay không An Lan Đường chung quanh quê nhà?" Sở Mặc hoảng hốt. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái gầy khô như quét tuổi, bán mình chôn mẹ thanh niên, lập tức bước nhanh ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên tới thật. Tiểu gia quả nhiên không nhìn lầm người. Đi ra đại môn, Lý Huyền Giáp hiện lên Sở Mặc tầm mắt. Hắn mặc dù như trước gầy khô như quét tuổi, so như quỷ đói, lại thay đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái bài bảo, nhìn qua sạch sẽ gọn gàng. Lý Huyền Giáp thấy Sở Mặc đến, quỳ một gối xuống nằm trên đất, cung kính nói: "Lý Huyền Giáp, bái kiến chủ công." "Chủ công?" Diệp Khinh Vũ vẻ mặt ngạc nhiên. Đột nhiên, nàng đột nhiên rút kiếm, lách mình che ở Sở Mặc trước người. Đồng thời kiếm chỉ Lý Huyền Giáp, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai, vì sao phải lừa gạt phu của ta?" Chương 22, ta là người hẹp hòi như vậy sao? Chương 22, ta là người hẹp hòi như vậy sao? "Nương tử," hắn Sở Mặc liền đội vàng giải thích. Diệp Khinh Vũ cũng không quay đầu lại làm gãy lời của hắn, hắn một cái ngũ phẩm tiên tiên cao thủ, làm sao có thể uy phụ ngươi, gọi ngươi chủ công? Nhất định là ý đồ riêng. Sở Mặc ngạc nhiên. Nương tử quả thật có liệu à, cư nhiên liếc mắt là có thể đoán được Lý Huyền Giáp đại khái thực lực. Bất quá, vi phu sẽ không có ưu điểm sao? Ngũ phẩm tiên tiên cao thủ quy phụ, cũng không có cái gì quá không được đó a hơn nữa. Không bao lâu, Lý Huyền Giáp khả năng chính là lục phẩm tông sư, còn không theo thực chiêu đến. Diệp Khinh Vũ quát lạnh một tiếng. Lý Huyền Giáp ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mặc đạo, "Chủ mẫu, chủ công hắn hồn hẹn." Không đợi hắn nói xong, Diệp Khinh Vũ cầm kiếm gào thét tới. Lý Huyền Giáp vội vã đứng dậy, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cũng không có công kích, chỉ là không ngừng né tránh. Sau một lát,
Diệp Khinh Vũ thu kiếm, lách mình đi đến Sở Mặc bên người. Sở Mặc hiếu kỳ nói, làm sao không đánh? Diệp Khinh Vũ đạo, sau khi giao thủ, ta có thể cảm thụ được hắn không có sát ý. Sở Mặc vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào nương tử cũng có thể cùng chính mình giống nhau, cảm thụ được người khác các ý? Phốc. Đúng lúc này, Lý Huyền Giáp đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Sở Chân bước nhanh về phía trước, kiểm tra cẩn thận một phen, hơi biến sắc mặt, Trần Sách, Diệp Uyên, nhanh đánh hắn đi vào. Là. Trần Sách cùng Diệp Uyên lên tiếng, mang Lý Huyền Giáp rất nhanh rời đi. Sở Mặc đi ngang qua phòng nghị sự lúc, lại lấy ra văn chương viết một cái phương thuốc đưa cho Diệp Khinh Vũ, "Nương tử, phiền phức thay ta đi bắt thang thuốc, ba bắt dán thành một chén." Dứt lời, Sở Mặc lại nhanh chóng chạy đi Diệp Vô Thương sân nhỏ. Đã thấy Diệp Vô Thương tại Giang Thanh Nguyệt nâng đỡ, đã bắt đầu khôi phục chậm rãi hành động. Diệp Vô Thương cười hỏi, "Tiểu Mặc, chuyện gì vội vã như vậy?" "Luca, ta là tới mượn kim châm." Sở Mặc cười nói, trong đầu không khỏi hồi tưởng lên xuyên qua ngày đó, Giang Thanh Nguyệt chính là lôi kéo hắn cho Diệp Vô Thương hành châm hình ảnh. Giang Thanh Nguyệt rất nhanh đi vào gian phòng, sau đó đang cầm một cái hòm thuốc đi ra. Sở Mặc tiếp nhận cái hòm thuốc, không có dừng lại lâu. Trở lại sân nhỏ, đã thấy Trần Sách đã an bài Lý Huyền Giáp nằm ở chi thứ trên giường hẹp. Sở Mặc rất nhanh dùng hỏa diễm cùng rượu mạnh cho kim châm khử trùng, liền bắt đầu hành châm. Trần Sách cùng Diệp Viên hai người chờ bên ngoài. Sở Mặc chọn bận rộn nửa canh giờ, lúc này mới ra khỏi phòng, cuối cùng cũng nhặt hồi một cái mạng. Diệp Khinh Vũ sớm đã an bài xuống người dán được rồi dược, lo lắng nói, ta Sở Mặc thở dài, hắn chúng tuyệt mạch chỉ cần động thủ, liền sẽ nội lực đi chuyển. Tuyệt mạch chỉ? Diệp Khinh Vũ vô cùng kinh ngạc, tuyệt mạch chỉ cùng huyền âm chỉ đều là Huyền Minh tông tuyệt học, đối với hắn cứ gọi Lý Huyền Giáp đúng không? Sở Mặc gật đầu, nương tử nhận thức. Trần Sách cùng Diệp Viên nghe vậy, chủ động xoay người rời đi. Diệp Khinh Vũ ngưng âm thanh nói, nửa năm trước, có cái là Lý Huyền Giáp biên quân thủ tướng, biết mình mẫu thân bị người khi dễ, mà lại bị đánh gãy hai chân, liền chủ động đưa đơn xin từ trước. Một tháng trước, hắn phản hồi chiêu kinh vì mưu báo thủ, biểu nhân là Hồng Vương Vương Phi một cái bà con xa. Các loại. Sở Mặc cảm giác có điểm không đúng, Hồng Vương không phải tên thái giám sao, làm sao còn có Vương Phi? Diệp Khinh Vũ không lời nói, Hồng Vương làm sao lại không thể có Vương Phi? Sở Mặc đương nhiên đạo, mỗi ngày chỉ có thể nhìn, liền trà sát đều làm không được, trông được không chúng có ích lợi gì. Này Hồng Vương, có vẻ như cũng quá sĩ diện. Diệp Khinh Vũ mặt đen lại. Người này đầu, đều giả bộ là chút gì đồ vật loạn thất bát ao. Diệp Khinh Vũ tiếp tục nói, Lý Huyền Giáp len lén giết Vương Phi bà con xa, bị thất tinh các người trà xét đi ra. Không ít người xin tha cho hắn, cuối cùng thất tinh các cũng không giết hắn. Chỉ là thất tinh các một người tên là người mặt quỷ tông sư nhất chỉ chọn trúng tâm mạch của hắn, đời này không thể sử dụng nữa nội lực. Nghe nói về sau, Hồng Vương Vương Phi lại phái người đi nhà hắn làm có hắn. Sở Mặc đạm mặt nói, vì nước trấn thủ biên cương, lại rơi được kết quả như vậy, thật đúng là trâm trọng. Diệp Khinh Vũ không nói. Diệp gia cùng với so sánh, có thể tốt đi nơi nào? Diệp gia nam nhi, chỉ có Diệp Vô Thương công việc của một người xuống dưới. Sở Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nương tử, lục ca trên người mình đồng chỉ, có phải hay không cũng cùng kia mặt quỷ người có quan hệ? Diệp Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn Sở Mặc, ngươi đừng dính vào, việc này mặc dù lục ca không nói, nhưng chúng ta đều đã đoán được. Có thể người mặt quỷ bản thân liền là lục phẩm tông sư không nói, vẫn là Hồng Vương mười phần người tín nhiệm. Vạn nhất chọc giận Hồng Vương, Diệp phủ sẽ rất phiền phức. Sở Mặc cười cười, yên tâm, ta sẽ không dính vào. Diệp Khinh Vũ đơn giản chính là lo lắng cho mình tìm người mặt quỷ phiền phức mà thôi. Hiện tại Diệp gia thực lực thấp, ngay cả một lục phẩm tông sư cũng chưa có, hắn tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở Chân nếu như động thủ, người mặt quỷ cùng Hồng Vương tuyệt không trả thù cơ hội. Thấy Diệp Khinh Vũ vẫn chưa yên tâm, Sở Mặc can đuổi, nương tử, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta là người hẹp hòi như vậy sao? Diệp Khinh Vũ vẻ mặt không nói. Sở Mặc người nào, nàng trong khoảng thời gian này tiếp xúc coi như là có hiểu biết. Nếu như Sở Mặc cũng không nhỏ mọn, ngày đó dưới đấy sẽ không có người hẹp hòi. Này ra hỏa, tuyệt đối tại nẹn cái gì chủ ý xấu. Khu cụ lúc này, trong phòng truyền đến Lý Huyền Giáp thanh âm ho khan. Sở Mặc bưng dược đi bảo. Lý Huyền Giáp chật vật ngồi dậy, yếu ớt nói, chủ công. Sở Mặc cười nói, đem dược uống xong, hai ngày nữa thương thế của ngươi là có thể khôi phục. Lý Huyền Giáp đội vàng nói, chủ công, thất tinh các nếu như biết ta không biết cái gì thất tinh các. Sở Mặc làm gãy lời của hắn, ngươi bây giờ là người của ta, là ta dùng tiền mua trở về. Ta không đi tìm bọn hắn phiền phức cũng cho qua. Bọn hắn dám đến tìm phiền thoái, cho ta vào chỗ chết đánh. Lý Huyền Giáp hơi kinh ngạc, lập tức nặng nề gật đầu. Đợi hắn uống xong dược sau đó, Sở Mặc rời đi gian phòng. Sở Mặc, dọn đi, ta ngủ ở đâu? Lúc này, Diệp Khinh Vũ đột nhiên khẽ cắn hàm răng đạo. Nói ra câu nói này, nàng nhưng là cố lấy hết dũng khí. Không đi. Sở Mặc không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi. Diệp Khinh Vũ không nghĩ tới Sở Mặc sẽ cự tuyệt mình, suýt chút nữa lửa giận dâng lên. Sau một khắc, Diệp Khinh Vũ thở sâu, mang trên mặt nụ cười, nắm cả Sở Mặc cánh tay đạo, phu quân, ở lại chỗ này rất nguy hiểm, phải đi tiếp thân ngủ ở đâu sao? Thế cái kia bơ đến trong xương tiểu mị thanh âm, hơn nữa dẫn bóng va chạm vào người khác. Sở Mặc toàn thân nổi lên nổi da gà, nhịn không được hút miệng lên khí. Nguyên lai, Diệp Khinh Vũ nũng nịu thời điểm kinh khủng như vậy. Sở Mặc nơi nào chịu nổi, cười nói, vậy sau này, nương tử phải gọi ta phu quân. Diệp Khinh Vũ khẽ cắn môi, cười nói, thiếp thân đã biết. Nếu như không phải sợ Sở Mặc lại làm ra cái gì con tiêu thân, nàng mới mặc kệ hắn đâu. Dứt lời, Diệp Khinh Vũ lôi kéo Sở Mặc liền muốn rời đi. Nương tử, chờ một chút. Sở Mặc đột nhiên cầm lấy bên cạnh một cây trường thương, đi đến trước viện lấp kín tường gạch bên trên, bắt đầu bị hoa cái gì.
Diệp Kinh Vũ nhìn tường viện bên trên một cái kia cái ký hiệu quái gì, mười phần không hiểu. Nàng chỉ vào một cái gì dùn phù hiệu, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Dịch Vân A. Sở Mặc không cần nghĩ ngợi nói. Diệp Kinh Vũ sửng sốt, lại chỉ vào một cái nhỏ tinh phù hiệu, hỏi, vậy cái này đâu? Tiêu Cảnh. Sở Mặc một bên viết, một bên hồi đáp. Diệp Kinh Vũ đôi mắt đẹp trừng, tiếp tục chỉ vào một cái hoang oan phù hiệu đạo, cái này đâu? Hồng Vương. Sở Mặc thành thật trả lời. Diệp Kinh Vũ hút miệng lanh khí, đông nhiên nghĩ tới điều gì? Những người này không đều là Sở Trần địch nhân sao? Khá lắm, hắn mới vừa rồi còn nói mình không phải cái người hẹn hỏi, trong nháy mắt liền đem địch nhân tên tất cả đều khắc ở trên tường. Đây là sợ chính mình quên mất. Này ra hỏa, không khỏi cũng quá mang thủ. Chương 23, điểm báo tiền nhiệm, bắt chấn phủ ti. Chương 23, điểm báo tiền nhiệm, bắt chấn phủ ti. Sở Mặc, ngươi diễn đều không diễn. Diệp Kinh Vũ nhịn không được mở miệng. Này ra hỏa ngay từ đầu còn giả bộ một chút, hiện tại trực tiếp đem địch nhân tên cho khắc trên tường. Vạn nhất bị người thấy đâu? Sở Mặc không để bụng đạo, nếu như ta không nói, đương tử đọc được sao? Diệp Kinh Vũ, những này cổ quái phù hiệu, nàng quả thực xem không hiểu. Đồng dạng, những người khác khẳng định cũng xem không hiểu. Nghĩ đến Sở Mặc cư nhiên không có gần nàng, Diệp Kinh Vũ trong lòng có chút vui vẻ. Diệp Kinh Vũ hiếu kỳ nói, những thứ này là ký hiệu gì? Sở Mặc cười cười, ta xưng là ghép bẩn, đương tử muốn học mà nói, ta có thể dạy ngươi. Hảo nha. Diệp Kinh Vũ đối với cái này cũng mười phần cảm thấy hứng thú, nếu như học được ký hiệu này, có thể coi như một loại đặc thù phương thức liên lạc. Sở Mặc há miệng, không thể không nói, Diệp Kinh Vũ rất có ý tưởng. Diệp Kinh Vũ đột nhiên lại chỉ vào mặt khác hai cái ghép vần đạo, cái này cũng họ Tiêu, hắn là ai? Còn có cái này, ngươi làm sao đem hắn cùng Tiêu Cảnh vòng cùng một chỗ? Sở Mặc hồi đáp, Tiêu Lân à, cái này là Ngụy Quốc Công, bọn họ là người một nhà, cho nên liền vòng cùng một chỗ. Diệp Kinh Vũ sợ ngây người. Tiêu Lân cùng Ngụy Quốc Công cùng Sở Mặc có vẻ như chỉ có duyên gặp qua một lần a. Cái này nghĩ giết chết bọn họ. Nếu như nàng biết, Sở Mặc cũng không phải là muốn giết ba người bọn hắn, mà là muốn diệt Ngụy Quốc Công cả nhà, không biết nàng sẽ làm thế nào cảm tưởng. Sở Mặc vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát, xác định tạm thời không có địch nhân rồi, lúc này mới cùng Diệp Khinh Vũ rời đi, lưu lại Trần Sách cùng Diệp Viên chiếu cố Lý Huyền Giáp. Nháy mắt trôi qua hai ngày, trời còn chưa sáng, Sở Mặc đã bị Diệp Khinh Vũ từ trong chăn kéo lên. Sở Mặc bị đông cứng thẳng hắc lấy khí. Hôm nay, khí trời lạnh hơn. Thấy Sở Mặc một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp, Diệp Khinh Vũ thúc giục, "Sở Mặc, hôm nay là ngươi điểm báo thời gian, nhưng đừng đến muộn." Sở Mặc không để bụng đạo, "Không phải đã nói gọi phu quân sao? Đến muộn liền đến muộn, cùng lắm thì xa thải ta." Diệp Khinh Vũ cắn răng nói, "Nếu như ngươi kiên trì một tháng đúng giờ điểm báo, ta liền để ngươi ngủ giường của ta." Hô. Sở Mặc xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vũ, "Nương tử lời ấy quả thật." Diệp Khinh Vũ tự nhiên cười nói, "Có thật không?" Sở Mặc trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, "Nếu là có thể cùng giường, chẳng phải có thể lẻ khoảng cách tiếp xúc sao?" Sở Mặc xoay người liền muốn rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, "Nương tử, nếu như ngươi đổi ý, vậy ta về sau đi nằm ngủ thanh lâu." "Ngươi dám?" Diệp Khinh Vũ đôi mắt đẹp trừng, nghiến răng nghiến lợi, "Tên con này lại dám uy hiếp chính mình." Có thể nàng cũng biết, Sở Mặc mặc dù thoát khỏi Diệp gia, cũng giống vậy có thể sống vô cùng thoải mái. Dù sao, hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền, hơn nữa y thuật bất phàm, không chỉ có thể trị Diệp vô thương tổn thương, hơn nữa còn có thể giải tuyệt mạch chỉ. Hiển nhiên, Sở Mặc cũng không phải thiếu không được Diệp gia. Ngược lại là Diệp gia, ngược lại bởi vì Sở Mặc nguyên nhân, lần nữa tỏa sáng tân khí tượng. Diệp vô thương một lần nữa đứng lên. Lý Thải Vi sản xuất ra rượu mới, tiểu lâu sinh ý khẳng định sẽ trở nên tốt hơn. Ngay cả Diệp Mẫu cùng Giang Thanh Nguyệt nụ cười trên mặt đều nhiều hơn rất nhiều. Diệp Khinh Vũ quấn quýt một lúc lâu, hít sâu một cái nói, "Nếu như ngươi thực sự đặc biệt cần, ta có thể cho ngươi an bài một cái thị tầm nha hoàn." Sở Mặc vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn chỉ là nói đùa nói một chút mà thôi, không nghĩ tới còn có dạng này phúc lợi. Không phải là Diệp Khinh Vũ cố ý thăm dò chính mình a? Sở Mặc yếu ớt nói, "Dạng này, có thể chứ?" Diệp Khinh Vũ kiên trì hừ nhẹ nói, "Tổng so với phía ngoài sạch sẽ a." Sở Mặc không thể không nói, thật vẫn có điểm chờ mong a các loại. Nương tử sẽ không cho chính mình tìm một cái người quái gì a? Mặc dù tối lửa tắt đèn không khác nhau gì cả, có thể ban ngày luôn là muốn gặp người a. Sở Mặc ngưng âm thanh nói, "Nương tử, thị tẩm nha hoàn có thể hay không xinh đẹp một điểm, vóc dáng hơi tốt một chút, da hơi chút bạch một điểm, còn có căn tin hơi lớn một điểm cơ miệng." Diệp Kinh Vũ lửa giận dâng lên. Tên con này, càng ngày càng được voi đòi tiên. Cho hắn tìm một thị tẩm nha hoàn, lại còn dám nhắc tới nhiều như vậy điều kiện. Dù là cho công chúa kén phò mã, cũng không có nhiều như vậy yêu cầu a. Then chốt những yêu cầu này tất cả đều là bề ngoài. Dù là ngươi nói đầy miệng nội tại phẩm đức cũng được a. Sở Mặc đội vã ngậm kín miệng, trốn ra gian phòng. Trong sân, ba đạo nhân ảnh đã đợi đợi lâu ngày, chính là Lý Huyền Giáp, Trần Sách cùng Diệp Viên. Lý Huyền Giáp trải qua sinh tử, nhân họa đắc phúc, ngày hôm qua thành công đột phá lục phẩm tông sư cảnh. Cảnh giới chưa ổn, khí huyết trên người còn không có đạt được thu phóng tự nhiên cấp độ. Sở Mặc đạo, "Huyền Giáp, không phải để ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn sao?" Lý Huyền Giáp không người nói, "Chủ, cô gia, cơ thể của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngày hôm nay lần đầu tiên đi nhà thử, bằng vào Trần Sách cùng Diệp Viên hai vị huynh đệ, chưa chắc có thể trấn trụ những người kia." Nghe nói như thế, Trần Sách cùng Diệp Viên cũng không có bất luận cái gì không phục. Bọn hắn so với Lý Huyền Giáp lớn hơn mấy tuổi, nhưng chỉ là tam phẩm võ giả. Mặc dù đặt ở trên giang hồ, có thể cũng gọi là hảo thủ nhất lưu. Thế nhưng, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong chỉ là có thể tính là trung đẳng trình độ. Cẩm Y Liễu vệ bên trong, tứ phẩm hậu thiên võ giả cùng ngũ phẩm tiên tiên võ giả số lượng cũng không ít. Không nói khác, cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ phải là tam phẩm tu vi, mà muốn trở thành tổng kỳ cung bách hộ, ít nhất phải là tứ phẩm tu vi. Còn như thiên hộ cùng chỉ huy thiêm sự, đều là ngũ phẩm tiên thiên cảnh. Đi lên nữa phải là lục phẩm tông sư. Lục qua có thể trở thành chỉ huy đồng chi, đã coi như là đặc biệt để bạn. Đương nhiên, không bao lâu, lục qua nhất định có thể đột phá lục phẩm cảnh giới. Còn như Sở Mặc, hắn mặc dù có thể trở thành cẩm y liễu vệ bách hộ, hoàn toàn chính là trường hợp đặc biệt. Đi thôi. Sở Mặc cũng không có quân quyết việc này. Trần Sách Đạo, cô ra, cánh cửa đã chuẩn bị xong xe ngựa. Sở Mặc há miệng, hắn lúc đầu muốn nói hắn biết cưỡi ngựa, hay nhìn đến Diệp Khinh Vũ ngay tại cách đó không xa nhìn chính mình, lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Đi đến cửa chính, leo lên xe ngựa. Ba người hộ tống Sở Mặc hướng cẩm y liễu vệ nha thự mà đi. Bắt trấn phủ ti, cẩm y liễu vệ hạch tâm cơ cấu một trong, điều khiển chiếu ngục cùng bí mật sự vụ. Kỳ vị tại Chiêu Kinh Bắc thành, chiếm diện tích cực kỳ mênh mông. Lúc này, một chỗ trong giáo trường, hơn trăm người mặc chỉnh tề, sắp xếp thành hai cái đội ngũ. Thanh nhất sắc màu đỏ phi ngư phục, phi ngư giống như đầu rồng, thân cá, đồng thời sinh ra hai cánh. Đầu đội mũ cánh chuẩn, hai bên có một cái mũ cánh. Bên hông buộc lấy phi ngư loan mang, trang bị tú xuân đao. Uy phong lấm lấm. Trước đội ngũ phương, hai cái nam tử vóc người khôi ngô nhìn chằm chằm thao trường cửa vào, cau mày. Giờ mèo đã đến, nhưng bọn họ mới nhậm chức bách hộ đại nhân, lại còn chưa tới. Ngày đầu tiên liền đến trễ. Không chỉ có bọn hắn, hai cái đội ngũ bên trong đã bắt đầu có người xì xào bàn tán. Lúc này, một người mặc màu đen đầu như bảo nam tử, tại bốn cái cẩm y liễu vệ ủng hộ dưới chậm rãi đi tới, người tới không có. Một người trong đó mặt xẻo nam tử tiến lên, cung kính nói, hồi tại đại nhân, người chưa tới. Đầu như bảo nam tử tại đại nhân lạnh rên một tiếng, lần đầu tiên nhiệm liền đến trễ, người như vậy, có tài đức gì đảm nhiệm bách hộ? Lẽ nào thánh thượng ra lệnh cho chúng ta làm việc, còn phải chờ một mình hắn sao? Mặt xẻo nam tử vội vã phụ họa, tại đại nhân nói là. Một cái khác nam tử khôi ngô đạo, thiên hộ đại nhân, bách hộ đại nhân lần đầu đến, có lẽ là đi nhầm địa phương. Mặt xẻo nam tử cười lạnh một tiếng, vệ Kinh Lan, ngày hôm qua thì hắn truyền lệnh chúng ta ở trường tràng chờ hắn, làm sao có thể đi nhầm địa phương? Có thể chúng ta bách hộ đại nhân là muốn cho chúng ta một hạ mã huy đâu? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ta cho ngươi hạ mã huy. Một đạo khinh thường thanh âm từ thao trường cửa vào truyền đến, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại. Khi thấy rõ người đến lúc, tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 24, đang làm nhiệm vụ trong lúc đó, mời xứng chức vụ. Chương 24, đang làm nhiệm vụ trong lúc đó, mời xứng chức vụ Lý Huyền Giáp. Tân nhiệm bách hộ, lại là hắn. Hắn không phải không cách nào động võ sao? Cẩm y liễu vệ nhóm nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều là nhận thức Lý Huyền Giáp, dù sao đây chính là liền Hồng Vương Vương phi thân thích cũng dám giết mấy nhân. Nhưng mà, rất nhanh có người phát hiện không thích hợp, bởi vì Lý Huyền Giáp thân hình, tự nhiên lạc hậu một người mặc cửu bào nam tử trẻ tuổi nửa thân bị. Lẽ nào đây mới là bọn hắn tân nhiệm bách hộ? Mặt xẻo nam tử tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá, hắn Trương Nhạc nhưng là thiên hộ đại nhân người, làm thế nào có thể sợ một cái mới tới bách hộ? Nghĩ đến đây, mặt xẻo nam tử Trương Nhạc căm tức nhìn Sở Mặc, mắng, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Bắc trấn phủ ti? Sở Mặc thản nhiên nói, bản quan là Bắc trấn phủ ti chiếu ngục tân nhiệm bách hộ, ngươi đối với bản quan có ý kiến? Trương Nhạc khẽ nhíu mày. Trên thực tế, nội tâm hắn như trước ôm một tia may mắn, hy vọng Sở Trần không phải tân nhiệm bách hộ. Nguyên bản hắn Trương Nhạc mới là có hy vọng nhất trở thành chiếu ngục bách hộ người, không nghĩ tới trực tiếp ở trên xuống một người tới. Nội tâm hắn có thể một mực nín một hơi thở. Trương Nhạc hít sâu một cái nói, đã ngươi là tân nhiệm bách hộ đại nhân, vì sao không mặc phi ngư phục? Sở Mặc thản nhiên nói, thân thể ta suy nhược, dễ dàng cảm hóa phong hàn, cho nên cố ý xuyên giày một điểm. Cẩm y liễu vệ có quy định điểm bao nhất định phải xuyên phi ngư phục sao? Trương Nhạc cá khẩu không trả lời được. Cẩm y liễu vệ thật đúng là không có điều quy định này. Xuyên phi ngư phục điểm bão chỉ là mọi người ăn ý mà thôi. Ngược lại là cái khác quan viên triều đình điểm bão đều cần xuyên quan phục. Chủ yếu là vì minh xác thân phận đẳng cấp, dễ dàng cho thân phận phân biệt cùng trật tự giữ gìn. Chưa dựa theo quy định xuyên quan phục điểm bão quan viên, khả năng bị tố cáo, phạt đồng, ảnh hưởng đến quan đồ. Có thể Trương Nhạc nơi nào biết, Sở Mặc căn bản không quan tâm bị trục xuất cẩm y liễu vệ. Mỗi ngày sáng sớm điểm bão, cuộc sống này ai chịu nổi? Dù là trước đây 996, cũng không có hiện tại xấu như vậy, ngựa a trời lạnh như thế này, hắn thầm nghĩ vùi ở trong đệm chăn. Lúc này, đầu như bảo tạ đại nhân đạm mạc mở miệng, điểm báo vì sao đến trễ? Sở Mặc nghi ngờ nói, vị này chính là. Tạ đại nhân lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy mệt thị. Vệ Kinh Lan vội vã mở miệng, đại nhân, vị này chính là thiên hộ đại nhân Tạ Không Thanh Tạ đại nhân. Sở Mặc sửng sốt. Đường đường thiên hộ, sớm như vậy liền tra xét. Cẩm ý liễu vệ danh dỗi như vậy sao? Hơn nữa ánh mắt kia, rõ ràng cho thấy nhìn tự có chút khó chịu. A Sở Mặc hơi hơi chắp tay, hạ quan gặp qua thiên hộ đại nhân. Tạ Không Thanh thần sắc đạm mạc. Tiểu tử này, rất có quan uy a, ở những người khác trước mặt tự xưng bản quan cũng cho qua, ở trước mặt hắn lại còn xưng hạ quan, không nên tự xưng ti trước sao? Tạ Không Thanh đạm mạc nói, chuyện hôm nay, bản quan sẽ như thật báo lên. Sở Mặc bĩu môi. Bao nhiêu chuyện? Không phải là đến muộn mười mấy hô hấp sao? Lại còn thượng cương thượng tuyến. Trương Nhạc cười đắc ý vì tấn thăng bách hộ, hắn chính là hối lộ Tạ Không Thanh không ít tiền tài. Vốn tưởng rằng bách hộ chi vị hạ bút thành văn, không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ xem ra, tiền tài không bỏ phí. Sở lão đệ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo sang sảng thanh âm. Sở Mặc sửng sốt. Thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lục Qua tại mấy người bao vây dưới đi nhanh đến. Hơn nữa, Lục Qua trên người tản ra một loại khí tức cường đại. Hiển nhiên, này ra hỏa chắc là đột phá lục phẩm tông sư. Tạ Không Thanh trước tiên nên đón, trên mặt chất đầy đủ cười, "Lục đại nhân nhưng mà." Lục Qua nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đi thẳng tới Sở Mặc trước người, tay phải khoát lên Sở Mặc trên vai, "Không nghĩ tới thật là ngươi." Tạ Không Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trương Nhạc nụ cười trên mặt hơi ngừng. Cái khác Cẩm Y Liễu vệ trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Qua là ai? Tân tấn Cẩm Y Liễu vệ đồng chi, trong tam phẩm quan to. Một cái nho nhỏ chính lục phẩm Cẩm Y Liễu vệ bách hộ tiên nhiệm, hắn cư nhiên tự mình chạy tới. Sở Mặc hàng thật giá thật hành lễ, "Lục đại nhân." Lục Qua lôi kéo Sở Mặc cổ tay, nghiêm mặt nói, "Mấy ngày không gặp, Sở lão đệ lại sinh ra sơ. Đang làm nhiệm vụ trong lúc đó, Lục đại nhân vẫn là xứng chức vụ tương đối khá." Sở Mặc thần sắc bình tĩnh, lập tức vừa nhìn về phía Tạ Không Thanh đạo, "Tạ đại nhân, ngài mới vừa nói cái gì?" Hạ quan nén ngãng, nghe không được rõ ràng lắm. Tạ Không Thanh trong lòng một cái lộ bộ. Hắn vừa rồi nghĩ báo lên việc này cho Sở Mặc tiểu Hải Xuyên, có thể lên báo không phải là báo cáo Lục Qua sao? Này ra hỏa, rõ ràng liền Lục Qua mặt mũi đều không thể nào để ý a, tại Lục Qua trước mặt nói Sở Mặc nói bậy, đây không phải là nhà xí đốt đèn sao? Tạ Không Thanh vội vã cười nói, "Sở huynh đệ, ta tới cái này là muốn hỏi ngươi, có cái gì không cần rút." Nghe nói như thế, Lục Qua như thế nào vẫn không rõ, Tạ Không Thanh tới đây mục đích. Sở Mặc hàng không chiếu ngục bách hộ sở, cản trở Tạ Không Thanh tài lộ. Này ra hỏa nhất định là để cho Sở Mặc khó chịu. "Tạ đại nhân khách khí." Sở Mặc cười nhạt, chắp tay nói, "Nơi đây vừa lúc có một việc cần Tạ đại nhân hỗ trợ, người này bị thương, đã không thích hợp ở lại Cẩm Y Liệp vệ." Nói đến đây, Sở Mặc ánh mắt rơi vào Trương Nhạc trên người. Trương Nhạc sắc mặt đại biến, phù phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt tế lưu đạo, "Sở đại nhân, tiểu nhân không bị tổn thương." Dứt lời, hắn muốn ôm Sở Mặc bắt đuổi. "Phanh!" Một đạo thân ảnh tốc độ nhanh hơn, nhưng là Lý Huyền giáp một cước đá vào Trương Nhạc lồng ngực. Trương Nhạc cút ra khỏi 3-4 trượng, trong miệng tiên huyết của vốn. "Ân, lần này bị thương, thật lớn mật, lại dám đánh lén mệnh quan triều đình, mang xuống." Tạ Không Thanh lạnh lùng vất tay một cái. Trương Nhạc một mảnh kêu rên, bị hai cái Cẩm Y Liệp vệ như là kéo chó chết giống nhau kéo rời đi. "Tạ đại nhân anh minh." Sở Mặc chắp tay một cái, lúc này mới nhìn về phía Lục Qua, nghi ngờ nói, "Lục lão ca, Cẩm Y Liệp vệ đều như thế sớm một chút mau sao?" Lục Qua bĩu môi, "Sao bây giờ không xưng hô chức vụ? Cảm tình, chính mình chỉ là Sở Mặc cáo mượn oai hùng phương tiện mà thôi." Lục Qua suy nghĩ một chút nói, "Nói chung, Cẩm Y Liệp vệ cũng phải đúng hạn điểm báo. Bất quá, ngươi thân là chiếu ngục bách hộ, nếu như chiếu ngục không có tình tiết vụ án, có thể hợp lý an bài thời gian." Sở Mặc nhãn quang sáng ngời, mỗi ngày có hay không tình tiết vụ án, còn không phải là chính mình chuyện một câu nói. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, đối với, đây là Lý Huyền Giáp, Trần Sách cùng Diệp Uyên, bọn hắn còn không có thông qua Cẩm Y Liệp vệ xét duyệt sao? Đã thông qua, về sau liền cho quyền ngươi sai bảo. Lục Qua gật đầu. Nghĩ đến chỗ này chuyện, nội tâm hắn liền không gì sánh được vô cùng kinh ngạc, bởi vì chuyện này dĩ nhiên là thánh thượng tự mình nhóm xuống. Tạ Không Thanh thừa cơ nói, "Lục đại nhân, chiếu ngục bách hộ sở, vừa bạn còn thiếu một cái tổng kỳ." Đoàn người nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua Trương Nhạc bị bắt đi phương hướng. Khá lắm, đây quả thật là cũng quá đúng dịp. Như vậy vừa lúc, Lục Qua đương nhiên sẽ không phản bác. Sở Mặc không chỉ có để cho hắn thành công tấn thăng Cẩm Y Liệp vệ đồng chi, hơn nữa mấy ngày trước lại tặng hắn một món lễ lớn. Điều này cũng làm cho hắn đạt được hoàng đế ban cho, thành công tấn thăng lục phẩm tông sư cảnh. Sở Mặc cười nói, "Huyền Giáp, còn không nhiều tạ ơn Lục đại nhân cùng Tạ đại nhân." Lý Huyền Giáp chắp tay hành lễ, "Đa tạ Lục đại nhân, Tạ đại nhân." Lục Qua khoát khoát tay. Hắn cùng Sở Mặc hàn huyên chốc lát, lúc này mới mang theo Tạ Không Thanh rời đi. Trong giáo trường, chỉ còn lại có Sở Mặc cùng chiếu ngục bách hộ sở người. Sở Mặc nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, hỏi, "Làm sao chỉ có chút người này, những người khác đâu?" Vệ Kinh Lan không người nói, "Đại nhân, chúng ta bách hộ sở tất cả nhân viên 113 người, mặt khác 33 người, hôm nay phụ trách trông coi chiếu ngục." Sở Mặc như có điều suy nghĩ, "Chúng ta chiếu ngục bách hộ sở bình thường liền phụ trách nhìn đại lao. Chẳng lẽ mình không giải thích được trở thành một cái lính canh ngục đầu mục?" Vệ Kinh Lan giải thích, "Đại nhân, cũng không phải như vậy, chiếu ngục bách hộ sở chủ yếu phụ trách giải quyết thánh thượng chiếu lệnh đại án kiện, bao quát giám thị, tập nã, tra tấn, xét nhà chờ sự vụ." "Xét nhà?" Sở Mặc trong nháy mắt bắt được điểm mấu chốt. Cái này có thể có a, bất quá có vẻ như mấy năm nay khám nhà diệt tộc sự tình rất ít phát sinh. Đại Càn hoàng đế mặc dù không tính thánh hiển, nhưng là không hôn quân dùng, như trước vẫn còn ở miễn cưỡng duy trì Đại Càn vương triều thống trị, cho nên không khai trương thì thôi, mở ra tờ ăn 3 năm. Đợi Vệ Kinh Lan giảng giải hoàn tất, Sở Mặc đột nhiên lớn tiếng nói, "Không dánh các huynh đệ, đêm nay ánh nguyệt lâu ta mời khách, mặt khác đang làm nhiệm vụ các huynh đệ ngày mai tiếp tục." Tất cả mọi người nghe vậy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Có câu quan mới nhậm chức đốt 3 ngọn lửa đại nhân không nên lập vì sao? Này mới vừa lên đảm nhiệm liền dẫn bọn hắn đi dạo thanh lâu. Chương 25, ngươi tại dạy ta làm việc. Chương 25, ngươi tại dạy ta làm việc. Đại nhân. Vệ Kinh Lan thở sâu, ngưng âm thanh nói, "Chiếu ngục cần lưu lại 3 cái cờ người, tùy thời chờ đợi điều lệnh. Mặt khác, phía trên lúc nào cũng có thể có người đến tuần tra." Sở Mặc khoát tay một cái nói, "Vậy thì phân 3 lần mời mọi người." Vệ Kinh Lan há miệng, không biết như thế nào mở miệng. Cảm tình, Sở Mặc chính là nhất định phải mời mọi người đi dạo thanh lâu. Lúc này, Sở Mặc lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, mọi người yên tâm, ta cũng sẽ không ép buộc mọi người, hoàn toàn tự nguyện." Dứt lời, Sở Mặc ngáp một cái. "Không được, thật sự quá buồn ngủ." Đến tìm địa phương chợp mắt một hồi, Sở Mặc nhìn về phía Vệ Kinh Lan đạo, "Ngươi tên là gì, đảm nhiệm chức gì?" Vệ Kinh Lan đáp, ty chức Vệ Kinh Lan là Bách hộ sở tổng kỳ. Sở Mặc khẽ gật đầu, ngươi cùng Lý Huyền Giáp phân một chút chức trách, sau đó mang bản quan làm quen một chút chiếu ngục.
Là.
Vệ Kinh Lan gật đầu. Nội tâm hắn bất đắc dĩ thở dài. Sở Mặc rõ ràng chính là cái cả lơ phất phơ, đi cửa sau quan hệ hộ. Muốn hắn quản lý Bách hộ sở, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ cần Sở Mặc chớ liên lụy Bách hộ sở là tốt rồi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Huyền Giáp. Vệ Kinh Lan làm việc sạch sẽ gọn gàng, rất nhanh thì cùng Lý Huyền Giáp phân chia được rồi chức trách. Còn như thuộc hạ nhân viên, cơ bản không có thay đổi gì. Trước nhạc người, toàn bộ tính vào Lý Huyền Giáp thuộc hạ. Sau một nén nhang, Sở Mặc tại Vệ Kinh Lan dẫn dắt dưới, đến chiếu ngục. Vừa mới bỏ tù, một cổ mùi khó ngửi xông vào mũi. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày. Chiếu ngục bên trong âm u và bức, thanh cười khó nghe, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Sở Mặc ngược lại không phải là chịu không nổi. Dù sao, khó hơn nữa người canh tươi hắn đều được chứng kiến. Dù là nhìn máu tanh thi thể, hắn muốn ăn cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Có thể mỗi ngày tại đây hoàn cảnh tốt bên trong làm công, dù là võ giả thân thể cũng chưa chắc chịu nổi. Sở Mặc ngưng âm thanh nói, chiếu ngục đều là hoàn cảnh như vậy sao? Vệ Kinh Lan gật đầu, phàm là đánh vào chiếu ngục người, 10 có 8 9 cũng chưa có xoay người cơ hội, hoàn cảnh đối với bọn hắn mà nói đã không trọng yếu. Sở Mặc không nói, đối với tội phạm là không trọng yếu, thế nhưng đối với mình người rất quan trọng a. Sở Mặc trầm mặt nói, tội phạm cũng là có nhân quyền, nghĩ biện pháp cải thiện hoàn cảnh. Vệ Kinh Lan lộ ra thẹn thùng màu, đại nhân, tu sửa chiếu ngục được với mặt bạc được cấp, độ khó rất lớn. Sở Mặc thản nhiên nói, hiện tại chiếu ngục bên trong có không có tội phạm?
Có.
Vệ Kinh Lan do dự một chút, ngưng âm thanh nói, hiện tại chiếu ngục bên trong tổng cộng có 3 cái tội phạm. Một cái Đông Lăng quận quận trưởng Tống Hoài Cần, hơn nửa năm trước bởi vì cứu tế bất lợi, mà lại hai sau giấu giếm tình hình tai nạn, bị đánh vào chiếu ngục. Một cái Thái Thương lệnh Quý Ngạn, không chỉ có tham ô giúp nạn thiên thai lương, hơn nữa còn biện thủ, bị mất 30 vạn lượng giúp nạn thiên thai khoản, vì vậy bỏ tù. Cái thứ ba thì là Nguyên Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi Đỗ Vũ, bởi vì không thể tìm được 30 vạn giúp nạn thiên thai khoản, hành sự bất lực, hơn nữa tháng trước bị thánh thượng mất trước, tạm thời giam giữ. Sở Mặc ngẩn ra một chút, nói như thế, bọn hắn bỏ tù là bởi vì đồng nhất sự kiện. Vệ Kinh Lan gật đầu. Sở Mặc tay phải nhỏ cảm, rơi vào trong trầm tư. Một lát, hắn mới nói, giúp nạn thiên thai lương có bao nhiêu? Vệ Kinh Lan đạo, Thái Thương lệnh tổng cộng gom góp 60 vạn thạch giúp nạn thiên thai lương, nhưng chân chính đưa đến vùng thiên thai gần 10 vạn thạch. Sở Mặc hơi kinh ngạc. Đám người này không khỏi cũng quá ngoan. 60 vạn thạch lương thực, tham 50 vạn thạch. Cái thế giới này bạch ngân sức mua cũng không tệ lắm, một lượng bạch ngân đại khái có thể mua 10 thạch lương thực. 60 vạn thạch lương thực, không sai biệt lắm chính là 6 vạn lượng bạc trắng. Nói cách khác, giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai khoản cộng lại, tổng cộng bị tham mặc 35 vạn lượng bạch ngân. Này tham điên rồi a, Sở Mặc hiếu kỳ nói, án này trai như thế nào? Vệ Kinh Lan giải thích, hồi đại nhân, án này đã có kết luận, Tống Hoài Cẩn cùng Quý Ngạn hai người hợp mưu, an hối lộ trái pháp luật, nửa tháng sau chém đầu gian chúng. Đỗ Vũ hành sự bất lực, xuống làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy thiêm sự. Sở Mặc ngoài ý muốn, tất nhiên đã điều tra xong, vì sao Đỗ Vũ còn bị giam giữ? Vệ Kinh Lan vẫn nhìn một phía, thấp giọng nói, nghe nói thánh thượng đối với kết quả này không hài lòng. Sở Mặc càng thêm kinh ngạc, tất nhiên thánh thượng không hài lòng, vậy ngươi vì sao nói Tống Hoài Cẩn cùng Quý Ngạn nửa tháng sau trả thù? Vệ Kinh Lan thở dài, án này toàn bộ hành trình từ thất tinh các điều tra, Hồng Vương nhận định kết quả, ai có thể cải biến? Sở Mặc khẽ nhíu mày. Theo hắn biết, Cẩm Y Liễu vệ cùng trong triệu nhưng là hoàng đế nanh bớt. Đỗ Vũ tự nhiên xem như là hoàng đế cho săn, mà thất tinh các thì là bị Hồng Vương nắm trong tay. Có thể Hồng Vương cư nhiên không nghĩ biện pháp giết chết Đỗ Vũ, ngược lại bảo vệ mạng của hắn, chỉ là chức quan giảm nửa cấp. Này rõ ràng không thích hợp a, đồng dạng trái lại, hoàng đế hẳn là bảo trụ Đỗ Vũ mới đối với. Có thể hoàng đế lại vẫn cứ dường như muốn giết chết Đỗ Vũ, trừ phi Đỗ Vũ là Hồng Vương người. Sở Mặc thậm chí nghĩ tới càng nhiều. Quân trưởng nhưng là một quận tối cao hành chính trưởng quan, chính tam phẩm quan to. Thái thương lệnh chức vị cũng không thấp, cũng là chính tam phẩm. Hai người sẽ vì tham ô 35 vạn lượng bạch ngân giúp nạn thiên thai khoản cùng giúp nạn thiên thai lương, mà mạo hiểm mất đầu nguy hiểm. Kẻ ngu si đều biết khe nhỏ sông dài, a chuyện lớn như vậy, cơ bản không có khả năng lừa gạt được. Bất chi bất giác ở giữa, Sở Mặc đi đến chiếu ngục chỗ sâu. Đỗ đại nhân. Vệ Kinh Lan cùng phía sau hắn hai cái lá cờ nhỏ đột nhiên đối với trong phòng giam hành lễ. Sở Mặc xoay người nhìn lại, đã thấy sạch sẽ gọn gàng trong phòng giam, ngồi xếp bằng một trung niên nam tử. Trung niên nam tử hai tấn hơi lộ ra hoa râm, mặt như lao tước, góc cạnh rõ ràng. Một đôi sắc bén con mắt lộ ra khác thường phong mang. Mặc dù mặc quần áo tù, có thể cả người lại có vẻ sạch sẽ gọn gàng. Đỗ Vũ cười nhạt, Đỗ Mỗ hiện tại là mang tội chi thân, đảm đương không nổi chư vị đồng liêu hành lễ, không biết vị đại nhân này là. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Mặc. Sở Mặc hơi hơi ngoài ý muốn. Này ra hỏa rất lễ phép, á Vệ Kinh Lan giải thích, vị này chính là mới tới Bách hộ đại nhân. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Sở Mặc đột nhiên ưỡn ngực, tự ngạo cười, bản quan Sở Mặc, nhà của ta nương tử là Tần Quốc công phủ Diệp Khinh Vũ, ngươi có thể nhớ kỹ. Đỗ Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói, nhớ kỹ. Mặc dù hắn giấu rất kỹ, có thể Sở Mặc lại rõ ràng cảm nhận được Đỗ Vũ trong con ngươi nở rộ sát ý muốn giết chính mình. Này rõ ràng cho thấy cái cựu nhân á, xem ra chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Nhớ kỹ liền tốt. Sở Mặc hừ nhẹ một tiếng, lập tức liếc mắt một cái Vệ Kinh Lan. Vệ Kinh Lan, thay hắn đổi một gian nhà tù, tội phạm phải có phạm nhân dáng vẻ. Vệ Kinh Lan hơi biến sắc mặt, đại nhân, Đỗ đại nhân hắn ngươi tại dạy ta làm việc. Sở Mặc làm gãy lời của hắn, thần sắc lạnh lùng, hắn bất quá một cái tù nhân mà thôi, cũng xứng được với đại nhân xưng hô. Vệ Kinh Lan vội vã cúi thấp đầu, không dám. Đỗ Vũ lông mày nhíu lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa hai tay ra đạo, có muốn hay không thay Đỗ Mỗ đội xiển xích. Sở Mặc lộ ra hoảng hốt màu, ngươi này cái đề nghị không sai, cho hắn quổng. Đỗ Vũ nhãn quang lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Sở Mặc cư nhiên thực sự dám làm như thế, đây là một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình á chỉ một thoáng, trên người hắn bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Khá lắm, lại là lục phẩm tông sư. Sở Mặc vội vã đem Lý Huyền Giáp che ở trước người, giả vờ kinh hoàng nói, nhanh, lập tức báo lên chỉ huy sứ đại nhân, Đỗ Vũ muốn vượt ngục. Vượt ngục. Đỗ Vũ trong nháy mắt thu liễm khí tức, sắc mặt u ám trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, con thỏ nhỏ chết bầm này vậy mà ban ngày ban mặt giá họa chính mình. Còn. Sở Mặc vẻ mặt đắc ý thoại âm rơi xuống, Lý Huyền Giáp đẩy ra cửa lao, cầm xích sắt cùng xiềng xích đi vào. Đỗ Vũ nhìn trên người xích sắt, dương mắt lạnh lẽo Sở Mặc, lạnh giọng nói, Sở đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. Người dám uy hiếp bản quan. Sở Mặc giận tím mặt, người đến, cho bản quan phế đi hắn. Chương 26, ta chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu. Chương 26, ta chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, ngươi dám. Đỗ Vũ căm tức nhìn Sở Mặc, hai mắt bạo liệt, trán nổi gân xanh lên, quanh thân chân khí bắt đầu khởi động, một bộ muốn đại khai sát giới tư thế. Lý Huyền Giáp trước tiên đem Sở Mặc bảo hộ ở phía sau. Trần Sách cùng Diệp Uyên hai người đứng ở Sở Mặc trái phải hai bên, phòng ngừa những người khác đánh lén. Đại nhân. Vệ Kinh Lan trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đội vã khuyên bảo Sở Mặc. Hắn muốn không biết, Sở Mặc vì sao phải cùng Đỗ Vũ là địch? Có Hồng Vương bảo vệ Đỗ Vũ, Đỗ Vũ muốn chết đều khó khăn. Không bao lâu, Đỗ Vũ liền lại sẽ ở Cẩm Y Liễu vệ đảm nhiệm chỉ huy thêm sự. Sở Mặc chẳng qua là một người bách hộ mà thôi. Dù là sau lưng của hắn là Tần Quốc công phủ, vậy cũng tuyệt đối không thể là Đỗ Vũ đối thủ. Dù sao, huyền quan bất như liệt quản. Đỗ Vũ muốn đánh chết hắn, liền cùng chơi giống nhau. Sở Mặc không nói gì, mà là lạnh lùng liếc Vệ Kinh Lan liếc mắt. Vệ Kinh Lan sợ đến vội vã bế miệng không nói. Ba. Lúc này, Sở Mặc đột nhiên một cái tát vỗ vào Trần Sách trên vai. Trần Sách đầu tiên là sửng sốt, lập tức đột nhiên há mồm phun ra một bụng máu tươi, ngẩng đầu căm tức nhìn Đỗ Vũ, hét lớn, đại nhân, này tù phạm đánh lén ti trước. Đỗ Vũ, Vệ Kinh Lan, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn gặp qua không ít hãm hại thủ đoạn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hãm hại người. Đây cũng quá giả. Thật coi tất cả mọi người bọn họ đều là mù sao? Thật to gan, ngươi một cái nghi phạm, lại dám đánh lén mệnh quan triều đình. Sở Mặc quát to một tiếng, cầm xuống. Thoại âm rơi xuống. Lý Huyền Giáp trong tay Tú Xuân đao hàn mang lóe lên, chợt bổ về phía Đỗ Vũ. Muốn chết. Đỗ Vũ giận tím mặt, nắm kéo xích sắt liền muốn phản kích. Nhưng mà, Trần Sách cùng Diệp Yên hai người sớm có chuẩn bị. Bọn hắn tại Lý Huyền Giáp xuất thủ trong tích tắc, đồng thời lôi xích sắt, gắt gao nắm kéo Đỗ Vũ hai tay. Lấy thực lực của hai người, tự nhiên không có khả năng kéo ở Đỗ Vũ, chỉ có thể gây trở ngại hắn trong tích tắc thời gian. Nhưng là chính là chỗ này trong tích tắc. Phốc nhất thanh thúy hưởng, theo một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Đỗ Vũ một cánh tay quẳng dựng lên. Lão tử muốn làm thịt các ngươi. Đỗ Vũ hét giận dữ. Đầu tóc là vũ, như là một đầu tóc giận sư tử. Hắn đường đường lục phẩm tông sư, cư nhiên bị một cái quan hệ hộ hại. Khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt trôi đi? Chỉ là, hắn đánh ra quá thấp Lý Huyền Giáp thực lực. Lý Huyền Giáp tại bổ ra một đao sau đó, tay trái một điểm, trực tiếp đâm ở Đỗ Vũ huyệt thiên trung. Đỗ Vũ khí huyết bị nẹt, thời gian ngắn không cách nào phát lực. Tiếp lấy, Sở Mặc khẽ quát một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái bọc, trực tiếp ném cho Lý Huyền Giáp. Lý Huyền Giáp mở ra xem, phát hiện lại là mười mấy cây kim châm. Huyệt thần đỉnh. Sở Mặc lần nữa mở miệng, Lý Huyền Giáp không chần chờ, lấy ra một cây kim châm đâm vào Đỗ Vũ huyệt thần đỉnh. Huyệt khí hải, huyệt khúc chỉ, đủ ba dặm. Theo Sở Mặc mở miệng, Lý Huyền Giáp đem tất cả kim châm từng cây một ghim vào Đỗ Vũ trong huyệt đạo. Mười mấy cây kim châm vào cơ thể, Đỗ Vũ cũng không còn cách nào nhúc nhích nửa phần. Hắn như là điêu khắc một dạng, đứng ở cái kia vẫn không nhúc nhích. Có thể hai mắt lại đỏ bừng như máu, muốn giết Sở Mặc ánh mắt, làm sao cũng không che giấu được. Vệ Kinh Lan cùng phía sau hắn hai cái cẩm y liễu vệ đã sớm trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Đỗ Vũ sẽ như vậy sủ sỉ thua bởi mới tới bách hộ trong tay. Vệ Kinh Lan, Sở Mặc đạm mạc liếc Đỗ Vũ liếc mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía ba người đạo, các ngươi nói, việc này nên xử lý như thế nào? Vệ Kinh Lan cùng phía sau hắn hai cái cẩm y liễu vệ mí mắt kinh hoàng. Bọn hắn nếu như nói sai nửa chữ, tuyệt bức không có khả năng còn sống rời đi nơi đây. Cho dù là bọn hắn chết, phòng trừng cùng Sở Trần không có nửa đồng tiền quan hệ. Đỗ Vũ chính là tốt nhất hình nhân thế mạng. Vệ Kinh Lan phủ một tiếng quỳ một chân trên đất. Mặt khác hai cái lá cờ nhỏ cũng không dám có nửa điểm do dự, toàn bộ quỳ xuống. Vệ Kinh Lan đạo, đại nhân, Đỗ Vũ tự ý kích thương huynh đệ chúng ta, muốn vượt ngục. Lý Huyền Giáp Lý đại nhân vừa lúc đi ngang qua, chế phục đạo phạm Đỗ Vũ. Hắn lúc này mới ý thức được, Sở Mặc cũng không phải trước hắn tưởng tượng bên trong như vậy, chỉ là một cái đến không lý tưởng hoàn khố mà thôi. Này ra hỏa khi ra tay, là thật mẹ nó ác ga. Đỗ Vũ bất quá giọng nói tiêu ngạo một điểm, lại bị hắn giết hết bên trong. Sở Mặc hài lòng gật đầu, đi kiếm một thùng nước cùng một ít giấy tới. Là. Vệ Kinh Lan mặc dù vẻ mặt không hiểu, nhưng vẫn là lên tiếng, bước nhanh rời đi. Thằng nhóc con, có bản lĩnh giết ta. Đỗ Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Sở Mặc ăn sống nuốt tươi. Giết ngươi. Sở Mặc khép cười một tiếng, lắc đầu, qua giới ngươi thì sẽ biết, tử vong chỉ là một loại xa xỉ. Đỗ Vũ toàn thân một cái giật mình, nhắm mắt nói, làm ta sợ. A Sở Mặc nhếch miệng cười, vừa nhìn về phía cái kia hai cái lá cờ nhỏ đạo, cho hắn băng bó một chút, đừng để cho hắn đã chết. Là.
Hai cái lá cờ nhỏ nào dám có nửa điểm do dự. Vẹn vẹn không đến nửa nén hương thời gian, Vệ Kinh Lan liền dẫn theo một thùng nước cùng một túi giấy đã đi tới. Đi mang một bộ ghế tới. Sở Mặc cười nhạt. Hai cái cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ không cần nghĩ ngợi, bước nhanh đưa đến một cái ghế. Sở Mặc đem ghế đặt ở cột đá bên cạnh, đạo, để cho hắn ngồi, cố định thân thể hắn, đầu bảo trì ngựa ra sau. Mấy người vội vã nghe theo. Đồ Vũ hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Sở Mặc không đội vã đem trang giấy xé thành bộ mặt dán vào cao thấp, dán tại Đỗ Vũ trên mặt. Sau đó cầm lấy bầu nước đem nước đều thế ở trên giấy. Trang giấy gặp nước, bắt đầu dính sát vào nhau hợp Đỗ Vũ miệng mũi. Đỗ Vũ thân thể không thể động đậy, hô hấp như là quạt hút một dạng, bù bù rung động. Cái kia 50 vạn thạch lương thực và 30 vạn lượng bạch ngân là chuyện gì xảy ra? Sở Mặc chậm rãi mở miệng. Đợi Đỗ Vũ dãy rủa ôn hòa, hắn lại tiếp tục chồng lên tờ thứ hai, nếu như muốn bắt đi, ngươi liền gật đầu. Ngươi biết loại thủ đoạn nhỏ gọi cái gì sao? Ta đem là gián giáp quan, chúc ngươi thăng quan phát tài. Đỗ Vũ trong miệng phát sinh tiếng ô ô, hô hấp càng ngày càng chắc trở. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Sở Mặc giọng nói bình thản, thế nhưng, ngươi cũng phải vì ngươi người nhà suy nghĩ, không phải sao? Như loại này thủ đoạn nhỏ, ta sẽ không ít, đây chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Vừa nói, Sở Mặc một bên dán lên tờ thứ ba, tờ thứ tư. Trần Sách cùng Vệ Kinh Lan đám người nhìn tê cả da đầu. Bọn hắn gặp qua không ít dạy vào người thủ đoạn, đây vốn chính là bọn hắn am hiểu đồ vật. Nhưng không hề nghi ngờ, Sở Mặc loại thủ đoạn này, tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ có Lý Huyền giáp mắt lạnh mà nhìn kỹ, phản phất tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Làm áp vào tấm thứ 8, Đỗ Vũ lồng ngực phập phồng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Sở Mặc gỡ xuống Đỗ Vũ trên mặt tăng ma, vỏ cây, giấy. Đỗ Vũ miệng lớn tham lam hô hấp lấy, căm tức nhìn Sở Mặc. Chơi rất khá a. Sở Mặc nhếch miệng cười, Vệ Kinh Lan, biết người nhà của hắn ở đâu a? Vệ Kinh Lan gật đầu, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Ngươi có phải hay không muốn nói, hoa không kịp người nhà? Sở Mặc xoay người nhìn Vệ Kinh Lan liếc mắt, nếu như đánh cắp giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai quản là hắn, khẳng định không thể thiếu một cái giết cửu tộc, người nhà của hắn không phải cũng đồng dạng phải chết. Là, Vệ Kinh Lan cắn răng rời đi. Chỉ là nội tâm hắn không hiểu, Sở Mặc làm sao lại nhận định Đỗ Vũ đâu? Hắn đông nhiên nghĩ đến, hoàng đế đối với phía trước thẩm tra kết quả không hài lòng. Lẽ nào, Sở Mặc là thánh thượng cố ý đến phái thẩm tra án này người? Nghĩ đến đây, Vệ Kinh Lan âm thầm hút miệng linh khí. Các loại, Đỗ Vũ rốt cục mở miệng, tiểu tử, ngươi tin không tin, chỉ cần ta chết, ngươi phải chết. Diệp gia cũng phải hủy diệt. Uy hiếp ta. Sở Mặc cười cười, chờ ngươi trở thành một phế nhân, chủ tử của ngươi sẽ còn dùng ngươi sao? Đối với, ngươi bây giờ đã là một người phế nhân. Đỗ Vũ cắn răng không nói. Sở Mặc liếc mắt một cái Vệ Kinh Lan, còn lo lắng cái gì? Vệ Kinh Lan mang theo hai cái lá cờ nhỏ đội vã rời đi. Đỗ Vũ trầm giọng nói, tiểu tử, ta với ngươi không oán không cửu, vì sao phải đối phó ta? Kỳ thực cũng không có cái gì, đơn thuần chính là ngươi ánh mắt để ta khó chịu. Sở Mặc ngáp một cái, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng, ta chính là đơn thuần từ nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Đỗ Vũ sắp tức đến bể phổi rồi, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt. Nay tiểu vương bắt đản liền muốn đưa mình vào chỗ chết, hắn hận không thể lập tức giết chết Sở Mặc. Sở Mặc không tiếp tục để ý Đỗ Vũ, lại chạy đến mặt khác hai cái tù phạm trước mặt được nước qua một lần. Tống Hoài Cẩn cùng Quý Ngạn cũng không biểu lộ ra bất luận cái gì ác ý, Sở Mặc đông nhiên thì phóng quyết tâm đến. Trần Sách, Diệp Uyên, đừng để cho Đỗ Vũ đang ngủ, cách mỗi một khắc đồng hồ đánh thức hắn một lần. Sở Mặc để lại một câu nói, lập tức tìm một sạch sẽ địa phương chuẩn bị xong ngủ ngon vừa cảm giác, nhất định phải dưỡng tốt tinh thần. Tối hôm nay, phòng trừng còn có vội vàng đâu.